Chương 75, có ý tứ Bắc Lôi Đài đợt thứ 2 tỷ thí chưa bắt đầu, bốn phía không khí liền đã đọc lại phải phảng phất cực hàn băng tinh, để cho người vây xem chỉ là đứng ở dưới lôi đài liền có thể cảm giác được trên đài rằng có hai người vô hình trung tản ra kinh người lực áp bách, bộ phận người vây xem thậm chí không khỏi giao đấu hơn cái dùng mình. Vào giờ phút này, nữa không có bất kỳ người nào dám khinh thị trên lôi đài cùng Hàn Viễn rằng co hạ hoàng. Không cần bất kỳ người tuyên bố chiến đấu bắt đầu, ở hạ hoàng rút ra kinh hồng kiếm nháy mắt, Hàn Viễn đồng thời nâng tay phải lên. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe, một thanh có khắc ngự phong chi sói trường kiếm màu bạc đã xuất hiện ở Hàn Viễn trong tay, lấm lấm uy thế làm người ta không dám kinh bị. Thất phẩm linh kiếm, Tật Lang. Ở tứ quân tử các một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử, có thể có được thất phẩm linh kiếm, không chỉ là thực lực chứng minh, càng là địa vị tượng trưng. Chỉ có sâu sư bối coi trọng, bị ký dư hậu vọng đệ tử, mới có thể thu được thất phẩm vũ khí. Tật Lang trên thân kiếm tay, trong mắt đã tràn đầy sát ý, Hàn Viễn vung tay phải lên, một đạo kiếm khí màu bạc liền ly kiếm tới, sắc bén phong mang nhắm thẳng vào hạ hoàng mi tâm. Mặc dù cái này chỉ là một đạo không có bất kỳ thuộc tính biến hóa kiếm khí, nhưng Hàn Viễn kiêng ngưng thần cảnh lục giai thực lực lại làm hạ hoàng không dám có chút khinh thường. Hạ hoàng kinh hồng kiếm chuyển một cái, hỏa diễm kiếm khí thoáng chốc quanh quần ra, lấy bốn bề hợp vây thế xoắn về phía ánh kiếm màu bạc, ở một hồi đùng đùng liên hoàn tiếng nổ mạnh ở bên trong, hỏa diễm kiếm khí không ngừng bể tan cảnh, hóa thành hỏa tinh tiêu tán, nhưng là chế trụ ánh kiếm màu bạc đi tới thế đầu. Tiếng nổ mạnh kéo dài ước chừng đến thời gian 10 hơi thở, mới dần dần thở bình thường, mà hỏa diễm kiếm khí toàn bộ tiêu tán thời điểm, ánh kiếm màu bạc cũng đồng thời biến mất. Kích thứ nhất, 5 năm ngang tay. Ít nhất nhìn qua là 5 năm mở ngang tay của diện. Đám người vây xem giờ phút này đã yên lặng như tờ, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sở rung động, ở giống vậy không sử dụng bất kỳ chân quyết dưới tình huống, một vị ngưng thần cảnh cấp 3 tu sĩ vậy mà chặn lại ngưng thần cảnh lục giai tu sĩ công kích. Đây quả thực khó có thể tin. Chơi ạ, cái đó chúc các gia hỏa thật sự là ngưng thần cảnh cấp 3 sao? Mặc dù một người sử dụng thuộc tính biến hóa, một người không có, nhưng là bằng vào thuộc tính biến hóa liền có thể đền bù chứng cấp 3 chênh lệch thật lớn sao? Chuyện này, không. Đây tuyệt đối không chỉ là thuộc tính biến hóa công lao, nhưng là hắn đến tuột cùng là làm sao làm được. Tại chỗ người biết, trừ phụ trách chủ trì Bắc Lôi Đài tỷ thí Lan các nhị đệ tử, cũng chỉ có Hạ Hoàng đối thủ Hàn Viễn. Ngươi còn có chút bản lãnh. Hàn Viễn nhìn Hạ Hoàng cười lạnh không chỉ, ngươi hỏa diễm kiếm khí nhìn như nhất thể, nhưng thật ra là trong nháy mắt phát ra mấy đạo lẫn nhau tổ hợp kiếm khí cũng khiến cái này kiếm khí dọc theo quỹ tích khác nhau chia sẻ ta kiếm khí trùng kích lực cùng lực cắt. Bất quá, bởi vì không phải là nào đó chất quyết, những thứ này kiếm khí mặc dù lẫn nhau tổ hợp, nhưng thiếu thống nhất nồng cốt, mạnh mẽ tổ hợp tiêu hao rất lớn. Vì ngăn cản ta vừa mới cái này một đạo kiếm khí, ngươi tiêu hao chân nguyên cơ hội là ta gấp 20, như vậy tiêu hao rất lớn phương thức chiến đấu, ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu này? Không cần ngươi thao phần này tâm. Hạ Hoàng biểu tình cùng Hàn Viễn giống vậy lạnh như băng, không tìm được bất kỳ thiện ý. Hạ Hoàng trong cơ thể dung hợp băng hỏa song lưu tử sắc tâm thần đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ vì Hạ Hoàng khôi phục tiêu hao hết chân nguyên, vừa mới một kiếm này tiêu hao chân nguyên, nếu là thay cái khác ngưng thần cảnh cấp 3 tu sĩ, chỉ sợ cần gần nửa canh giờ tới khôi phục, nhưng Hạ Hoàng chỉ dùng đến cái thời gian hô hấp liền đã khôi phục không sai biệt lắm. Ta đương nhiên không hội thao phần này tâm, phế vật coi như nắm giữ tu sĩ bình thường không quá sẽ nắm giữ kỳ xảo, cũng đồng dạng là phế vật. Ngươi điểm này lực phản kháng, trong mắt của ta, giống như trò đùa. Hàn Viễn cũng không có bởi vì Hạ Hoàng biểu hiện mà đem hắn làm kinh địch, ta muốn bạn ngươi, liền chân quyết đều không cần sử dụng. Ta chỉ nên vì công kích tăng thêm một ít thuộc tính biến hóa, liền đủ để cho ngươi thất bại thảm hại. Ngươi có thể thử một chút. Hàn Viễn đáp lại, là một đạo càng nhanh hơn kiếm khí màu bạc. Bay vụt kiếm khí màu bạc trên không trung bạc mèo, dẫn động bốn phía không khí biến hóa. Tràn đầy lực tàn phá cùng xâm lược tính gió lốc ở kiếm khí bốn phía nhanh chóng hội tụ, vây quanh kiếm khí màu bạc cùng nhau công hướng Hạ Hoàng. Gió lốc đối với kiếm khí lực tàn phá tăng thêm, để cho Hàn Viễn cái này một đạo kiếm khí lực tàn phá vượt xa trước hắn đạo kia. Nếu như Hạ Hoàng lấy giống nhau hỏa diễm kiếm khí ngăn cản, nhất định bị đạo kiếm khí này bắn thủng mi tâm. Đến thật tốt. Đối mặt đe dọa kiếm khí, Hạ Hoàng không lùi mà tiến tới, tiến lên trước một bước, thanh trường kiếm màu xám bên trên hỏa diễm kiếm khí lần nữa bùng nổ mà ở hỏa diễm kiếm khí bạo phát mấy tức thời gian về sau, hàn băng kiếm khí sau đó xuất hiện. Hỏa diễm kiếm khí cùng hàn băng kiếm khí dung hợp lẫn nhau, ở cùng một thanh kiếm, cùng một đạo kiếm khí bên trên hải hỏa cộng tồn. Vốn là cực đoan xung đột hai chủng thuộc tính, vào giờ khắc này lại phản phất lẫn nhau tăng cường, bất luận là hỏa diễm vẫn là hàn băng, đều ở đây trên thân kiếm càng ngày càng mạnh. Lấy cường hãn tuyệt luân băng hỏa trung tế thế nên kích Hàn Viễn công kích. Và ảnh, hai đạo kiếm khí ở trong không khí ầm ầm đánh vào, cường hãn khí lãng quét ngang ra, mặt lôi đài bị cái này hai cỗ lực lượng đánh vào, phát ra rắc rắc tiếng vỡ vụn, một đạo cao vài trượng cái khe to lớn ứng tiếng xuất hiện. Song trọng thuộc tính biến hóa. Điều này sao có thể? Không đợi Hàn Viễn kinh người, dưới đáy trong đám người vây xem đã có người mặt không còn chút máu mà la hoảng lên. Tất cả mọi người chú ý trọng điểm đều không ở Hạ Hoàng chặn lại Hàn Viễn công kích chuyện này bản trên khuôn mặt, bọn họ sở chú ý, khiếp sợ chỉ có một việc, Hạ Hoàng đồng thời sử dụng hai chủng hoàn toàn khác biệt thuộc tính biến hóa. Một lần công kích chỉ có thể giao phó cho một loại thuộc tính, một vị tu sĩ bất luận thực lực cao cỡ nào mạnh, nắm giữ dường nào đa dạng thuộc tính biến hóa, ở một lần trong công kích chỉ có thể sử dụng một loại, đây là tu hành giới căn bản thông thường. Nhưng Hạ Hoàng vừa mới một kiếm kia rõ ràng có hai chủng thuộc tính, hơn nữa còn là hai chủng cực đoan xung đột thuộc tính. Cái này đã lật đổ bọn họ biết thông thường. Hạ Hoàng không biết cái gì thông thường không thông thường, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với hắn tu sĩ cùng lần trong công kích chỉ có thể sử dụng một loại thuộc tính biến hóa. Đối với Hạ Hoàng mà nói, từ nhỏ liền tồn ở trong cơ thể hắn băng hỏa song lưu cùng hô hấp của hắn, hắn mạch bác đồng dạng, là thân thể hắn cơ năng một bộ phận, đồng thời sử xuất băng cùng hỏa hai chủng lực lượng hoàn toàn bất đồng, không chút nào đáng giá hắn kinh ngạc. Không nhìn mọi người kinh hãi muốn chết biểu tình, lấy băng hỏa hai loại sức mạnh lẫn nhau tăng cường mà tạm thời ngăn cản Hàn Viễn công kích, Hạ Hoàng Kinh Hồng kiếm thừa dịp dư âm nổ mạnh, lần nữa cuốn lên băng hỏa song lưu kiếm khí, thẳng hướng Hàn Viễn. Có ý tứ, thật là rất có ý tứ rồi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể làm tới mức này. Làm một phế vật, ngươi còn có bị giết giá trị. Cáp 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 cáp. Mắt thấy Hạ Hoàng thực lực vượt quá tưởng tượng, Hàn Viễn chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng nào biểu tình, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn vào giờ phút này biểu tình, giống như là một con sắp săn thú thành công liệp báo ở truy kích vùng vây dây chết linh dương, con mồi càng dãy rủa, hắn thì càng hưng phấn. Hai người, hai thanh kiếm, hai cỗ lực lượng, ở giữa lôi đài hẹp hòi trong phạm vi không ngừng đụng nhau, xung đột, bộc phát ra một hồi lại một trận khí lãng. Vốn là bình thản lôi đài mặt đất ở xung đột dư âm sắc bén cắt xuống, nứt ra một đạo lại một vết nứt, những thứ này cái khe lẫn nhau đan chéo, đem lôi đài trở nên hoàn toàn thay đổi, thật giống như bị từ các phương hướng toàn bộ cày qua một lần tựa như. Hai thanh kiếm người cầm được càng đánh càng nhanh, đánh vào dư âm ảnh hưởng phạm vi càng ngày càng nhỏ, lực tàn phá lại càng ngày càng mạnh, cuối cùng hóa thành một cái tất cả loại sức mạnh hỗn tạp khí đoàn, ở tất cả mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn chăm chú trong ầm ầm bạo liệt. Và ảnh, dầm 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 anh, đang nổ không ngừng chính giữa võ đài, Hạ Hoàng cùng Hàn Viễn hai người tương đối mà đứng, trên người của hai người đều dính đầy dơ bẩn cùng bụi bặm, nhưng lại không có máu đỏ tươi dấu tích. Ngươi càng ngày càng đáng giá ta giết, ngươi càng ngày càng đáng giá ta tự mình thu thập ngươi rồi. Phế vật. Một phen chiến đấu vẫn khó làm thương tổn Hạ Hoàng chút nào, Hàn Viễn trong mắt hưng phấn ánh sáng trong tràn đầy thích giết chóc huyết sắc, rõ ràng chỉ là ngưng thần cảnh cấp 3 phế vật tu sĩ, rõ ràng mỗi một lần cùng ta thế quân lực địch đối với kiếm đều tiêu hao gấp mấy lần ta chân nguyên, lại có thể đang chiến đấu lâu như vậy sau vẫn đứng không ngã. Ngươi chân nguyên là dựa vào cái gì khôi phục? Tâm thần sao? Dựa hết vào tâm thần chỉ sợ không đạt tới như vậy tốc độ khôi phục chứ. Phế vật, ngươi còn có cái gì bí mật, bài tẩy gì không có bén lên? Không thể trả lời. Hạ Hoàng sắc mặt ung dung, trong cơ thể tự sắc tâm thần dung hợp băng hỏa song lưu khả năng hết tốc lực cho hắn khôi phục tiêu hao chân nguyên, thể lực cùng với mệt nhọc bắp thịt của. Mỗi một lần cùng Hàn Viễn kiếm phong tương giao, Hạ Hoàng đều cảm giác được có một cổ cự lực từ kiếm phong truyền tới hai tay của mình, cuối cùng truyền khắp toàn thân. Loại này cự lực đánh vào để cho Hạ Hoàng bắp thịt của mệt nhọc trong thời gian cực ngắn nhanh chóng tích lũy, thậm chí vượt qua hắn vốn là lấy rèn sắt rèn luyện thân thể lúc phụ hạ. Trải qua băng hỏa song lưu tôi vào nước lạnh khôi phục, Hạ Hoàng loáng thoáng cảm giác được bản thân mệt mỏi hai tay cùng với toàn thân cơ bẩy đều từ từ trở nên mạnh hơn. Mặc dù trở nên mạnh mẽ phúc độ cũng không rõ ràng, nhưng lại đủ hỷ nhân. Không nói sao, không quan hệ, ta sẽ từng điểm để cho ngươi thấy thực lực của ta, thấy thiên tài cùng phế vật ở giữa sự khác biệt, để cho ngươi không thể không đem ngươi những thứ kia đáng thương lá bài tẩy nhất nhất bén lên cho ta xem. Hàn Viễn thu hồi một mực lấy đâm thẳng nhanh công làm chủ kiếm thế, đổi thành hai tay cầm kiếm, thất phẩm linh kiếm Tật Lang kiếm đang lấp lánh hào quang màu bạc trong từ từ đồng hành. Vốn là trường kiếm dạng thức ở ngân sắc tiêu tán sau đã trở thành một thanh kiếm chuôi chừng dài một thước cán dài kiếm. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm, Hàn Viễn lấy chân trái vì chi điểm, chân phải phát lực, cả người nhanh chóng xoay tròn, trên thân kiếm lợi mũi nhọn bay đủ, phát ra một đạo nhận một đạo hình cung kiếm khí. Nếu là có thể khiến cái này tốc độ thật nhanh hình cung kiếm khí chậm lại cũng cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, mỗi một đạo hình cung kiếm khí, thật ra thì đều có 20-30 đạo dài ngắn không đồng nhất kiếm khí tạo thành. Thất phẩm chân quyết, Lang kiếm hội Loan Nguyệt. Hạ Hoàng không cách nào lấy mắt thường nhìn ra những thứ này hình cung kiếm khí ảo diệu, giơ kiếm liên tục ngăn chặn, lại kinh ngạc phát hiện những thứ này hình cung kiếm khí đang cùng hắn mũi kiếm giao kích sau cũng không có dừng lại thế công, mà là vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, biến thành nhiều hơn dài ngắn bất đồng kiếm khí từ phương hướng bất đồng đem hắn giáp công ở chính giữa, khiến cho hắn không cách nào tránh được. Trong lúc nguy cấp, Hạ Hoàng không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, kinh hồng trên thân kiếm kiếm sáng long lánh. Cửu Thiên Quang Hoa lại xuất hiện thiên địa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 76, đánh nhau kịch liệt đối mặt không thể tránh né hình cung kiếm quang, lại xuất hiện thiên địa Cửu Thiên kiếm quang cũng không có như thường ngày vậy sắc bén tiến thủ, mà là khinh nu phải khác thường. Kiếm quang va chạm trong nháy mắt, Hạ Hoàng dung hợp băng hỏa hai loại sức mạnh kiếm khí hoàn toàn không có chức cường ngạnh tư thế, như một dòng nước vậy bể tan cảnh tản ra, cuối cùng hóa thành trạng thái sương mù, đem nửa lôi đài phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Sương mù do nước mà sinh, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, là có thể phát hiện trước mắt mảnh này đỏ lam xen nhau trong sương mỗi một viên giọt nước thật ra thì đều là một đạo nhỏ xíu đến cực hạn kiếm khí. Đây chính là Cửu Thiên kiếm bên trong một chiêu kỳ kỹ, Vũ Tán Cửu Thiên yêu dạ túy. Hạ Hoàng Vũ Tán Cửu Thiên yêu dạ túy so với Hàn Viễn Lang kiếm hội Loan Nguyệt kiếm khí càng thêm nhỏ xíu, càng thêm khó dây dưa. Lang kiếm hội Loan Nguyệt đạo kia đường vòng cùng kiếm khí ở sau khi va chạm chiên liệu biến hướng đặc tính ở vụ tán cựu thiên yêu dạ túy trước mặt căn bản không thể nào phát huy. Băng hỏa song lưu lực lượng để cho Hạ Hoàng phát ra mỗi một viên giọt nước đều tràn đầy không thể coi thường lực lượng, thiên bách giọt nước dính vào cùng một đạo kiếm khí, phát ra hủ thực vậy xèo xèo vận động, Hàn Viễn thất phẩm kiếm kỹ Lang kiếm hội Loan Nguyệt lại đến cái hô hấp ở giữa liền bị hoàn toàn tăng giả. Hóa giải ta thất phẩm kiếm kỹ. Ngươi sử dụng kiếm kỹ là cái gì? Chắc cũng là thất phẩm kiếm kỹ chứ? Hàn Viễn biểu tình lần đầu tiên xuất hiện mất tự nhiên biến hóa. Không nghĩ tới sư tôn của các ngươi vậy mà cũng truyền thụ cho các ngươi thất phẩm chân quyết, thử. Ngược lại làm người bất ngờ. Hàn Viễn ngoài miệng nói như vậy, trong lòng có thể không hoàn toàn đúng nghĩ như vậy. Từ vụ tán cửu thiên yêu dạ túy lộ ra đặc tính nhìn, một chiêu này phẩm cấp rõ ràng cao hơn hắn thất phẩm kiếm pháp Lang kiếm hội Loan Nguyệt, có thể là lục phẩm chân quyết, thậm chí có thể là ngũ phẩm chân quyết. Ngũ phẩm chân quyết coi như là ở tứ quân tử các cũng không có bao nhiêu, đệ tử bình thường căn bản không có cơ hội học được. Muốn học tập ngũ phẩm chân quyết, ít nhất cũng cần đạt tới nguyên thai cảnh thực lực. Trong miệng hắn nói Hạ Hoàng kiếm pháp là thất phẩm chân quyết, chỉ là bởi vì không muốn ở trước mặt mọi người ra vẻ mình lùn một đầu. Bất quá, vào giờ phút này, trừ Hạ Hoàng ra, cũng không còn ai chú ý hắn đang nói cái gì. Trước bởi vì Hạ Hoàng biểu hiện kinh người mà con ngươi rơi đầy đất vây xem đám người, khi nhìn đến Hạ Hoàng Cửu Thiên kiếm siêu phàm uy thế về sau, thật vất vả nhặt lên lần nữa tân trang bên trên con ngươi lần nữa rất đầy đất, cô lô mà không biết cút tới nơi nào. Duy nhất ở chú ý nghe hắn nói gì, chỉ có Hạ Hoàng. Hạ Hoàng trầm mặc một hồi, vẫn là giọng nói lạnh như băng cho ra cùng một cái đáp án, không thể trả lời. Không có trước tiên trả lời, là muốn tranh thủ nhiều một chút thời gian khôi phục tiêu hao chân nguyên sao? Hàn Viễn một hớp nói toạc Hạ Hoàng ý đồ, coi như ngươi có thể đồng thời sử xuất hai chủng thuộc tính biến hóa đền bù lực lượng cùng chân nguyên bên trên chênh lệch, coi như ngươi nắm giữ cường đại chân quyết kiếm pháp có thể trong chiến đấu cùng ta vượt qua một chiêu hai chiêu, nhưng loại ngươi nói phương thức chiến đấu mang đến hậu quả chính là chân nguyên kịch liệt tiêu hao. Đây là ngươi không cách nào bù đắp khuyết điểm. Coi như ngươi nắm giữ nào đó lá bài tẩy có thể khôi phục nhanh chóng chân nguyên, cũng tuyệt không khả năng theo kịp tiêu hao tốc độ. Ta chỉ nếu không để cho ngươi có thời gian khôi phục tiêu hao chân nguyên hòa khí lực, ngươi liền thua không nghi ngờ. Hàn Viễn càng nói thanh âm càng lớn, ngữ điệu cũng càng kích động. Mặc dù bây giờ Hàn Viễn ngoài mặt vẫn lòng tin tràn đầy, nhưng là trong lòng hắn nhưng thật ra là phi thường căm tức. Làm Lan Các trưởng các Khâu Yếm phong trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, hắn từ cho tới bây giờ đến Lan Các vẫn hưởng thụ không có gì sánh kịp đãi ngộ, hắn cũng lấy thực lực của hắn cùng nhanh chóng tiến bộ giành được sở hữu Lan Các đệ tử tôn trọng cùng kính sợ. Nhưng là hắn hiện đang đối mặt trong mắt hắn phế vật, lại chậm chạp không cách nào thắng phải tỷ thí, thậm chí ngay cả ưu thế đều đốt đến đáng thương. Bốn phía những thứ này vốn nên là vì biểu hiện của hắn sợ hãi than, ủng hộ vây xem đám người, cũng toàn bộ lâm vào đối với Hạ Hoàng gần như thần tích biểu hiện khiếp sợ. Điều này làm cho hắn như thế nào cao hứng đứng lên. Hàn Viễn trong lòng đã sinh ra đánh chết tại chỗ Hạ Hoàng ý tưởng, bởi vì chỉ có như vậy, hắn có thể một tiết mối hận trong lòng. Về phần đang tứ các cạnh anh trên giết người mang đến hậu quả, hắn tin tưởng một mực vô cùng sủng yêu sư tôn của hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, để cho ta không có khôi phục thời gian. Hạ Hoàng dĩ nhiên biết nếu như Hàn Viễn thật làm như vậy mình nhất định sẽ lâm vào khuyết điểm cổ chiến, nhưng Hạ Hoàng khuôn mặt cũng không có bối rối chút nào, vẫn là bộ kia bình tĩnh bộ dáng lãnh đạm, ngươi có thể thử một chút. Ta đương nhiên phải thử. Chẳng những phải thử, hơn nữa muốn ngươi hoàn toàn thua ở dưới kiếm của ta. Hàn Viễn giận quát một tiếng, kiếm sinh gió lốc, cả người giống như xoay tròn gió lốc một bộ phận cuốn thẳng hướng Hạ Hoàng. Dĩ khoái đả khoái chiến thuật. Hạ Hoàng trước tiên đoán được Hàn Viễn ý đồ. Dĩ khoái đả khoái, không cho đối thủ tích lũy khí lực sử dụng cường đại chân quyết cơ hội, đồng thời gia tăng đối thủ ở trong thời gian ngắn chân nguyên hòa khí lực tiêu hao, tiêu trừ tất cả đối với tay có thể bỏ hơi thở cơ hội. Không thể không nói, Hàn Viễn lựa chọn chiến thuật đúng là có thể nhất nhằm vào Hạ Hoàng khuyết điểm chiến thuật. Bởi vì không có thời gian để tụ trong cơ thể chân nguyên, uy lực mạnh mẽ Cửu Thiên kiếm trong lúc nhất thời cũng không cách nào lần nữa triển khai, ở thu hẹp trong phạm vi, hai người trường kiếm trong tay tất cả lấy cơ sở kiếm thức nhanh chóng giao kích lấy. Bổ, chém, xô đổ, vén, cách, tám, đoạn, đâm, khoái, áp, treo, quét chụp vừa xuất hiện, không ngừng lặp lại mà lại lần nữa tổ hợp. Trong khoảnh khắc, đã qua mấy trăm qua lại. Trong không khí, hai người trên thân kiếm dư kình không ngừng tứ ngược, vốn là giống như là bị tẩy qua một lần lôi đài mặt đất ở kiếm khí dư kình phản phục cắt xuống trở nên càng thêm bệ tan cảnh, mơ hồ có sụp đổ thế. Chủ trì thứ tư lôi đài tỷ thí Lan Các nhị đệ tử thấy tình thế không ổn, hai tay vội vàng bấm thủ quyết, bắn ra một đạo huyền diệu kỳ quang. Kỳ quang ở lôi đài bốn góc bốn cái cột trụ đang lúc bay trở về động, biên chức kết lưới, dẫn động đứng dậy trụ bên trên những thứ kia phủ ấn lực lượng. Thoáng chốc, trên lôi đài ánh sáng mạnh đại tác, một cổ cường đại lại không cụ bị lực tàn phá lực lượng từ lôi đài bốn cái cột trụ bên trong chảy ra, như nước chảy thấm ướt lôi đài. Ở cổ lực lượng này làm dịu dưới lôi đài bể tan cảnh mặt đất bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Trên lôi đài quyết chiến hai người rõ ràng minh lập thân cường quang chi ở bên trong, lại đối với bốn phía biến hóa không phản ứng chút nào, đang nhanh chóng tiếp thân chiến đấu lúc, bất kỳ phân tâm đều có thể đưa đến bị thua hoặc là bỏ mạng. Nửa điểm không được qua loa. Trên lôi đài chỉ thấy hai chủng kiếm khí xuyên tới xuyên lui, lại không nhìn ra cuối cùng thắng bại. Đánh nhau kịch liệt hai người quên mất thời gian, kiếm tới kiếm hướng giữa, hơn nửa canh giờ đã lặng lẽ trôi qua. Rõ ràng đã chiến đấu thời gian lâu như vậy, ta cũng bắt đầu cảm giác được mệt mỏi, tại sao như vậy người còn không có ngã xuống? Hàn Viễn rốt cuộc gấp gáp lên, chẳng lẽ ta đối với suy đoán của hắn là sai hay sao? Hắn chân nguyên tiêu hao cũng không lớn. Không, tuyệt không có khả năng này. Chẳng lẽ là bởi vì hắn tốc độ khôi phục vượt qua xa ta? Cái này cũng không thể có thể, ta có thanh sát tâm thần, hắn làm sao có thể vượt qua ta? So với ta thanh sát tâm thần mạnh hơn, ưu tú hơn, tử sát tâm thần tuyệt không khả năng xuất hiện ở đây loại phế vật trên người. Hơn nữa, lui vạn bước nói, coi như hắn có thể có tử sát tâm thần, tốc độ khôi phục cũng không trở thành mau tới mức này. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 77, tính toán kết quả hai người đánh lâu không nghỉ. Ngoài ý liệu chỉ cựu chiến đấu tương vốn là tại những khác ba tòa lôi đài người xem náo nhiệt đều đưa tới không ít, trong lúc nhất thời, vốn là chú ý độ thấp nhất Bắc lôi đài ngược lại ba tầng trong ba tầng ngoài đều vây đầy vây xem đám người. Bốn phía người vây xem càng nhiều, Hàn Viễn tâm tình lại càng tăng gấp gáp. Hắn cũng không phải là lo lắng cho mình không có thể thắng được Hạ Hoàng, mà là cảm thấy mình rõ ràng thực lực xa mạnh hơn nhiều trước mắt cái này vô danh tiểu tốt, nhưng lại trong chiến đấu đánh lâu không xong. Loại cục diện này khiến cho hắn cảm thấy dị thường khó chịu. Đứng ở Hàn Viễn đối diện mới bước xa Hạ Hoàng cầm kiếm tay phải đã hơi có chút run rẩy, nhưng hắn rất tốt che giấu điểm này, để cho Hàn Viễn không cách nào nhìn ra đầu mối. Thành như Hàn Viễn suy đoán, Hạ Hoàng ở vừa mới trong chiến đấu tiêu hao quả thật lớn xa hơn Hàn Viễn. Lúc này Hạ Hoàng bất luận là thể lực vẫn là chân nguyên đều đã tần lâm cực hạn, cho dù có dung hợp băng hỏa song lưu tử sát tâm thần không chém làm hắn khôi phục tiêu hao thể lực cùng chân nguyên, khôi phục tốc độ cũng kém xa tiêu hao tốc độ. Trừ phi hiện tại hắn ăn vào chấn nguyên đan, nếu hắn không là rất khó lại tiếp tục cùng Hàn Viễn kéo dài chiến đấu tiếp. Hạ Hoàng sở dĩ hết sức che giấu mệt mỏi, chính là vì để cho Hàn Viễn không mò ra sâu cạn của hắn. Theo Hàn Viễn biểu tình biến hóa, cùng trong ánh mắt càng ngày càng dày đặc huyết sắc, Hạ Hoàng biết mục đích của hắn đã đạt đến. Hừ, ta bất kể ngươi có thủ đoạn gì khôi phục lực lượng, tiếp theo kích, đem ngươi hoàn toàn kiến thức ngươi phế vật này cùng ta ở giữa chênh lệch. Hàn Viễn nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên trước chân trái hơi cong, đùi phải phát lực, bạo trùng về phía trước. Đồng thời hai tay nắm chặt Tật Lang kiếm chúa kiếm, toàn thân chân nguyên quán chú ở Tật Lang trên thân kiếm, kéo ra một đạo chói mắt kiếm cầu đồng, từ bên trái lên tới bên trái hạ nghiêng bổ về phía Hạ Hoàng. Đây là không có chút nào hoa thiếu, không có chút nào kỳ xảo có thể nói một kích. Đối mặt loại công kích này, cơ hồ tất cả mọi người biết nên ứng đối như thế nào, trừ lấy tốc độ nhanh hơn mau tránh ra trở ra, cũng chỉ có thể giống vậy dùng binh khí trong tay lấy giống nhau tư thế hiện lên thập tự đan chéo trạng thái ngăn cản công kích. Cứ như vậy, chiến đấu liền sẽ biến thành không có chút nào kỳ xảo có thể nói lực lượng cùng lực lượng va chạm. Hàn Viễn tốc độ không kém chút nào Hạ Hoàng, cho nên Hạ Hoàng không cách nào lấy tốc độ mau tránh ra một kích này, chỉ có thể như Hàn Viễn dự đoán đồng dạng, cầm kiếm ngay mặt lên kích. Song kiếm tương giao, kiếm phong cùng kiếm phong va chạm, bộc phát ra rực rỡ tia lửa. Hạ Hoàng đã dùng hết toàn thân sau cùng khí lực cùng chân nguyên, băng cùng hỏa hai chủng kiếm khí gia trì, trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản Hàn Viễn kiếm khí, cục diện trở lại giằng co. Nhưng là, như vậy giằng co sẽ không kéo dài. Ở tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Hàn Viễn có chút đem kiếm phong để cao nửa tấc, đem nghiêng đánh cho kiếm thế biến thành ép xuống. Hèn hạ. Trong đám người vây xem có người sáng suốt không chút nghĩ ngợi bật thốt lên kêu lên, giờ khắc này, trong bọn họ rất nhiều người đã hoàn toàn quên mất bọn họ lúc ban đầu đối với Hạ Hoàng khinh thị cùng kinh bị, trở thành hoàn toàn trung lập người xem, hắn đây là muốn mượn dụng binh khí chi lợi chặt đứt đối thủ vũ khí. Bởi vì thực lực chẳng phân biệt được bá trọng, liền khiến cho dùng loại thủ đoạn này sao? Trong đám người không chỉ một người biết, vũ khí của hắn hình như là thất phẩm Tật Lang kiếm mà vị kia trúc các sư đệ vũ khí thấy thế nào cũng là thông thường trường kiếm, có thể ngay cả cựu phẩm đều không phải là. Cầm trong tay thần binh, liền áp dụng như vậy chiến thuật, thật là khiến người bất sỉ. Các ngươi toàn bộ tất cả câm miệng. Chẳng lẽ vũ khí thì không phải là ưu thế một trong sao? Tại sao không thể chọn vẹn lợi dụng? Tứ các cạnh anh quy củ trong có nói qua vũ khí tốt hơn là phá hư công bình sao? Trong đám người cũng có lan các đệ tử đỏ mặt vì Hàn Viễn nói chuyện. Những thứ kia nói Hàn Viễn hèn hạ người nhất thời im bặt. Quả thật, tứ các cạnh anh quy củ trong cũng không có một con như vậy, Hàn Viễn cách làm mặc dù làm người ta bất sỉ, nhưng cũng không phá hư công bình. Đương nhiên, bọn họ không nói thêm gì nữa, nguyên nhân trọng yếu hơn là, nơi này dù sao cũng là lan các địa giới, vì xem náo nhiệt mà đắc tội lan các người bây giờ không sáng suốt. Bốn phía đám người vây xem đều có thể nhìn ra Hàn Viễn ý đồ, Hạ Hoàng tự nhiên cũng có thể nhìn ra, bất quá hắn cũng không có vì thế sinh khí, ngược lại khỏe miệng video, nhiều hơn một xóa sạch vui cười. Ưu thế càng ngày càng rõ ràng, Hàn Viễn thấy Hạ Hoàng mép vui cười, mặt lộ mỉa mai sắc, thế nào? Biết mình vô lực thay đổi bại cục, cho nên thất tâm phong sao? Cứ lại vào lúc này còn có thể cười được, vậy ta liền nhìn một chút ngươi còn có thể cười bao lâu. Ta sẽ một mực cười đi xuống, bởi vì để cho ngươi đối thủ như vậy rơi vào tính toán trong đó, thật sự là quá dễ dàng. Nói xong, Hạ Hoàng cầm kiếm tay phải có chút chuyển một cái, song kiếm giao kích chỗ bắn tán loạn kia lựa chọn trở nên càng thêm phong đa, càng thêm chói mắt. Đôi mắt Hàn Viễn lập tức liền phát hiện không đúng. Ngươi bây giờ mới chỉ dùng kiếm phong chống đỡ ở của ta kiếm phong, vừa mới vẫn luôn có chút tránh ra bên cạnh đi một tí. Điều này sao có thể? Cái này là không thể nào đấy. Nếu như ngươi vừa mới không có dùng nhất kiếm sắc bén phong lợi mà nói, ta Tật Lang kiếm cũng đã đem kiếm của ngươi chặt đứt. Ta Tật Lang kiếm nhưng là thất phẩm linh kiếm a. Chuyện này, không đợi Hàn Viễn kêu lên kết thúc, trong không khí bắn tán loạn tia lửa đột nhiên gia tăng đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong. Mà ở một mảnh tia sáng chói mắt ở bên trong, một tiếng rắc giòn vang rõ ràng có thể nghe. Tiếp theo một cái chớp mắt, bước chân rằng có hai người thân hình nhanh chóng lần lượt thay đổi, màu nâu xanh kinh hồng kiếm từ hậu phương gác ở đã đỡ đẫn Hàn Viễn trên gáy. Mà Hàn Viễn là ngơ ngác nắm nửa trôi kiếm gậy, nhìn trên mặt đất gậy lịa Tật Lang kiếm, ánh mắt trống rỗng. Thắng bại công bố. Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Dưới đài người vây xem cùng Hàn Viễn giống vậy không thể tin cái kết quả này, thất phẩm linh kiếm Tật Lang kiếm ở cứng trọi cứng đối kích trong bị chém đứt rồi hả? Có thể chặt đứt thất phẩm linh kiếm. Thiên địa kiếm đến tột cùng là mấy phẩm? Lục phẩm, ngũ phẩm. Trôi này hình thù xưa cũ đến cực hạn, không có chút nào điểm sáng trường kiếm lại là lục phẩm trở lên thần binh lợi khí. Điều này sao có thể? Khó có thể tin. Cố ý dụ đạo đối thủ chọn lựa loại này cứng trọi cứng lôi đánh, trong nháy mắt hoàn thành lịch chuyển, chẳng lẽ hắn từ vừa mới bắt đầu hay là tại chuẩn bị giờ khắc này sao? Như vậy trầm ổn tâm tư, chiến đấu như vậy tính toán, quá đáng sợ. Cái này chúc các người mới quá đáng sợ. Tiền tứ, chúc các người vậy mà sát nhập vào tứ các cạnh anh tiền tứ, hơn nữa còn là một vị không có danh tiếng gì người mới. Chuyện này, hắn thật sự là đến từ chúc các sao? Thực sự là. Thấy Hàn Viễn đã đánh mất sau cùng ý chí chiến đấu, thể lực, chân nguyên khô kiệt, Hạ Hoàng miễn cưỡng hoàn thành thu kiếm động tác. Nhìn về phía giống vậy trợn mắt hốc mồm Lan Các Nhị đệ tử, xin mời tuyên bố kết quả đi. À, nha. Lan Các Nhị đệ tử cái này mới phục hồi tinh thần lại, không minh bạch mà tuyên bố cái này hắn không thể tin, càng không muốn tuyên bố kết quả. Bác Lôi Đài cuối cùng người nổi trội phải là chúc các Hạ Hoàng. Chúc các Hạ Hoàng đạt được bổn giới tứ các cạnh anh tốt bốn nặng, đem tham gia sau cùng bán kết quyết thắng. Sau đó là ngươi, nói xin lỗi. Hạ Hoàng nghiêng đầu nhìn về phía Hàn Viễn, ánh mắt sắc bén, như ta từng nói, vì trước ngươi vô lễ lời nói, hướng toàn bộ chúc các nói xin lỗi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 78, lắm mồm đã đờ đẫn Hàn Viễn cây bản không có nghe lọt Hạ Hoàng lời mà nói, hiện tại hắn đầy đầu đều đang suy tư tại sao mình sẽ thất bại, suy tính kiếm của mình đến tuột cùng tại sao bị sẽ chém đoạn. Kể từ 4 năm trước hắn sư tôn Khâu Yếm Phong đem hắn từ chỗ đó mang đi ra, thu làm đệ tử, hắn vẫn ở Lan Các hưởng thụ cao cấp nhất đãi ngộ, bởi vì ở chỗ đó rèn luyện ra được thiên phú. Ở mấy năm này ở giữa thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, coi như là trước ở tứ các cạnh anh trong rực rỡ hào quang Tiêu Dịch cũng không khỏi không đối với hắn kính sợ có phép. Ở trận chiến này trước khi bắt đầu, Lan Các từ trên xuống dưới tất cả mọi người tin tưởng hắn nhất định có thể tiến vào tiền tứ. Ai có thể nghĩ, một cái tới từ thực lực yếu nhất chúc các người mới vậy mà có thể để cho hắn cứ như vậy chết kích trầm xa. Hàn Viễn không biết hắn làm như thế nào đối mặt cái kết quả này, cũng không biết nên như thế nào mặt đối với sư tôn của hắn, bởi vì này giới tứ các cạnh anh đối với bọn họ ý nghĩa không hề chỉ là một trận tứ quân tử các nội bộ tỷ thí đơn giản như vậy. Hôm qua hắn và hai vị sư minh của hắn đều bị gọi tới sư tôn Khâu Yếm Phong căn phòng của ở bên trong, Khâu Yếm Phong tự mình báo cho bọn họ một cái kinh thiên mật mưu, hôm nay hắn thất bại, để cho sư tôn kế hoạch hoàn toàn phó chi đông lưu. Cho dù thua, ngươi chính là không xin lỗi sao? Hạ Hoàng cũng mặc kệ Hàn Viễn đang suy nghĩ gì, thần sắc càng ngày càng lạnh. Hạ Hoàng tới tham gia tứ các cạnh anh, có một nửa nguyên nhân đều là đòi lại bọn họ ngày đó ở Minh Trúc Phong bên trên bị Tiêu Dịch cùng Hàn Viễn trà đạp tôn nghiêm. Hôm nay thành công chiến thắng Hàn Viễn, Hạ Hoàng há có thể để cho Hàn Viễn giữ yên lặng. Phụ trách chủ trì Bắc Lôi Đài Lan các nhị đệ tử phát hiện tình huống không ổn, lắc người một cái ngăn ở Hạ Hoàng cùng Hàn Viễn giữa, viên chẳng nói: "Hạ sư đệ ngươi và ta Lan các Hàn sư đệ có chút đụng chạm, ta vốn không nên can thiệp. Nhưng hôm nay Hàn sư đệ rõ ràng lâm vào thất thần lạc phách cảnh khổ, Hạ sư đệ ngươi có lời gì, vẫn là lần kế tìm thêm Hàn sư đệ nói đi." Hạ Hoàng lạnh lùng nhìn Lan các nhị đệ tử một cái, không hề nói gì. Thấy Lan các nhị đệ tử nhúng tay quyết tâm kiên định, Hạ Hoàng liền biết mình đã mất đi tiếp tục tiến sát có khả năng. Vừa mới trận chiến này, chẳng những để cho hắn thể lực chân nguyên khô kiệt, càng làm cho hắn một mực căng thẳng tinh thần mệt mỏi tới cực điểm. Trạng thái của hắn bây giờ, căn bản là không có cách cử động nữa võ. Coi như có thể đọ võ, hắn cũng không thể nào là nguyên thai cảnh tu sĩ đối thủ. Lan các nhị đệ tử đỡ thất thần Hàn Viễn rời đi lôi đài, ngoài lôi đài vây xem trong đám người Lan các đệ tử cũng đi theo, tới tự mai các cùng cúc các người vây xem là lưu lại. Chờ đến Hàn Viễn đám người biến mất ở tầm mắt cuối, để lại những người vây xem rốt cuộc nhớ tới bây giờ có phải là vì người thắng hoan hô thời khắc. Khi bọn hắn nghiêng đầu nhìn về phía trên lôi đài Hạ Hoàng lúc, lại kinh ngạc phát hiện Bắc Lôi Đài thắng lợi cuối cùng người Hạ Hoàng chẳng biết lúc nào đã thoát lực té xịu quá khứ. Thân thể, trạng thái tinh thần tất cả đạt tới cực hạn, Hạ Hoàng một mực dựa vào lực ý chí chống đỡ, để cho mình sẽ không ngã xuống. Hàn Viễn cùng Lan các mọi người rời đi, để cho Hạ Hoàng cuối cùng căng thẳng tâm huyền buông lòng xuống đi. Trong nháy mắt dễ dàng, để cho thân thể của hắn tự chủ phục bằng bản năng, lâm vào độ sâu trầm miên trạng thái. Cùng một cảm giác, Hạ Hoàng giấc ngủ rất sâu rất trầm. Không biết đi qua bao lâu, làm Hạ Hoàng lần nữa thức tỉnh lúc, hắn đã nằm ở một gian bố trí được thập phần nhã trí căn phòng của trong. Trong căn phòng nhàn nhạt hoa lan hương nói cho hắn biết, hắn vẫn thân ở Lan Các. Hạ Hoàng nhẹ nhàng lật một cái thân, điều chỉnh đến một cái càng tư thế thoải mái. Lão Lục giống như tỉnh. Đỗ Mặc thanh âm từ cửa ngoài chuyển tới, ngay sau đó là phòng cửa bị đẩy ra thanh âm cùng với liên tiếp tiếng bước chân của. Hạ Hoàng liếc mắt liền thấy được mặt mũi hưng phấn Đỗ Mặc cùng với biểu tình cổ quái Lục Hinh. Tam sư minh, ngũ sư minh. Hạ Hoàng từ trên giường ngồi dậy, nơi này là nơi nào? Là Lan Các cho chúng ta an bài căn phòng. Đỗ Mặc vừa trả lời vừa đè một cái Hạ Hoàng bả vai, lão Lục ngươi chính là tiếp tục nằm nghỉ ngơi đi. Không cần, ta đã hoàn toàn khôi phục. Hạ Hoàng đứng lên. Hạ Hoàng sức khôi phục vốn là hơn xa thường nhân, cho dù không tiến hành bất kỳ chủ quan công chế, chỉ dựa vào bản năng của thân thể, là có thể ở tương đối trong thời gian ngắn từ cực độ mệt mỏi hư nhược trạng thái hoàn toàn khôi phục. Lần này tiêu hao mặc dù trước đó chưa từng có, nhưng ngủ lấy như vậy vừa cảm giác, Hạ Hoàng chỉ cảm thấy cả người lực lượng càng hơn lúc trước, nào có nửa điểm mệt mỏi cũng khó chịu. Thật khôi phục. Đỗ Mặc nửa tin nửa ngờ. Ừ. Hạ Hoàng gật đầu một cái. Tam sư minh, ta ngủ bao lâu? Từ chúng ta nhận được tin tức đưa ngươi từ Bắc Lôi Đài ôm trở về đến, cũng chỉ mới vừa nửa ngày. Đại gia tỷ thí kết quả đây. Đại sư tỷ bây giờ đang tiến hành đợt thứ 2 tỷ thí, có thể không thể vào tiền tứ còn không biết. Lão tứ vòng thứ nhất liền vua, bây giờ đang ở đại sư tỷ nơi nào, để ngừa đại sư tỷ xuất hiện ngươi tình huống như vậy. Tam sư minh ngươi thì sao? Hạ Hoàng thấy Đỗ Mặc duy chỉ có không đề cập tới chính hắn, buồn bực hỏi. Ho khan cục. Ta à? Ngược lại chính là thua, không có gì đáng nói. Đỗ Mặc nhẹ ho hai tiếng. Tam sư minh bản thân không muốn nói liền để ta làm nói đi. Lục Khinh lúc này tiếp lời đầu, lúc ấy lão Lục người hôn mê tin tức trước hết chuyển đến Tam sư minh chỗ Tây Lôi Đài, vẫn còn ở vòng thứ nhất trong tỷ thí Tam sư minh nghe nói người hôn mê bất tỉnh, trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống, chạy thẳng tới Bắc Lôi Đài, vì vậy Tam sư minh bị coi là bỏ quyền, mất đi tiếp tục dự thi tư cách. Ta nhận được tin tức chạy tới Bắc Lôi Đài thời điểm, Tam sư minh đã ôm hôn mê người bắt đầu trở về chạy. Nghe được bản thân hôn mê cái này câu chuyện, Hạ Hoàng nhất thời ngạc nhiên, kinh ngạc, cảm động, ấy nấy, phức tạp tâm tình trong lúc nhất thời toàn bộ xông lên Hạ Hoàng trong đầu, khiến cho hắn như ngạnh ở bước, nửa ngày nói không ra lời. Lão ngũ ngươi lúc nào thì trở nên lắm mồm như vậy rồi hả? Đỗ Mặc trợn mắt nhìn Lục Khinh một cái, nghiêng đầu đối với Hạ Hoàng sảng lãng mà cười to nói, ha ha. Lão Lục ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, lúc ấy đối thủ của ta thực lực quá mạnh mẽ, ta cảm thấy phải cùng hắn hao tổn nữa cũng không cách nào thủ thắng, cho nên liền dứt khoát đi tìm ngươi. Coi như không có lão Lục ngươi chuyện này, ta cũng không cách nào tiến vào đợt thứ hai. Lục Khinh cũng cảm thấy không khí giống như bị mình lắm mồm làm cho có chút thương cảm, đi theo cười to nói, không nghĩ tới lão Lục vậy mà có thể thắng được kia cái gì Hàn Viễn, tiến vào tiền tứ. Chúng ta chúc các đệ tử của đời này trong vị thứ nhất tiến vào tứ các cạnh anh tiền tứ đấy, lại là mới vừa mới nhập môn mấy tháng lão Lục. Sớm biết, ta liền nên thật tốt cùng các ngươi đánh cuộc một ván, bảo đảm để cho các ngươi đem đời này tạm vụ đều túi hết. Lấy ngưng thần cảnh cấp 3 chiến thắng ngưng thần cảnh lục giai, loại này kỳ tích, chỉ sợ trăm năm đang lúc cũng sẽ không tái hiện. Ta bây giờ hối hận nhất chính là, ta cư nhiên không có chính mắt thấy chàng này có thể nói kỳ tích chiến đấu. Ta làm lúc làm sao lại như vậy ngu xuẩn đâu này? Náo nhiệt như vậy ta cư nhiên không thấy. Ta cư nhiên không thấy. Ông trời, ngươi hà khổ đối với ta như vậy? Nghe được Lục Khinh gào khóc thảm thiết, Hạ Hoàng cùng Đỗ Mặc không khỏi mỉm cười, trước kia từng kia thương cảm cũng theo đó lặng lẽ biến mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 79, Mật Mưu tâm tình vui thích Hạ Hoàng cùng Đỗ Mặc, Lục Khinh cùng nhau đi ra căn này tản ra thanh u lan hương căn phòng của. Gian phòng này khoảng cách cử hành tứ các cạnh anh phía sau núi cũng không xa, cùng bốn phía rất nhiều có giống nhau mặt ngoài nhà đồng dạng, nhìn qua đáp ứng mới xây dựng không lâu. Nhà bốn phía mặc dù cũng có hoa lan chậu đông làm điểm chế, nhưng cũng không phải là cái gì chân quý giống. Chúng ta cùng đi xem nhìn đại sư tỷ kết quả tỷ thí như thế nào. Hạ Hoàng đề nghị. Lan trong các chân chính có thực lực tiến vào tiền từ đấy, cũng chỉ có Hạ Hoàng bản thân cùng với đại sư tỷ Thượng Quan Tử Tâm. Mặc dù Hạ Hoàng nhìn ra được Thượng Quan Tử Tâm đi ngang qua lần này bế quan về sau, thực lực có rất bay và mạnh, nhưng Hạ Hoàng vẫn đối với Thượng Quan Tử Tâm có thể thành công hay không tiến vào tiền tứ ôm thái độ hoài nghi. Nguyên nhân rất đơn giản, ở Đông Nam Tây ba tòa lôi đài tỷ thí trước 3 giờ tổ bên trong mỗi một vị người dự thi đều ít nhất đã tham gia một lần tứ các cạnh anh, giữa lẫn nhau đã có chỗ hiểu rõ. Là trọng yếu hơn là, thượng giới tứ các cạnh anh thủ khoa, Cúc Các Thường Hàn lần này vừa vặn cùng Thượng Quan Tử Tâm phân ở một cái tổ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thượng Quan Tử Tâm lúc này đang đối mặt đối thủ chính là Thường Hàn. Đối mặt thượng giới thủ khoa, coi như Thượng Quan Tử Tâm thực lực lớn có tiến bộ, cũng tuyệt không dám nói gì tất thắng không thể nghi ngờ. Ta cũng đang có ý đó. Nghe được Hạ Hoàng đề nghị, Lục Khinh lập tức lai liêu kính, đại sư tỷ đợt thứ hai đối thủ phải là kia cái gì Thường Hàn. Đây chính là thượng giới số 1. Đại sư tỷ cùng hắn đánh nhau một trận, nhất định là một trận đại náo nhiệt. Ta đã bỏ qua lão Lục ngươi náo nhiệt, đại sư tỷ nơi nào ta cũng không muốn bỏ lỡ nữa. Vậy thì cùng nhau trước đi xem một chút đi, lần trước đệ nhất đến tụt cùng có dạng gì thực lực, ta cũng rất tò mò. Hạ Hoàng nụ cười giống như đỉnh núi trong rừng gió nhẹ, mát mẻ trong mang ánh mặt trời mùi vị. Hạ Hoàng ba người không biết là, ở Lan Các chủ các Thiên Lan trong các Lan Các trưởng các Khâu Yếm Phong đang không ngừng gõ đánh lấy một bên để ly trà một mấy, nhíu chặt chân mày cơ hồ ngưng tụ thành một cái ngất đáp, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn hai vị đệ tử đắc ý tiêu dịch cùng Hàn Viễn túi đầu, cũng không dám thở mạnh một tiếng, khẩn trương chờ đợi bọn họ sư tôn lôi đỉnh chi nộ hàng lâm. Một cái chúc các người mới, vậy mà có thể thắng được Viễn Nhi, thật là được, rất khỏe mạnh. Ta nói chúc các trưởng các thế nào vòng vào tính, mỗi lần xuất thủ rộng lượng như vậy, nguyên lai là đối với hắn đệ tử mới thu có đầy đủ tự tin. Khâu Yếm Phong trong lời nói nộ khí đằng đằng, vì đem tiến vào thiên cơ đại cơ hội giữ tại chúng ta trong lòng bàn tay. Dịch Nhi, ngươi nhất định phải lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là sư tôn, ngươi nọ có thể đánh bại sư đệ, ta chỉ sợ. Tiêu Dịch mặt lộ vẻ khó xử. Đánh bại? Hừ. Khâu Yếm Phong hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Hàn Viễn. Viễn Nhi, ngươi trả lời ta, ngươi trong chiến đấu sử dụng thần ngữ sao?
Không có.
Hàn Viễn lắc đầu một cái.
Vì có gì không?
Khâu Yếm Phong tiếp tục hỏi.
Bởi vì.
Hàn Viễn mẻn mẻn chỉ nói ra bởi vì hai chữ, liền hiểu Khâu Yếm Phong ý tứ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Thấy Hàn Viễn tựa hồ là bừng tỉnh đại ngộ. Khâu Yếm Phong vẫn là không có cho hắn sắc mặt tốt.
Thử.
Ta đã nghe lão nhị nói, ngươi ngay từ lúc đầu chiến đấu liền chúng phải khích tướng của hắn pháp, ngươi sở chọn lựa phương thức chiến đấu, từng bước đều ở trong dự liệu của hắn. Ngươi cái loại đó phương thức chiến đấu, càng giống như là giận dỗi, mà không phải tranh thắng thua. Cho nên ngươi mới có thể bị hắn chém gậy tật lang kiếm, bởi vì hắn từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là chặt đứt kiếm của ngươi. Nắm giữ thần ngữ lại không sử dụng, đây là đối với bên trong cơ thể ngươi tâm thần lớn nhất vũ đủ. Hàn Viễn không dám mạnh miệng, cúi đầu không đáp. Khâu Yếm Phong cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lại chuyển sang Tiêu Dịch. Dịch Nhi, nếu như còn có ngươi sau chiến đấu và cái tên kia gặp, nhớ lấy không nên bị ngôn ngữ của hắn dẫn dắt, nhất định phải kiên trì chính ngươi am hiểu nhất phương thức chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực ứng phó.
Đồ Nhi hiểu.
Tiêu Dịch đội vàng lên tiếng.
Bất quá, vì lấy phòng ngừa vạn nhất.
Viễn Nhi, ngươi hận người kia sao? Khâu Yếm Phong đột nhiên hỏi cái nhìn như không giải thích được vấn đề.
Dĩ nhiên,
hắn để cho ta ở nhiều người như vậy trước mặt đeo xấu, ta hận không được đem hắn tan xương nát thịt. Vừa nhắc tới Hạ Hoàng, Hàn Viễn liền hận đến nha rừng giường, suýt nữa đem hàm răng đều cắn nát, trong mắt lần nữa dâng lên thích giết chóc huyết sắc, chỉ cần có cơ hội, ta không thể không giết hắn.
Vậy vi sư cho người cơ hội này.
Khâu Yếm Phong nói lời kinh người, ngay cả Hàn Viễn đều nhất thời ngây ngẩn cả người, cho là vừa mới bản thân xuất hiện huyền tính.
Sư tôn,
ngươi
vừa mới nói gì?
Ta nói ta cấp ngươi giết cơ hội của hắn,
tận tình đi biểu diễn tài bà của ngươi đi.
Bất quá, hắn không thể chết được ở Vạn Lan Lĩnh, ngươi hiểu chưa?
Hiểu.
Hàn Viễn vui mừng quá đỗi, xoay người chạy đi ra ngoài. Đối với giết chết Hạ Hoàng, hắn đã không thể chờ đợi. Nhìn Hàn Viễn rời đi bóng lưng, Tiêu Dịch mặt mũi lo âu, do dự hồi lâu mới ấp úng nói, "Sư tôn, cứ như vậy để cho sư đệ một mình hành động không tốt sao?
Yên tâm đi, sư đệ của ngươi lai lịch ngươi cũng rất rõ ràng, có thể từ chỗ đó sống đi ra, hắn nhất định là một thất tàn nhẫn hung lang."
Lâu dài bình tĩnh cuộc sống tiêu ma hắn lang tính, nhưng trải qua một nhát này kích, hắn lang tính đã hoàn toàn thức tỉnh. Lần này, chính là để cho hắn thật tốt cơ hội để phát huy.
Khâu Yếm Phong đã tính trước.
"Không,
ta không phải là cái ý này." Tiêu Dịch lắc đầu một cái, là sư tôn ngươi cái kế hoạch kia, Hàn sư đệ không có thể đi vào tiền tứ, đối với kế hoạch ảnh hưởng vốn là rất lớn, bây giờ lại để cho sư đệ đơn độc hành động, kế hoạch còn phải thế nào tiến hành?
Cái kế hoạch kia,
ngươi liền tạm thời quên nó đi. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là đoạt được lần này tứ các cạnh anh thứ nhất, đạt được tiến vào thiên cơ các cơ hội. Là xảy ra điều gì Đồ Nhi không biết biến cố sao? Tiêu Dịch đi theo Khâu Yếm Phong bên người đã không phải là một ngày hay hai ngày, lập tức phản ứng lại.
Ừ, có một vị khách không mời mà đến không mời mà tới, đang lộng thanh vị kia khách không mời mà đến thân phận cùng mục đích trước, tạm thời không nên khinh cử vọng động.
Khâu Yếm Phong ngẩng đầu nhìn về kia mảnh trúc ảnh cấm chế phương hướng, ánh mắt tựa như xuyên thấu cái này lầu các vách tường, xuyên thấu kia mảnh trúc ảnh, khóa chặt lại vị kia cả người mùi rượu cường giả thần bí.
Khách không mời mà đến.
Tiêu Dịch nhất thời ngạc nhiên, thứ quân tử các bốn vị trưởng các đều ở đây chỗ, muốn cái dạng gì khách không mời mà đến mới dám can đảm vào lúc này xông vào Vạn Lan lĩnh.
Đúng vậy a,
một vị phi thường phiền toái khách không mời mà đến.
Bất quá, thời gian ta có là, ta chờ được.
Nói xong, Khâu Yếm Phong khỏe miệng chợt nhếch lên chút. Nếu như vị này cường giả thần bí đúng như Mộ Vân Bình suy đoán bình thường là cái cảnh giới kia cường giả, vậy hắn thật náo khởi sự đến, nhất định phải hợp bốn trưởng các lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Lúc này nếu như còn thi hành nguyên kế hoạch lời nói, nguy hiểm không thể nghi ngờ đề cao thật lớn. Khâu Yếm Phong cũng không phải là một cái nóng nảy bao người, nói chính xác, vì cái này kế hoạch, hắn đã chuẩn bị rất nhiều năm, không kém cái này một ngày hay hai ngày. Đừng nói một ngày hay hai ngày, coi như muốn bọn hắn khi đến giới tứ các cạnh anh, hắn cũng giống vậy có phần này kiên nhẫn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 80, một chiêu cuối cùng làm Hạ Hoàng ba người đi tới Đông Lôi Đài lúc, cái này duy nhất còn không có quyết ra người thắng sau cùng Đông Lôi Đài đã bị người vây xem ba tầng trong ba tầng ngoài mà vây nước chảy không lọt. Nôn náo đầu để cho Hạ Hoàng ba người căn bản không thấy rõ lôi đài chuyện gì xảy ra, nhưng dựa theo tứ các cạnh anh quy củ, ở lôi đài phụ cận là không cho phép ngự không đấy, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nghe trên lôi đài liên tiếp không ngừng kim thiết tương giao âm thanh làm gốc.
Phiền toái nhường một chút, cảm ơn.
Hạ Hoàng vỗ một cái ngăn cản ở phía trước một gã nam tu sĩ. Nam tử kia hiển nhiên cũng ở đây vì không nhìn thấy trên lôi đài tỉ thí động tĩnh mà căm tức, bị Hạ Hoàng như vậy vỗ một cái, nhất thời hỏa khí thẳng bốc, tức giận quay đầu lại.
Để cho cái gì để cho?
Tự ta đều không nhìn thấy,
còn phải cho ngươi để cho? Ngươi cho rằng ngươi là?
Ồ, ngươi không phải là Bắc Lôi Đài cái đó Hạ Hoàng sao?
Nam tử giống giận đến một nửa liền biến thành kinh ngạc.
Ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi cũng là Trúc Các đấy.
Đang tỉ thí nhất phương hình như là các ngươi Trúc Các đại đệ tử chứ?
Vậy ngươi xin mời.
Nam tử ở nhận ra Hạ Hoàng về sau, tựa như biến thành người khác giống như, biểu tình khiêm tốn mà lui qua một bên.
Cái này thanh âm nam tử không nhỏ, người trước mặt cũng nghe được rõ ràng. Phía trước người vây xem khi nhìn rõ Hạ Hoàng dung mạo về sau, rối rít nhường ra nói tới, để cho Hạ Hoàng ba người có thể trực tiếp đi tới Lôi Đài danh giới.
Thật sự là cái đó Hạ Hoàng a.
Nghe nói nhưng hắn là bổn giới tứ các cạnh anh vị thứ nhất thắng được top 4 người.
Ai có thể nghĩ tới, chúc các nhiều năm như vậy thứ nhất tiến vào tứ các cạnh anh tiền tứ người lại là một vị người mới.
Đúng vậy a.
Nghe nói thực lực của hắn phi thường đáng sợ, ngay cả Lan các vị kia ngưng thần cảnh lục giai tột cùng đệ tử thiên tài đều bại bởi hắn.
Đáng tiếc, khi đó ta không có ở Bắc Lôi Đài, không biết hắn là thế nào chiến thắng đấy.
Song trọng thuộc tính biến hóa,
thật là quá đáng sợ.
Ở cùng bên trong một tia kiếm khí dung hợp hai chủng hoàn toàn bất đồng thuộc tính. Như vậy kinh thế hai tục kỳ tích đã sớm ở bốn giới tứ các cạnh anh sở hữu người dự thi cùng người vây xem trong truyền khắp. Bọn họ không thể nào tin nổi Hạ Hoàng là làm sao làm được, nhưng lại biết loại này kỳ tích đại biểu là một vị tuyệt đỉnh thiên tài ra đời. Đi ở vây xem đám người nhường lại đích đạo lên, Đỗ Mặc cùng Lục Khinh hai người nghe bốn phía nghị luận ở mỹ thanh âm, chố mắt nhìn nhau, nhất thời nói không ra lời.
Ở tứ các cạnh anh lên, bọn họ chưa từng có qua đãi ngộ như vậy.
Vô tận chê cười đột nhiên biến thành hết ý dùng lễ, bọn họ trong lúc nhất thời thậm chí đều có chút không cách nào thích ứng.
Bọn họ rất rõ ràng, biến hóa như vậy chính là Hạ Hoàng dùng xuất sắc biểu hiện là bọn họ thắng tới.
Tu sĩ thế giới vốn chính là người mạnh là vua.
Đi tới trước lôi đài, Hạ Hoàng ba người rốt cuộc có thể thấy trên lôi đài Thượng Quan Tử Tâm tỉ thí tràn diện. Trên lôi đài giao chiến hai người lộ vẻ nhưng đã chiến đấu hồi lâu, Thượng Quan Tử Tâm khuôn mặt đã có mệt mỏi. Loại này mệt mỏi chỉ biểu hiện ở nàng trên trán, cho dù nét mặt của nàng vẫn kiên nghị, nhưng vô hình chung vẫn là làm người ta không khỏi có một loại muốn á hộ thương tiếc cảm giác.
Thượng Quan Tử Tâm cầm kiếm tay phải bị thương không nhẹ, vô lực quắc lên đâm xuống mặt đất thiên tâm trên thân kiếm. Máu tươi theo cánh tay của nàng cùng thiên tâm kiếm không ngừng nhỏ xuống lôi đài, trên hai tay đỏ cùng bạch mãnh liệt tương phản phá lệ nhức mắt. Xem xét lại Thượng Quan Tử Tâm đối thủ Thường Hàn, cầm trong tay một thanh màu thủy lam linh kiếm Thường Hàn tuy nói áo quần hơi có hư hại, dính đầy nâng lên cát bụi, hơi lộ ra mấy phần chật vật, nhưng toàn thân không có nửa điểm bị thương dấu vết. So sánh với Thượng Quan Tử Tâm mệt mỏi, Thường Hàn biểu tình phi thường bình tĩnh, không nhìn ra chút nào kịch chiến qua bộ dạng.
Không dễ dàng a.
Vị này chúc các đại đệ tử Thượng Quan Tử Tâm thực lực hoàn toàn nhưng đã nửa chân đạp đến vào ngưng thần cảnh cấp 7, lại có thể ở Thường Hàn dưới thế công kiên trì lâu như vậy. Thực lực của nàng ở mặt khác 3 giờ tổ đủ để đạt được đợt thứ 2 thắng lợi, tiến vào tiền tứ, nhưng đáng tiếc, cùng lần trước thủ khoa phân ở một cái tiểu tổ.
Ai?
Đứng ở Hạ Hoàng bên người cách đó không xa một vị người vây xem đang vì Thượng Quan Tử Tâm bóp cổ tay thở dài.
Giống vậy vì Thượng Quan Tử Tâm tiết hận thanh âm không chỉ đạo này.
Thường Hàn không hổ là chúng ta tứ quân tử các đệ tử trẻ tuổi bên trong người thứ nhất, bây giờ cứ nhưng đã đạt đến ngưng thần cảnh cấp 7 tiêu chuẩn, hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa như chẳng mấy chốc sẽ đối với bát giai phát khởi đánh sâu vào.
Lần này vô địch chỉ sợ vẫn là hắn đi.
Không nghĩ tới Thượng Quan Tử Tâm chẳng những là chúng ta tứ quân tử đệ nhất mỹ nhân, thực lực vậy mà cũng mạnh như vậy,
có thể cùng Thường Hàn tranh đấu lâu như vậy, quả thật làm người ta sợ hãi than, càng làm cho người ta tiếc hận. Nàng còn chưa nhất định thất bại đâu rồi, các ngươi không nhìn ra nàng giống như còn có hậu chiêu sao?
Hậu chiêu?
Bỏ ra vết thương trên người không nói, vừa mới một chiêu kia xuống, nàng liền cầm kiếm cánh tay phải đều đả thương, còn có thể có hậu chiêu gì? Tựa hồ là vì hướng người vây xem chứng minh cánh tay phải thương thế đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào, Thượng quan Tử Tâm bị thương tay phải lần nữa cầm Thiên Tâm kiếm, cầm kiếm, rút kiếm, thế đi, làm liền một mạch. Chân Nguyên Vô Thanh đang động, ở Thượng quan Tử Tâm bên người tạo thành một vòng lại một vòng vô hình khí lãng. Thượng quan Tử Tâm đến gần Vô Hạn Ngưng Thần cảnh cấp 7 tiêu chuẩn chân nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, hơi có nhãn lực tu sĩ đều có thể nhìn ra, tiếp theo kích, đúng là nàng thông suốt đem hết toàn lực một kích tối hậu. Chân Nguyên ở Thượng quan Tử Tâm trên thân kiếm đang động, không có kiếm khí ngưng tụ, chỉ có lôi quang nhảy lên lòng lánh. Thượng quan Tử Tâm tay trái bấm một tư thế cổ quái thủ quyết, giữa năm ngón tay lôi quang truyền lại nhảy động, cùng trên thân kiếm lôi quang tạo thành hỗ trợ lẫn nhau hô ứng thế. Một cổ vô hình uy áp tản ra, khiến cho mọi người tại đây trong lúc nhất thời đều có mấy phần hít thở không thông cảm giác. Một chiêu cuối cùng này Thượng quan Tử Tâm dùng đến cũng không quen thuộc luyện, nhưng tìm quá trình tiêu hao nàng thời gian không ngắn, nhưng đối thủ của nàng Thường Hàn cũng không có nhân cơ hội nhanh chóng cất công, thừa dịp không kịp ngưng chiêu chi tế đưa nàng đánh bại, mà là cầm kiếm lặng lặng chờ đợi nàng ngưng chiêu. Ngươi là một vị đáng giá mời bội đối thủ. Thường Hàn chợt mở miệng nói, đây là hắn từ chiến đấu bắt đầu tới nay nói câu nói đầu tiên, vừa mới một cái kia, mặc dù ngươi cánh tay phải ngoại thương nhìn không nghiêm trọng, nhưng bên trong xương cánh tay đã đứt. Thương thế như vậy, ngươi vẫn có thể cầm kiếm công kích, đều là tứ quân tử các một đời tuổi trẻ tu sĩ, ta cảm giác sâu sắc kính nghệ. Để cho ngươi hoàn thành một kích cuối cùng, là ta đối với ngươi kính ý. Đa tạ. Thượng quan Tử Tâm trên mặt cũng có mấy phần tỉnh táo tương tích biểu tình, một chiêu này, là ta đem lần này bế quan thu hoạch cùng sư tôn truyền thụ nội dung kết hợp sau sáng chế, phẩm cấp đủ để gọi là lục phẩm chân quyết. Lần này là lần đầu tiên dùng cho thực chiến. Chú ý. Chỉ nghe Thượng quan Tử Tâm một tiếng quát to, bên trái chỉ bên phải trên thân kiếm lôi quang đồng thời buôn lưu ra, lôi quang ở trên không khí không đoạn giao xiên, phân lưu, tụ hợp, muốn trở thành nhanh chóng tuyệt luân tím bầm song sắc lôi quang phong kiếm. Từ bốn phương tám hướng bao vây đứng thẳng bất động Thường Hàn, tựa như phải đem Thường Hàn trong nháy mắt cắn giết thành mảnh vụn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 81, đệ nhất thực lực lôi quang vong kiếm từ bốn phương tám hướng cắn giết hướng bức như hùng núi Thường Hàn, toán loạn lôi quang không ngừng phát ra đùng đùng tiếng vang, khiến cho cả tòa Đông Lôi Đài trong lúc nhất thời giống như biến thành sấm sét thế giới. Ở đây lôi quang vong kiếm trung ương, Thường Hàn sắc mặt trầm ổn, trong tay trường kiếm màu xanh nước biển ở lôi quang ép tới gần nháy mắt đột nhiên chuyển động, một đạo màu thủy lam băng lưu thoáng chốc quét sạch ra. Nhìn như yếu ớt băng lưu lại đem cường hãn tím bẩm song sắc lôi quang hoàn toàn đẩy lui. Dây đặc lôi quang bay ngược mà quay về, thế công trong nháy mắt tan rã. Cái gì à, nguyên lai là lôi thanh đại vũ điệp tiểu, nhìn qua uy thế kinh người, không nghĩ tới chỉ có điểm này uy lực, ngay cả đám điểm ý hiếp đều không cách nào đối với Thường Hàn tạo thành. Trong đám người truyền ra thất vọng thanh âm. Quả thật, cùng Thượng quan Tử Tâm vừa mới lúc ra chiêu khí thế của so sánh, một chiêu này uy lực thật là khiến người thất vọng. Ít nhất, cái này tuyệt sẽ không là một vị nửa chân đạp đến vào ngưng thần cảnh cấp 7 cường giả sở sử xuất một kích toàn lực. Thượng quan Tử Tâm khẩu thanh thanh xưng một chiêu này đủ để đứng hàng lục phẩm, nhưng từ uy lực thượng hán, tối đa cũng liền cửu phẩm chân quyết tiêu chuẩn. Lão Lục, cái này là chuyện gì xảy ra? Lục Khinh có chút nóng nảy mà hướng bên cạnh Hạ Hoàng hỏi nói, chẳng lẽ đại sư tỷ thân thể khó chịu? Một chiêu này uy lực cũng quá nhỏ chứ?
Đúng vậy a.
Lão Lục, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Vốn là muốn tìm Lý Chấp Bạch hành tung Đỗ Mặc nhất thời cũng mất tìm người tâm tư, đi theo hỏi. Hai người hoàn toàn không có chú ý tới, bọn họ ở trong lúc vô tình đã đem Hạ Hoàng coi là bọn họ người tâm phúc. Vấn đề như vậy, vốn phải là làm sư đệ hướng sư minh thỉnh giáo, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn điên đảo. Từ uy lực thượng hán, quả thật không có đại sư tỷ nói kinh người như vậy. Bất quá, một chiêu này cũng không có kết thúc. Hạ Hoàng ngẩng đầu lên, đang nhìn bầu trời trong cũng không tản đi lôi quang, hoặc là nói, bây giờ mới là bắt đầu. Các ngươi không có phát hiện sao? Bị đánh văng ra lôi quang không ngừng không có tản đi, ngược lại ở đều đâu vào đấy tiến hành lần thứ hai biến hóa. Đỗ Mặc cùng Lục Khinh hai người ngạc nhiên ngẩng đầu, quả nhiên, trên bầu trời lôi quang mặc dù nhưng đã không nữa tạo thành dày đặc lôi điện vong kiếm, nhưng cũng không có nửa điểm suy yếu bộ dạng, nhìn qua tựa hồ ngược lại trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Hoàng khuôn mặt nhiều một nụ cười, vì Thượng quan Tử Tâm một chiêu này thần dây chỗ cảm thấy mừng rỡ. Nếu như ta không có đoán sai, mới vừa lôi điện bóng kiếm chỉ là đánh nghi minh, ở bị đánh tan đồng thời thu nạp đối thủ công kích lực lượng để bản thân sử dụng, lớn mạnh bản thân sức mạnh của bản thân. Tiếp đó, mới là đại sư tỷ một chiêu này chân chính thế công. Vừa dứt lời, trên bầu trời lôi quang chợt hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đoàn chói mắt lôi điện mây đen. Lôi điện mây đen sở bộ phát ra quang mang làm tại chỗ tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu lên, trợn mắt há mồm nhìn lên trời không trung đột nhiên tới biến hóa. Hống. Đột nhiên, một tiếng rồng ngâm chấn động động thiên địa. Ngay sau đó, tám con dương nhanh múa vút lôi điện cự long liên tiếp không ngừng từ lôi điện trong mây đen lao ra, từ tám phương hướng bất đồng cùng nhau vây công Thường Hàn. Lôi điện cự long thân thể, long lân, cự trảo đều là do lôi điện tạo thành, mỗi một cái động tác đều tản mát ra làm người sợ hãi như thế. Trước một khắc vẫn còn ở đối với Thượng quan Tử Tâm thất vọng người vây xem mỗi một người đều không có thanh âm, tựa như sợ mình phát ra một chút thanh âm, chỉ biết đem các loại đoạt mệnh cự long đầu mâu dẫn hướng mình. Bắt long cự long vây công mặc dù không như lôi điện bóng kiếm như vậy dày đặc, nhưng tương tự phong kín Thường Hàn sợ có thể né tránh không gian. Đối mặt Thượng quan Tử Tâm cái này mạnh nhất một kích, Thường Hàn chỉ có ngay mặt nên kích. Quả nhiên, mới vừa vong kiếm chỉ là vì mượn lực lượng của ta. Thường Hàn không sợ hãi phản tiếu, nhất phái ung dung, như vậy, ta cũng vậy phải nghiêm túc rồi. Chỉ thấy Thường Hàn túc hạ chuyển một cái, kiếm phong xoay chuyển, băng tuyết hàn lưu từ hắn lòng bàn chân phủn dũng, quanh quần lên cao, đem cả người hắn đều bao vây ở bên trong. Nhưng chuyện này cũng không hề là đơn giản bị động phòng thủ. Xoay tròn băng tuyết hàn lưu ở tạo thành vòng phòng ngự đồng thời, toát ra từng cây một băng thứ, bay vụt hướng đánh tới lôi điện cự long. Lúc đầu, một cái hô hấp ở giữa chỉ có chừng 10 cây băng thứ bắn ra, sau đó dần dần biến thành mấy chục cây, hàng trăm cây, 7-8 cái hô hấp về sau, mỗi trong nháy mắt sở bắn ra băng thứ đã không chỉ ngàn đếm. Băng thứ mặc dù lợi, lôi điện cự long lại càng cường đại hơn. 8 con lôi điện cự long không chút nào bị những thứ này băng thứ ảnh hưởng, thế không thể ngăn cản mà đánh về phía Thường Hàn. Ngay tại Thường Hàn thân thể vào ngoài băng vòng phòng ngự cũng bị cái này 8 con cự long trong nháy mắt tê liệt. Thường Hàn phải thua sao? Trong đám người đã có người phát ra kêu lên. Đó cũng không phải một ý của cá nhân, vào giờ khắc này, vây xem tuyệt đại đa số người đều là ý tưởng giống nhau, ngay cả Hạ Hoàng cũng không ngoại lệ. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, Thủy Trung chuyên chú quan sát trên lôi đài mỗi một tí tì biến hóa. Hạ Hoàng đột nhiên phát hiện Thường Hàn cầm kiếm tư thế có biến hóa, nhưng không đợi Hạ Hoàng thấy rõ ràng là biến hóa như thế nào, 8 con lôi điện cự long phát sát đến Thường Hàn trên người sở bộ phát ra cường đại lôi quang liền để cho hắn mất đi thấy rõ cơ hội. Lôi đài trung ương, lôi điện tiếng nổ mạnh không ngừng, mặt lôi đài cũng bị nổ ra vô số điều lớn nhỏ không đều cái khe. Mệt mỏi hết đường thượng quan Tử Tâm một tay xử lấy Thiên Tâm kiếm, khóe miệng dâng lên một tia thắng lợi vui cười. Một chiêu này ngay mặt đánh trúng, thượng quan Tử Tâm tin tưởng coi như Thường Hàn thực lực đã đạt đến ngưng thần cảnh cấp 7 cũng sẽ người bị thương nặng. Thắng lợi gần ngay trước mắt. Sấm sét nổ tung kéo dài đến nửa nén hương thời gian mới dần dần suy yếu, làm lôi điện tận tán lúc, thượng quan Tử Tâm trên mặt vui sướng thoáng chốc biến mất. Thay vào đó là không có gì sánh kịp khiếp sợ. Không chỉ là thượng quan Tử Tâm, bốn phía lôi đài những người vây xem mỗi một người đều xanh mục kết thiệt nhìn giữa lôi đài, miệng há to đủ để trực tiếp tắt hạ đi một cái quả táo. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy, ở lôi quang tiêu tán giữa lôi đài, mặt bình tĩnh Thường Hàn đang không bị thương chút nào mà đứng ở nơi đó. Đừng nói bị thương, Thường Hàn thân mình thậm chí ngay cả một chút xíu bị lôi quang đánh trúng nám đen dấu vết đều không có để lại, nếu như nói nhất định có thay đổi gì lời mà nói, đó chính là Thường Hàn cầm kiếm tay phải hơi có chút rung động. Bất quá, cũng chỉ là có một chút như vậy rung động mà thôi, không bị thương chút nào. Thật hay giả? Chuyện này, điều này sao có thể? Vừa mới những thứ kia lôi điện cự long uy lực không nhỏ, coi như Thường Hàn thực lực kinh người, cũng không trở thành một chút tổn thương cũng không có chứ. Khó có thể tin. Chuyện này, cùng lần trước so sánh, Thường Hàn thực lực trở nên mạnh hơn. Lần này chỉ sợ cũng tìm không ra có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi người, ta thậm chí hoài nghi, những người dự thi khác rốt cuộc có thể hay không để cho Thường Hàn bị một chút xíu tổn thương, cho dù là một chút xíu bị thương ngoài ra. Trên lôi đài, Đỗ Mặc đã sớm khiếp sợ nói không ra lời, mà Lục Khinh trong mắt là lóng lánh vẻ hưng phấn, lần này tới đúng rồi. Thật là tới đúng rồi. Không có nghĩ đến cái này Thường Hàn cư nhiên trở nên mạnh như vậy. Mặc dù đại sư tỷ thua rất đáng tiếc, nhưng là đây thật là rất có ý tứ. Rất có ý tứ rồi. Ta đã bắt đầu mong đợi kế tiếp bán kết so tài. Không biết cái này Thường Hàn cùng tiền tứ tuyển thủ chống lại sẽ có như thế nào đặc sắc biểu hiện. Lão Lục, ngươi thấy đúng không? Đúng vậy a. Đối thủ như vậy, ta cũng vậy rất chờ mong. Hạ Hoàng mỉm cười ánh mắt thoáng qua một tia sáng ngời quang hái, không hổ là lần trước thứ nhất, thực lực như vậy, thật là khiến người hưng phấn. Hạ Hoàng trong mắt cảm xúc là thuần túy nhất so tài xung động. Gặp được có so tài xung động đối thủ, từ xưa chính là trong tu hành lớn nhất tự cường động lực. Trên lôi đài, Thường Hàn cổ tay chuyển một cái, đem hắn chuôi này nước trường kiếm màu xanh lam đã thu vào hắn càn khôn thủ trạc ở bên trong, mỉm cười đối với thượng quan Tử Tâm gật đầu ý bảo, đa tạ. Thượng quan Tử Tâm bất đắc dĩ cười cười, là ta thua. Lấy thực lực của ngươi, thật ra thì đủ để tiến vào tiền tứ, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi và ta phân ở một tổ. Thường Hàn thanh âm trong tràn đầy tiếc hận ý, ta vẫn nhớ ngươi tại lần trước tứ các cạnh anh lúc biểu hiện, mặc dù không tệ, nhưng kém xa lần này như vậy làm người ta khắc sâu ấn tượng. Cùng lần trước tứ các cạnh anh so sánh, tiến bộ của ngươi thật là khiến người khen ngợi. Lần này ngươi mặc dù bại ở trong tay ta, bất quá đến lần tiếp theo coi như không nhất định. Ta mong đợi cùng ngươi lần sau giao thủ. Lần kế, hy vọng tiến bộ của ngươi có thể làm cho ta cam tâm nhận thất bại. Sẽ. Thượng quan Tử Tâm thu hồi tiên tâm kiếm, đối với Thường Hàn thi lễ một cái, đi xuống lôi đài. Thường Hàn là một vị chân chính tu sĩ, chẳng những gồm có siêu phàm thực lực, đáng sợ hơn có hơn người phong cốt khí độ, thua ở đối thủ như vậy trong tay, Thượng quan Tử Tâm không có bất kỳ có thể oán trách. Nếu như nói trong lòng nàng có một chút như vậy tiếp nối lời nói, chính là nàng lần này vẫn không có thể vì chúc các tiến vào tiền tứ. Thượng quan Tử Tâm đi xuống lôi đài về sau, trong đám người Lý Chấp Bạch rất nhanh sẽ chen chúc tới, hắn muốn là muốn đỡ Thượng quan Tử Tâm một thanh, lại bị Thượng quan Tử Tâm khoát tay cự tuyệt. Đại sư tỷ, người không sao chớ? Hạ Hoàng ba người cũng đi tới, ân cần hỏi. Các ngươi thế nào đều tới? Thượng quan Tử Tâm cười một tiếng, ta không sao, chẳng qua là tiêu hao quá lớn mà thôi. Các ngươi đã đều tới, vậy thì cùng đi tìm sư tôn đi. Lần này chúng ta vẫn không thể nào tiến vào tiền tứ, sư tôn có lẽ sẽ thất vọng đi. Thượng quan Tử Tâm cái này lời vừa nói dứt, liền phát hiện vẻ mặt của mọi người trở nên hơi quái dị. Không chỉ là nàng mấy vị này sư đệ, ngay cả bên cạnh khác tam các đệ tử cũng đều lấy giống nhau biểu lộ quái dị nhìn nàng. Thế nào? Các ngươi thế nào đều nhìn ta như vậy? Thượng quan Tử Tâm dù sao cũng là nữ tử, mặc dù nàng bình thời tác phong để cho người ta dễ dàng hơn đưa nàng làm nam tử, nhưng bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, nàng vẫn là cảm thấy một hồi gò má nóng lên, ta nói sai cái gì sao? Hay là ta mà nói đi? Đỗ Mặc biểu tình có chút lúng túng giơ tay lên một cái, giống như là trường học trong học sinh hướng tiên sinh đặt câu hỏi lúc như vậy. Thật ra thì
lần này tứ các cạnh anh chúng ta chúc các đã có người tiến vào tiền tứ rồi. Chỉ bất quá đại sư tỷ ngươi một mực tỉ thí, cho nên không biết mà thôi.
Thượng quan tử tâm nghe vậy đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó mừng như điên, hả? Chúng ta chúc các có người tiến vào tiền tứ.
Thật?
Các ngươi không có gạt ta?
Là lao tam ngươi sao?
Không, không phải là ta. Đỗ Mặc khoát tay một cái, chỉ bên cạnh Hạ Hoàng, cười nói, là lão lục.
Lão lục?
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 82, đặc thù yêu cầu lão lục, chuyện này là thật.
Thượng quan tử tâm ngạc nhiên nhìn về một bên Hạ Hoàng.
Ừ.
Hạ Hoàng mỉm cười gật đầu.
Cái này thật là quá tốt. Ta lập tức đi báo cho sư tôn.
Thượng quan tử tâm có chút không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này báo cho trưởng các sư tôn cảm kích. Đây là chúc các cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất lần đầu tiên có người sát nhập vào tứ các cạnh anh tiền tứ, như vậy tin tức quan trọng, làm sao có thể không lập khắc thông báo sư tôn đâu này.
Sư tôn, chúng ta tới tìm đại sư tỷ ngươi, một người khác mục đích đúng là muốn hỏi một chút đại sư tỷ có biết hay không sư tôn bây giờ đang ở nơi đó.
Nạn ra đông lôi đài đám người vây xem về sau, Đỗ Mặc mới hướng thượng quan tử tâm nói, chúng ta vừa mới ở làn cắt cho chúng ta an bài nhà bên kia cũng không nhìn thấy sư tôn, ngược lại thấy được cúc các cùng mai các trưởng các, chúng ta lấy vi sư tôn có thể là đến đại sư tỷ ngươi tới nơi này rồi.
Thượng quan tử tâm nghe vậy như mày, cũng có chút không nghĩ ra.
Mọi người ở đây không quyết định chắc chắn được, không biết nên đi nơi nào tìm trưởng các sư tôn thời điểm, Mộ Vân Bình thanh âm chợt ở cách đó không xa vang lên, kết quả tỉ thí như thế nào.
Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Vân Bình chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước người bọn họ thập bộ chỗ. Thôi lộ ra quầng lưng thân ảnh của tựa hồ so với bình thời muốn hơi thẳng tắp một ít.
Sư tôn.
Thượng quan tử tâm dẫn đầu đi lên phía trước, đồ nhi lệnh sư tôn thất vọng, không có thể đi vào tiền tứ.
Người trong tu hành, thắng bại chỉ là một lúc, đó cũng không phải chúng ta cuối cùng theo đuổi, thua cũng không cần để ở trong lòng.
Mộ Vân Bình thái độ rất bình tĩnh, không chút nào vì thế cảm thấy tức giận khổ sở.
Qua nhiều năm như vậy, Mộ Vân Bình chưa từng có cưỡng cầu qua đệ tử của mình ở tứ các cạnh anh bên trên đạt được cái gì tốt thành tích, mặc dù đang tứ các cạnh anh trước hắn luôn là sẽ đối với các đệ tử tiến hành đặc biệt hướng dẫn, hy vọng các đệ tử có thể ở tứ các cạnh anh trên có tốt hơn biểu hiện, nhưng nếu như kết quả không thoại nguyện người nguyện, hắn cũng sẽ không vì vậy trách cứ cái gì.
Nhưng là cũng có tin tức tốt.
Lão Lục lần này vậy mà thu được Bắc Lôi đại thắng lợi cuối cùng, tiến vào tiền tứ.
Hơn nữa đối thủ của hắn còn là một ngưng thần cảnh lục giai tột cùng người, chính là lần trước tới chúng ta Minh Trúc Phong thị uy cái đó Hàn Viễn.
Đỗ Mặc theo sát nói bổ sung.
Nói xong hai câu này về sau, tất cả mọi người nhìn chăm chú Mộ Vân Bình, hy vọng ở sư tôn của bọn hắn trên mặt thấy biểu tình kiếp sợ. Nhưng bọn hắn cuối cùng là thất vọng, Mộ Vân Bình biểu tình từ đầu đến cuối cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, Mộ Vân Bình chỉ là gật đầu một cái, thuận miệng nói, đây cũng là cái ngoại ý muốn tin tức tốt.
Các ngươi về phòng trước, tiền tứ cuối cùng quyết thắng dựa theo lệ thường đem ở 3 ngày sau cử hành, 3 ngày nay các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi.
Mộ Vân Bình nói là ngoại ý muốn, không nói chuyện trong cũng không có nửa điểm hết ý cảm giác.
Lời mới vừa nói chuyện, Mộ Vân Bình liền hóa thành lưu quang chợt lóe, biến mất ở mọi người trong tầm mắt.
Mọi người nín đầy bụng nghi vấn, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhất thời không lời.
Trở lại Vạn Lan lĩnh phía trước núi Lan Các vì bọn họ chuẩn bị trong phòng, Đỗ Mặc thứ nhất không nhịn được trong lòng nghi vấn, buồn bực nói, lao lục tiến vào tiền tứ, lớn như vậy tin tức, sư tôn giống như không có chút nào kinh ngạc.
Chẳng lẽ sư tôn từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ lao lục có thể đi vào tiền tứ?
Không thể nào đâu.
Sư tôn lại không có gì biết trước bản lãnh, làm sao có thể biết?
Lý Chấp Bạch ở bên cạnh thẳng lắc đầu.
Mặc kệ nó.
Ngược lại lần này bảy lão lục phúc, 3 ngày sau chúng ta tiếp tục có náo nhiệt có thể nhìn là được.
Dĩ vãng lúc này chúng ta cũng đều đang đánh túi hành lý chuẩn bị về nhà.
Lục Kinh chú ý trọng điểm thủy chung đều ở đây náo nhiệt phía trên, theo ta thấy, đến lúc đó lao lục nếu như nữa thắng được một gã đối thủ, toàn bộ tứ quân tử các cũng sẽ đối với chúng ta lau mắt mà nhìn.
Ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem đến bọn họ từng cái một bộ dáng khiếp sợ, cắp 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 cắp.
Thượng quan tử tâm sắc mặt không có Lục Kinh lạc quan như vậy, để cho ta để ý là, sư tôn vừa mới đang nghe lão lục tiến vào tiền tứ lúc trong nháy mắt đó biểu tình biến hóa.
Mặc dù kia biến hóa chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng các ngươi phải đều chú ý tới chứ.
Cái biểu tình kia a,
ta quả thật cũng nhìn thấy.
Đỗ Mặc thanh âm đi theo trầm xuống, cái biểu tình kia trong, không thấy được nửa điểm vui sướng, ngược lại có như vậy từng kia lo âu.
Sư tôn rốt cuộc ở lo âu cái gì?
Coi như lão lục không cách nào tại hạ trong trận chiến ấy thủ thắng, có thể tiến vào tiền tứ cũng là phi thường đáng giá kiêu ngạo thành tựu.
Lão lục, ngươi biết sư tôn cái biểu tình kia là chuyện gì xảy ra sao?
Hạ Hoàng lắc đầu.
Hắn vừa mới cũng chú ý tới Mộ Vân Bình biểu tình, đối với cái đó hơi lộ ra vẻ mặt lo lắng, hắn không rõ ý tưởng, hắn đầy lấy là sư tỷ các sư huynh có thể cho hắn một cái đáp án. Không nghĩ tới trong lòng mọi người đều có giống nhau khốn hoặc cũng không hiểu.
Thảo luận ở không hiểu được nghi ngờ trong rất sắp kết thúc rồi, mọi người tất cả từ trở lại gian phòng của mình chuẩn bị nghỉ ngơi, tứ các cạnh anh ngày thứ nhất kết thúc, tất cả mọi người hơi mệt chút.
Hạ Hoàng vừa mới trở lại gian phòng của mình, trong đầu chợt vang lên Mộ Vân Bình thanh âm, lão lục, tới phòng của ta.
Cái thanh âm này tới là như vậy đột nhiên, hơn nữa còn là trực tiếp ở Hạ Hoàng trong đầu vang lên, khiến cho Hạ Hoàng không khỏi ngẩn người, sau đó mới ra cửa hướng Mộ Vân Bình căn phòng của đi tới.
Thân là trưởng các, Mộ Vân Bình ở căn phòng cùng chúng vị đệ tử ở cũng không hề khác gì nhau. Bên trong phòng trang sức đơn giản mà tố nhã.
Ở phương diện này, Lan Các cũng không có vì kia nó Tam Các trưởng các chuẩn bị cái gì đặc thù đãi ngộ, đây cũng là bởi vì Lan Các trưởng các biết khác Tam Các trưởng các cũng sẽ không để ý phương diện này vấn đề.
Hạ Hoàng đẩy cửa phòng ra thời điểm, Mộ Vân Bình đang ngồi ở cái bàn tròn cạnh ngâm vào nước trà, cũng không biết Mộ Vân Bình dùng là cái gì lá trà, thấm vào ruột gan mà hương trà vậy mà hoàn toàn lấn át trong căn phòng hoa lan hương. "Lão Lục, ngồi." Mộ Vân Bình chỉ hắn chỗ ngồi đối diện khác một cái ghế. "Vâng." Hạ Hoàng không có từ chối, theo lời ngồi xuống. "Lão Lục, ngươi có thể ở lần đầu tiên tham gia tứ các cạnh anh lúc liền tiến vào tiền tứ, tại vi sư trong dự liệu, cũng tại vi sư ngoài ý liệu." Mộ Vân Bình lấy bình tĩnh giọng nói mạn điều tư lý nói, "Vi sư đại khái hỏi thăm một chút, nghe nói ngươi chẳng những trong chiến đấu sử xuất phẩm cấp kinh người kiếm pháp, càng trong chiến đấu đồng thời sử dụng hai chủng hoàn toàn bất đồng thuộc tính biến hóa." "Đúng vậy." Hạ Hoàng gật đầu một cái. Thấy Hạ Hoàng trả lời sảng khoái như vậy, Mộ Vân Bình nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, vì mình rót chén trà, lướt qua một hớp sau lại nói, "Lão Lục, trên người ngươi cất giấu không ít bí mật, đúng không? Vi sư cũng không phải là muốn đánh nghe bí mật của ngươi, mà là muốn báo cho ngươi, rất nhiều chuyện, vi sư có thể nhìn ra được, người khác cũng có thể nhìn ra. Vi sư ý tưởng đơn giản, lại không thể bảo đảm tâm tư của người khác đơn thuần. Ngươi hiểu chưa?" "Đệ tử hiểu." Bốn giới tứ các cạnh anh tốt bốn tưởng thưởng so với dĩ vãng muốn phong phú rất nhiều, vì tranh thủ có giá trị nhất tưởng thưởng, sau cùng quyết thắng trong khác tam các đệ tử chỉ sợ sẽ chọn lựa một ít thủ đoạn không thường quy, "Lão Lục ngươi phải cẩn thận, thua thiệt chuyện nhỏ, như là bị trọng thương lưu lại bệnh dự thì phiền toái." "Sư tôn, ngươi như vậy dặn dò, chẳng lẽ?" Hạ Hoàng tâm tư hoạt lạc, rất nhanh sẽ từ Mộ Vân Bình trong lời nói này suy đoán ra rất nhiều tin tức. Tứ các cạnh anh cuối cùng quyết thắng, dựa theo lệ thường, bốn các chủ cũng sẽ ở đứng xem nhìn. Có bốn các chủ trấn giữ, vạn nhất xuất hiện sẽ tạo thành đệ tử trọng thương nghiêm trọng cục diện lúc, bốn vị các chủ chắc chắn sẽ nhúng tay cắt đứt tranh tài. Mà hôm nay Mộ Vân Bình như vậy dặn dò, chỉ có thể chứng minh một chuyện. Đó chính là top 4 cuối cùng quyết thắng lúc, bốn vị các chủ chú ý của lực không thể hoàn toàn đặt ở tỷ thí song phương trên người, một khi ngoại ý muốn nổi lên mới có thể phản ứng không kịp nữa. Có thể ở trọng yếu như vậy thời điểm hấp dẫn đi bốn vị các chủ chú ý của lực, lang các hoặc là nói bổn giới tứ các cạnh anh nhất định chuyện gì xảy ra bọn họ những thứ này đệ tử bình thường không biết đại sự. Yên tâm, nhiệm vụ của ngươi là đang cố gắng chiến thắng đồng thời bảo vệ tốt bản thân, còn những thứ khác không cần ngươi quan tâm. Mộ Vân Bình cho tàn là nhìn thấu Hạ Hoàng ý nghĩ trong lòng, chậm rãi nói, "Đến, uống trà." Nhìn Mộ Vân Bình chuẩn bị châm trà động tác, biết rõ thầy trò chi lễ Hạ Hoàng liền đội vươn tay cướp qua bình trà, bản thân vì mình rót đầy một ly trà thơm, không dám lao sư tôn độc thủ, đồ nhi bản thân tới là tốt rồi. Mộ Vân Bình mặc cho Hạ Hoàng từ trong tay hắn cướp đi bình trà, cũng không có cố ý ngăn trở, "Lão Lục, ngươi có gì cần vi sư trợ giúp sao? Cách bán kết quyết thắng còn có 3 ngày, dựa theo tính cách của ngươi, 3 ngày nay ngươi ứng với cũng chắc là sẽ không lãng phí. Tu luyện cũng không cái gì cần sư tôn trợ giúp địa phương, bất quá đệ tử có một thỉnh cầu." Hạ Hoàng đột nhiên hướng Mộ Vân Bình hành lễ bước cằm. "Hả? Thỉnh cầu gì?" "Xin mời sư tôn ở bổn giới tứ các cạnh anh sau khi kết thúc, hướng lan các trưởng các tác hồi Cửu Thiên Kỳ Nhị." Hạ Hoàng nói năng có khí phách mà đã nói. Cửu Thiên Kỳ Nhị vừa là Hạ Hoàng ban đầu lựa chọn chúc các nguyên nhân, càng là Hạ Hoàng tham gia cái này giới tứ các cạnh anh trọng yếu một trong những nguyên nhân. Tiên tứ tưởng tượng là cái gì, Hạ Hoàng cũng không quan tâm, hắn quan tâm chỉ có bị lan các trưởng các mượn đi Cửu Thiên Kỳ Nhị. "Ngươi biết Cửu Thiên quyển chuyện tình?" Mộ Vân Bình lần đầu tiên ở Hạ Hoàng trước mặt lộ ra biểu tình kiếp sợ, tay phải đè ép mặt bàn, suýt nữa trực tiếp vô án. "Ừ." Nhìn Hạ Hoàng trên mặt không giống giả bộ biểu tình, Mộ Vân Bình cảm xúc rất nhanh khôi phục được bình tĩnh của ngày xưa. Cửu Thiên Kỳ Nhị chính là Cửu Thiên quyển bên trong quyển 2, chân quý phi thường. Cửu Thiên Kỳ Nhị cũng không ở lan các trưởng các trong tay, mà là bị ta để vào trong các bí địa thiên cơ đài. Sở dĩ nói cho bọn hắn biết mấy cái là cho mượn lan các trưởng các, đó bất quá là ta làm lúc thuận miệng tìm cái cớ thôi. Trở về chúc các về sau, đem sách này cho ngươi mượn không khó, nhưng là trừ phi là Cửu Thiên quyển chọn chúng người thừa kế, những người khác thì không cách nào mở ra Cửu Thiên quyển đấy. Thì ra là còn có chuyện như vậy. Hạ Hoàng ngạc nhiên, ban đầu hắn ở đây bình thành nhưng là trực tiếp liền lật ra Cửu Thiên kỳ nhất, lúc ấy trong trường thư các hẻm rượu mũi lao đầu nhi có thể chưa nói qua có chuyện như vậy, ta đã từng mở ra cũng học qua Cửu Thiên kỳ nhất, muốn mở ra Cửu Thiên kỳ nhị ta muốn chắc cũng là có thể. Ngươi học qua Cửu Thiên quyển? Mộ Vân Bình hoắc nhiên đứng dậy, cả người giống như trở lại lúc còn trẻ giống như, thân thể giống như là lợi kiếm vậy thẳng tắp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 83, Lan Hương bên trong củng cố Hạ Hoàng bị Mộ Vân Bình gần đây hồ khoa trương phản ứng sợ hết hồn, không rõ ràng cho lắm gật gật đầu. Mộ Vân Bình biểu tình trở nên càng thêm phức tạp. Tử sát tâm thần, kinh hồng kiếm, song thuộc tính kiếm khí, bây giờ lại là Cửu Thiên quyển. Mộ Vân Bình đã không biết nên dùng dạng gì từ ngữ đi hình dung bản thân vị tiểu đệ này tử, hắn tin tưởng Hạ Hoàng những lời này không phải là lời nói dối, Hạ Hoàng cũng không có lừa hắn cần thiết. Mộ Vân Bình nhìn Hạ Hoàng một lúc lâu, lại khôi phục thường ngày kia tuổi xế chiều dáng vẻ của lão giả, ngồi trên ghế dựa, ánh mắt mặc dù là nhìn Hạ Hoàng, lại tựa như xuyên qua Hạ Hoàng thân thể, bay hướng một cái không muốn người biết thời không. Cửu Thiên quyển chuyện tình, đợi trở lại Minh Trúc Phong thời điểm lại nói. Mộ Vân Bình đem trong chén cuối cùng một giọt uống cạn nước trà, mấy ngày nay, ngươi chưa chuyên chú với tứ các cạnh anh sau cùng bán kết quyết thắng đi. Vâng. Đồ nhi cáo lui. Hạ Hoàng không có gì nghị. Đã Cửu Thiên kỳ nhị cũng không ở làng các mà là đang trúc các, vậy hắn sớm muộn có thể bắt được, không cần lo lắng quá mức. Mà ở bổn giới tứ các cạnh anh lên, hắn còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, đó chính là đánh bại Tiêu Dịch. Đánh bại Tiêu Dịch cùng Hàn Viễn, là hắn ngày đó ở Minh Trúc Phong liền lập hạ lời thề, hôm nay Hàn Viễn đã thua vào tay hắn, mà Tiêu Dịch lại tiến vào tiền tứ. Hắn thực hiện cái này lời thề duy nhất cơ hội, chính là ở cuối cùng bán kết quyết thắng trong chống lại Tiêu Dịch. Hạ Hoàng thối lui ra Mộ Vân Bình căn phòng của, trước khi đi không quên hướng Mộ Vân Bình nữa hành một người đệ tử lễ. Nhìn bị Hạ Hoàng đóng lại cửa phòng, Mộ Vân Bình thúc nhị thở dài, tự rêu lắc đầu một cái, ai? Già rồi, thật là già rồi. Rõ ràng trước liền phản phục nói với bản thân, tên đệ tử này là Trúc Các vừa là chấn hưng cơ hội, cũng là Trúc Các lớn nhất nguy cơ, rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, nhưng khi tên đệ tử này làm người ta khiếp sợ bí mật nữa vạch trần một góc lúc, ta lại còn là cảm nhận được vẻ kinh hoàng. Già rồi. Tuổi tác đã cao, Mộ Vân Bình sớm đã không có mới vào tu hành giới Lăng Vân ngạo khí, càng không có năm đó được khen là bất thế kỳ tài lúc hào tráng khí phách, những thứ này tử đều đã cách hắn thực sự quá xa. Cho dù cửa phòng đã đóng lại, hơn người thực lực và năng lực nhận biết vẫn có thể để cho Mộ Vân Bình rõ ràng biết được hạ hoàng nhất cử nhất động, ở trong tầm mắt của hắn, mơ hồ xuất hiện một cái hư nghị bóng người luân huyết. Đạo nhân ảnh kia ở trong phòng của mình ngồi xếp bằng xuống, mơ hồ ngũ quan lộ ra rõ ràng quyết tâm. Có lẽ là bị bóng người này quyết tâm lây, Mộ Vân Bình mặt mũi giàn mua bên trên chợt xuất hiện lau một cái hắn khi còn trẻ lúc mới có con thải, ván này, nếu như ngươi là cuối cùng quyết thắng cái kia nhất tử, vậy vi sư liền vì ngươi bảo vệ cả trường bàn cờ. Không nên để cho vi sư thất vọng a, lão lục. Rời đi Mộ Vân Bình gian phòng, hạ hoàng ngồi một mình ở trong phòng của mình. Hắn không hiểu Mộ Vân Bình tại sao phải đối với mình tu luyện qua Cửu Thiên Kỳ nhất chuyện tình cảm thấy như vậy khiếp sợ. Nhưng Mộ Vân Bình cái loại đó phản ứng đã rõ ràng nói cho hắn một chút, Cửu Thiên Kỳ nhất tuyệt đối không phải là một bộ đơn giản chân quyết. Chân quý như vậy Cửu Thiên Kỳ nhất vì sao sẽ xuất hiện tại bình thành nhỏ như vậy địa phương, hạ hoàng nhất thời tìm không ra câu trả lời, hắn cũng không biết phụ trách trông chừng bình thành võ viện hẻm rượu mùi lao đầu nhi có hay không biết được Cửu Thiên Kỳ nhất giá trị cùng bí mật. Hạ hoàng duy nhất có thể xác định chính là, hắn tu luyện qua Cửu Thiên Kỳ nhất chuyện này tuyệt đối không thể nữa khiến người khác biết được. Nếu không gặp nhau cho hắn đưa tới phiền toái cực lớn. Thất phu vô tội, nghi ngờ ngọc tội khác. Hạ hoàng đột nhiên cảm thấy bản thân giống như mang thai không chỉ một khối ngọc. Thôi, những chuyện này ta hiện đang suy nghĩ quá nhiều cũng không có, không bằng đem những thời giờ này đều dùng vào tu luyện. Thực lực cường đại mới là ta bảo vệ cơ sở của mình. Hạ hoàng tập trung ý chí, bắt đầu khống chế nảy sinh trong cơ thể chân nguyên lưu động. Đang cùng Hàn Viễn đánh một trận xong, hạ hoàng thân thể tiêu hao đã đạt đến thân thể hắn phụ hạ cực hạn, loại này đem người ép đến cực hạn chiến đấu là tốt nhất phương thức tu luyện. Đang thức tỉnh về sau, hạ hoàng đã rõ ràng cảm giác được tứ chi của mình đã biến phải càng thêm có lực. Bất quá, đơn thuần lực lượng thân thể tăng lên đối với tu sĩ mà nói là không có quá trợ giúp lớn đấy, coi như là lấy nhục thể của mình làm chiến đấu thủ đoạn, đem thân thể chui luyện phải cực độ mạnh mẽ thể tu cũng sẽ không quá để ý lực lượng thân thể lớn lên. Như thế nào đem lực lượng thân thể tăng trưởng cùng chân nguyên lớn mạnh kết hợp lại, mới là tu sĩ trong tu luyện sở chú ý nội dung. Hạ hoàng khống chế trong cơ thể chân nguyên như tia nước nhỏ vậy từ khí hải tâm thần trung lưu ra, thấm vào tứ chi bách hải, chân nguyên cọ rửa hạ hoàng thân thể, giống như là chạy qua thổ địa nước chảy vậy ở trên đất lưu lại điểm một cái giọt nước. Cổ quái là, ở trong người lưu động một vòng, cuối cùng trở lại hạ hoàng tâm thần bên trong chân nguyên cũng không có bởi vì để lại những thứ kia giọt nước mà có chút tiêu hao. Giống như sở hữu lưu ở trên mặt đất giọt nước cũng sẽ bị ánh mặt trời phơi khô giống như, bám vào ở hạ hoàng tứ chi bách hải bên trên này chút ít chân nguyên cũng rất mau biến mất không còn tăm tích, thật giống như bị máu thịt của hắn hấp thu. Hạ hoàng tu luyện cũng không có vì vậy dừng lại, ngồi ở trong phòng trên mặt đất, hạ hoàng khống chế trong cơ thể chân nguyên theo cả người kinh mạch lưu động mấy cái tuần hoàn mới thở ra một hơi dài, mở hai mắt ra. Sống thêm động hai tay, lực lượng không có gì thay đổi, nhưng cũng lấy phát huy ra lực tàn phá cũng đã gấp mấy lần với lúc trước. Hạ hoàng tùy ý phất phất tay, cảm thụ bản thân mỗi một cái động tác đang lúc chân nguyên lưu động, đang xác định không có bất kỳ trở ngại về sau, rốt cuộc lộ ra yên tâm nụ cười, bây giờ, ta mới thật sự coi như là bước vào ngưng thần cảnh cấp 4 chứ. Ở tứ các cạnh anh cuối cùng bán kết quyết thắng trước trong khoảng thời gian này, ta chỉ cần thật tốt củng cố trong cơ thể chân nguyên là tốt, nóng nảy vào ngược lại có hại. Nói đến củng cố chân nguyên, Trúc Phong tứ tượng công dĩ nhiên là chọn đầu. Bất quá, Lan các hoàn cảnh mặc dù nhã trí, nhưng cùng Minh Trúc Phong so sánh nhưng lại một trời một vực, trải rộng hoa lan vạn lan lĩnh đối với cần vững chắc tăng trưởng nhất giai chân nguyên hạ hoàng mà nói cũng không thích hợp lấy Trúc Phong tứ tượng công tinh tu. Trừ lấy Trúc Phong tứ tượng công tinh tu ra, hạ hoàng quen thuộc nhất vững chắc chân nguyên phương thức dĩ nhiên là hắn từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu làm chuyện chế tạo. Không biết vạn lan lĩnh bên trên sẽ hay không có tiệm thợ rèn hoặc là đúc lò. Đi ra ngoài hỏi một câu Lan các đệ tử có lẽ sẽ biết câu trả lời. Bất quá, coi như thật sự có, ta cũng không phải là Lan các người, bọn họ sẽ cho ta mượn dùng sao? Ta đã tiến vào tứ các cạnh anh tiên tứ, làm buồn giới tứ các cạnh anh phe làm chủ, bọn họ sẽ phải ở phương diện này giúp cho phương tiện mới đúng. Hạ hoàng đứng lên, một vừa lầm bầm lầu bầu vừa đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Ngoài phòng, màu vàng nhạt thần hy đang phóng ở trên vùng đất này, khiến cho toàn bộ vạn lan lĩnh đều trở nên ấm áp. Đã qua suốt đêm rồi hả? Hạ hoàng có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng chỉ qua khoảng một canh giờ, trong tu luyện thời gian không có ý nghĩa, những lời này quả nhiên không giả. Tuy là sáng sớm, nhưng Lan các đệ tử đã thức dậy không ít, hạ hoàng nhiều lần hỏi thăm, rốt cuộc tìm được vạn lan lĩnh đúc lò. Dọc theo đường đi, Lan các đệ tử nhìn hạ hoàng ánh mắt của đều có chút phức tạp. Vị này chúc các đệ tử mới lực lượng mới xuất hiện đánh bại Hàn Viễn thành công tiến vào tứ các cạnh anh tiền tứ sự tích, đã sớm ở Lan các từ trên xuống dưới truyền ra, coi như là những thứ kia không có đi tứ các cạnh anh xem náo nhiệt Lan các đệ tử cũng nhìn rồi hạ hoàng bức họa không biết bao nhiêu hồi. Đa số Lan các đệ tử nhìn về phía hạ hoàng ánh mắt của đều có đối với cường giả tôn kính cùng đối với địch nhân chán ghét, mà một số ít đã sớm đối với Hàn Viễn sinh lòng bất mãn đệ tử nhìn về phía hạ hoàng ánh mắt của trong là muốn nhiều một chút điểm tán thưởng. Đối với những ánh mắt này, hạ hoàng hoàn toàn không để ở trong lòng. Hắn chỉ chuyên rót với hắn tự mình nghĩ chuyện cần làm. Căn này đúc lò lộ vẻ nhưng đã rất lâu không có ai sử dụng qua, trong lò lưu lại cho bụi dính đầy các loại cổ quái tạp vật, thiết đính cùng thiết truy bên trên đều tích một tầng thật dày cho. Vạn hạnh chính là, căn này đúc trong lò còn để lại đủ thiêu đốt mấy ngày bó củi cùng với một chút căn bản tài liệu. Thiêu đốt bó củi, thật là cổ xưa phương thức. Hạ Hoàng đem bó củi ném vào trong lò lửa, tiện tay rạch một cái, đầu ngón tay bắn ra một đạo nho nhỏ hỏa diễm kiếm khí, đem trong lò bó củi đốt, nhiệt độ tựa hồ quá thấp một ít, bất quá ta chỉ là vì vững chắc chân nguyên, cũng không phải là thật muốn chế tạo thứ gì, để ý nhiệt độ làm gì. Hạ Hoàng có chút tự dễ ước. Xem ra, đi theo cha bên người quá lâu, hắn đã hoặc nhiều hoặc ít bị cha hắn thợ rèn suy nghĩ sở lây, đứng ở đúc lò trước, loại này suy nghĩ càng là lấy được trước đó chưa từng có lớn mạnh. Nhắc tới chuôi này có chút nhẹ chế tạo truy, Hạ Hoàng bắt đầu hắn ở đây làm các lần đầu tiên rèn sắt. Đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh ở sáng sớm yên lặng vạn lan lĩnh lộ ra là như vậy chói tai, không ít lan các đệ tử đều bị trận này tiếng vang kinh động, rối rít chạy tới thanh âm ngọn nguồn. Khi thấy ở đúc trước lò mồ hôi như mưa rơi, một lần lại một lần vùng động trong tay thiết truy Hạ Hoàng, lan các mọi người lại một lần nữa mắt tròn váng. Trong đám người có nhìn Hạ Hoàng không vừa mắt ra hỏa ở từ trong khiếp sợ hoán quá thần lai trước tiên liền không nhịn được mở miệng giễu cợt, chúc các người quả nhiên người người quái thích, chứ không nói cái đó con cái hòm thuốc tìm khắp nơi người đánh cuộc bàn cục quái nhân, vị này đại biểu chúc các sông vào tứ các cạnh anh tiền tứ ra hỏa lại là cái thợ rèn. Thật là cười chết người. Chúng ta tứ quân tử các lúc nào biến thành huấn luyện thợ rèn địa phương? Ngươi liền không hiểu được chứ? Cái này là người ta đặc thù phương pháp tu luyện. Bên cạnh có người âm dương quái khí hỏa cùng nói, tu luyện? Tu luyện một vị kiếm tu làm như thế nào đem kiếm biến thành truy sau đó một cái đem người đập chết sao? Cắp 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 cắp. Những thứ này đáng ghét táo âm một tiếng cũng không thể truyền vào Hạ Hoàng trong thai, hoặc là nói vừa mới truyền vào hắn thai trái liền từ hắn thai phải bay ra ngoài, giờ phút này, Hạ Hoàng đang đắm chìm trong cảnh giới củng cố trong vui sướng. 1978, 1990, 1998, 1999, 2000. Dùng hết cuối cùng khí lực chém ra thứ 2000 truy Hạ Hoàng không có phát hiện, ngay tại hắn cố gắng củng cố chân nguyên cảnh giới thời điểm, có một vị lang các đệ tử lặng lẽ rời tiến vào một chậu hoa lan chậu đông, mà không lâu sau đó, một cổ thay vì nó hoa lan mùi thơm hoàn toàn bất đồng lan hương liền bị hắn hút vào trong cơ thể. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 84, tiền tứ quyết thắng tứ các cạnh anh cuối cùng quyết thắng cuộc sống đảo mắt liền tới, tề tụ ở lan các bốn các đệ tử sáng sớm liền đi tới phía sau núi bốn tòa lôi đài vòng ngoài. Ở bốn tòa lôi đài bên ngoài trên mặt đất, một cái có thể thấy rõ ràng bạch tuyến cản trở tất cả mọi người bước chân. Điều này bạch tuyến trong lóng lánh kỳ dị bạch quang, mỗi một lần chớp động đều thả ra làm người ta kinh ngạc lực lượng, hiển nhiên, đây là lan các một vị cường giả sở lấy xuống giới hạn, để cho bốn các đệ tử tạm thời không muốn vượt qua. Chiên trống tiếng động vang trời tràn diện không thích hợp tu hành giới, nhưng các tu sĩ cũng có bản thân cử hành long trọng hoạt động phương thức. Ở bốn tòa lôi đài 16 cây cột trụ bên trên những thứ kia kỳ dị phù văn giờ phút này đang trước đó chưa từng có sáng, giống như từng viên tinh thần vây quanh ở phía trên, thất thải rực rỡ quang mang trải rộng toàn bộ vạn lan lĩnh phía sau núi. Như vậy thất thải rực rỡ hình ảnh cũng không hiện lên tục khí, mỗi một ánh hào quang trung đô có một loại lực lượng đặc biệt cảm giác, mỹ lệ trung bình thêm một phần trang nghiêm. Bởi vì cái này giới tứ các cạnh anh tốt bốn mỗi các đều có một người, sở hữu tất cả các xem náo nhiệt các đệ tử môn đỉnh rõ ràng chia làm 47. Nếu như nói cái này náo nhiệt tràn diện có cái gì không hòa hài chỗ lời mà nói, đó chính là nhân số không thịnh hành chúc các đệ tử hoặc giả không thể xưng là bầy. Lão Lục, lần này ngươi có thể cho chúng ta chúc các trưởng mặt. Ta bái nhập chúc các nhiều năm như vậy, tứ các cạnh anh cũng tham gia vài giới, đây là ta lần đầu tiên có cơ hội thấy sau cùng bán kết quyết thắng. Đỗ Mặc không nhịn được trong lòng kích động, thương phấn hướng Hạ Hoàng nói. Tam sư huynh ngươi nhỏ giọng một chút, bị khác các người nghe thật mất mặt. Lý Chấp Bạch mắt trợn trắng. Lão Lục, đây chính là một trận đại náo nhiệt. May mắn mà có ta ngươi mới có thể chứng kiến, ha ha. Ta không giống nhị sư minh như vậy một đi không trở lại thật là quá sáng suốt rồi. Các ngươi nói, đợi nhị sư minh trở lại, lần này nên có nhiều hối hận. Lục Khinh thời khắc không quên may mắn chính hắn sáng suốt. Lão Lục, ngươi lần này có thể đi vào tiền tứ, đối với chúng ta chúc các mà nói đã là thiên đại tin vui, cuối cùng quyết thắng thắng bại như thế nào, ngươi không cần coi trọng lắm. Thượng quan Tử Tâm là chúc các trong hàng đệ tử trừ Hạ Hoàng trở ra bây giờ tỉnh táo nhất người, nàng biết giờ phút này cũng không thích hợp cấp Hạ Hoàng áp lực nhiều hơn, bất luận lão Lục ngươi thắng hay thua, chúng ta đều lấy ngươi vẻ vang. Hạ Hoàng hiểu Thượng quan Tử Tâm có ý tốt, bất quá hắn cũng có quyết định của mình. Đại sư tỷ, ta từng nói qua, muốn Hàn Viễn cùng Tiêu Dịch hai người vì bọn họ đối với chúng ta chúc các khinh miệt thái độ nói xin lỗi. Bây giờ Hàn Viễn đã bại ở dưới tay ta, chỉ cần nữa đánh bại Tiêu Dịch, ta liền có thể ở trên lôi đài ngay ở đây mặt của mọi người đường đường tranh tránh mà yêu cầu bọn họ nói xin lỗi. Một điểm này, ta tuyệt không lay được. Nếu như đối thủ là Tiêu Dịch, vậy ta tuyệt sẽ không thua. Nhìn Hạ Hoàng biểu tình, Thượng quan Tử Tâm không nói gì nữa. Nàng nhận biết Hạ Hoàng cũng không phải một ngày hay hai ngày, thấy Hạ Hoàng biểu tình nàng cũng biết bất kỳ người cũng không cách nào thay đổi Hạ Hoàng ý tưởng. Hơn nữa, nàng cũng giống vậy chán ghét Tiêu Dịch, nàng vốn là hy vọng mình có thể tự tay đánh bại Tiêu Dịch, không nghĩ tới gặp Thường Hàn cái này đối thủ cường đại, không có có thể thành công tiến vào tiền tứ, mất đi cùng Tiêu Dịch giao thủ cơ hội. Hôm nay, muốn để cho Tiêu Dịch ở trước mặt bọn họ cúi đầu, cũng chỉ có thể dựa vào Hạ Hoàng. Về phần Hạ Hoàng có thể thắng hay không qua Tiêu Dịch, Thượng quan Tử Tâm ngược lại không phải là đặc biệt đừng lo lắng. Từ Tiêu Dịch đối với Hàn Viễn thái độ nhìn, Tiêu Dịch thực lực rất không có khả năng thắng nổi Hàn Viễn, đã Hàn Viễn đều thua ở Hạ Hoàng thủ hạ, Tiêu Dịch muốn thủ thắng ít có thể. Huống chi, hai ngày này Hạ Hoàng thực lực lại có sở đề cao, ngưng thần cảnh cấp 4 thực lực đã hoàn toàn vững chắc, Tiêu Dịch có thể bảo đảm hắn thua không khó nhìn cũng đã không tệ. Không đợi Thượng quan Tử Tâm nghĩ kỹ sau đó phải nói gì, đại địa đột nhiên chuyển tới một trận chấn động. Cái này chấn động tới là kịch liệt như vậy, khiến cho toàn bộ vạn lan lĩnh đều chấn động bất an, phản phất địa long là người, ùng ùng nổ vang dội thiên địa. Các ngươi nhìn, bốn tòa lôi đài. Không biết là ai thứ nhất hô to lên tiếng, đem ánh mắt của mọi người đều dẫn hướng bốn tòa lôi đài. chia làm với đông nam tây bắc bốn cái phương vị lôi đài giờ phút này đang phản phất bị nào đó cự lực thúc đẩy, đang bay dương cắt đuổi trong không ngừng hướng trung bộ kháo long. Kháo long bốn tòa lôi đài vừa tiếp xúc, cứng rắn thai diện cho giỏi tựa như biến thành đống bùn nhão, lẫn nhau nắn bóp ở chung một chỗ, với nhau dung hợp từ từ tạo thành một tòa cao hơn lớn hơn hai tầng lôi đài. Vốn là đứng ở bốn tòa lôi đài bốn góc bốn cái cột trụ biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là bốn tòa đứng vững tháp cao. Mỗi một tòa tháp cao đều có 10 trượng cao, tháp cao chóp đỉnh đều có một trường trang nghiêm ghế đá, trên ghế mình quang vòng quanh, như vân tựa như khói. Ngay tại tháp cao thành hình nấy mắt, bốn tòa tháp cao chóp đỉnh đồng thời thoáng qua bốn đạo rực rỡ ánh sáng. Ánh sáng tiêu tán về sau, bốn các trưởng các đã ngồi ngay ngắn đỉnh tháp. Xin chào trưởng các. Bốn các đệ tử vội vàng hướng mỗi người trưởng các hành lễ. Mọi người miễn lễ. Lan các trưởng các Khâu Yếm Phong thay mặt bốn vị trưởng các đứng dậy thăm hỏi, cái này giới tứ các cạnh anh ở ta Lan các cử hành, bốn các tinh anh đủ tụ tập ở đây, khiến cho ta Vạn Lan lĩnh đồng tất xanh huy. Như đại gia biết, tứ các cạnh anh lựa chọn ra, là ta tứ quân tử các ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi, sở bằng vào chúng ta bốn vị trưởng các vẻ vang ứng tiền tứ đệ tử chuẩn bị tương đối tưởng thưởng. Hy vọng bốn vị này đệ tử có thể ở sau đó tỉ thí quyết thắng trong phát huy thực lực lớn nhất, tranh đoạt lớn hơn vinh dự cùng tốt hơn tưởng thưởng. Bây giờ, mời bổn giới tứ các cạnh anh tiến vào tiền tứ đệ tử lên lôi đài. Thoại âm rơi xuống, bốn đạo thân ảnh đồng thời nhảy lên lôi đài. Chính là Cúc các Thường Hàn, Mai các Phương Dật Vân, Lan các Tiêu Dịch cùng với Trúc các Hạ Hoàng. Làm thượng giới thủ khoa, Thường Hàn biểu tình là bình tĩnh nhất cũng tự tin nhất, đứng lên lôi đài, hắn có lòng tin có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Nếu như đối thủ ngự không né tránh lời mà nói, hắn có thể sẽ còn tốn nhiều chút công phu, nhưng tứ các cạnh anh quy củ cấm chế ngự không, bất kỳ đối thủ nào đối với hắn mà nói đều phí không được bao nhiêu chuyện. Có thể nói, Thường Hàn hoàn toàn là ôm thuần túy so tài tâm tính tới, bởi vì hắn căn bản không lo lắng cho mình sẽ bị thua. Mai các Phương Dật Vân thực lực không tệ, nhưng đang tiếp thượng giới cùng Thường Hàn phân đến một cái tổ, thua ở Thường Hàn chính là thủ hạ không có có thể đi vào tiền tứ, cái này giới hắn tránh được Thường Hàn cường địch như vậy, ở trên cao giới tiến vào tiền tứ cái kia tên Lan các đệ tử khổ chiến một phen về sau, rốt cuộc hữu kinh vô hiểm chiến thắng. Đứng ở nơi này to lớn trên lôi đài, Phương Dật Vân tâm tình có chút thấp thỏm, ánh mắt không ngừng ở hắn ba vị trên người đối thủ du di. Tiêu Dịch biểu tình cùng Thường Hàn không sai biệt lắm bình tĩnh, nhưng hắn bình tĩnh càng nhiều hơn chính là một loại lấn địch đích thủ đoạn. Không người nào có thể nhìn ra Tiêu Dịch rốt cuộc đối với chiến đấu kế tiếp có bao nhiêu phân khích, cũng không có ai có thể nhìn ra hắn vào giờ phút này ý tưởng chân thật. Tiêu Dịch ánh mắt đa số thời điểm đều dừng lại ở Hạ Hoàng thân mình, cái này là chuyện đương nhiên chuyện, dù sao hắn và Hạ Hoàng đã coi như là kết toán ở phía trước, nếu để cho hai người bọn họ giao thủ, giữa hai người căn bản không có thể có bất kỳ hòa hoãn không gian cùng đường sống. Hạ Hoàng cũng giống vậy, thời gian dài mà chăm chú nhìn Tiêu Dịch, trong lòng chiến ý đằng đằng. Có lẽ là cảm ứng được Hạ Hoàng tâm ý, Hạ Hoàng trên lưng kinh hồng kiếm ở trong vỏ kiếm phát ra từng trận chấn động nhẹ nhẹ, những thứ này chấn động xuyên thấu qua vỏ kiếm nhắn nhủ đến Hạ Hoàng đích lưng bộ phận, tần số lúc đầu rất nhanh, sau đó từ từ trở nên chậm, cuối cùng hoàn toàn cùng Hạ Hoàng hô hấp tương nhất dồn. Cảm giác như vậy làm Hạ Hoàng không khỏi mừng thầm. Thân kiếm có linh, có lẽ ở không lâu sau đó, là hắn có thể cùng kinh hồng kiếm có chút câu thông. Chỉ cần có thể cùng kinh hồng kiếm câu thông trao đổi, Hạ Hoàng tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày hắn có thể chân chính đạt được kinh hồng kiếm nhận đồng. Dưới lôi đài, đệ tử tứ quân tử các đệ tử đã không nhịn được phát ra một hồi lại một trận địa la lên, vì mình các đệ tử góp phần trợ uy. Đỗ Mặc đám người vốn là cũng rất muốn kêu mấy tiếng đấy, nhưng nghe đến bên cạnh kia đinh thai nhức góc tiếng sóng, mấy người bây giờ không có lòng tin có thể để cho Hạ Hoàng nghe được thanh âm của bọn họ, dứt khoát thôi. Trên tháp cao, Lan các trưởng các Khâu Yếm Phong giơ tay lên ý bảo mọi người chớ có lên tiếng, lấy hơi nụ cười thanh âm cất cao giọng nói, nhiệt tình của mọi người cùng ủng hộ, ta tin tưởng trên đài bốn vị này đệ tử tinh anh đã có thể ở trong lòng cảm nhận được. Tiếp đó, chính là tỉ thí cuối cùng thứ tự. Dựa theo lệ thường, bốn vị vẫn là tiến hành một chọi một tỷ thí, còn mỗi người đối thủ. Liên do Cúc các đinh trưởng các quyết định như thế nào? Ta, Đinh Lương không nghĩ tới Khâu Yếm Phong lại có thể biết đem cái phiền toái này chuyện giao cho mình xử lý, kinh ngạc hoạt động hắn mập mạp thân thể, động tác rất là tức cười, kia, bốn tên tiểu tử, ta hỏi các ngươi uống rượu không? Uống rượu? Bốn người đều là sửng sốt một chút. Sư tôn cái vấn đề này đối tượng cũng không bao gồm ta đi. Ta là Cúc các đệ tử, làm sao sẽ không uống rượu đâu này? Thường Hàn dẫn đầu hướng trên tháp cao Thường Hàn hành lễ cười nói, Cúc các trưng cất rượu thuật có thể nói nhất tuyệt, mỗi một vị Cúc các đệ tử đều sẽ uống rượu, hơn nữa tiểu lượng không kém, Thường Hàn đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Ta là uống rượu, bất quá tiểu lượng đại khái không cách nào cùng Cúc các sư huynh đệ so sánh. Mai các Phương Dật Vân lúc này đã so với sơ lên lôi đài lúc chấn định không ít, ngữ điệu ung dung. Trở về đinh trưởng các, ta cũng không uống rượu. Tiêu Dịch cũng hướng Đinh Lương thi lễ một cái, so sánh rượu, ta còn là càng điều trả. Ta không uống rượu. Hạ Hoàng người cuối cùng trả lời, ngôn ngữ cũng đơn giản nhất. Trên tháp cao, Cúc các Đinh Lương cố gắng để cho mình tư thế ngồi nhìn còn có uy nghiêm một ít, nhưng hắn bây giờ quá béo, cho nên mỗi một lần nỗ lực động tác đều biến thành tức cười. Đinh Lương mình cũng phát hiện một điểm này, bỏ qua tiếp tục nếm thử, hắn giọng một cái, khụ khụ. Kia cứ quyết định như vậy, uống rượu hai người tỉ thí, không uống rượu hai người tỉ thí. Cái này cũng được. Trên đài bốn các đệ tử cả đám trợn mắt há mồm, nói không ra lời. Đây đại khái là bọn họ nghe nói qua buồn cười nhất quyết định tỉ thí thứ tự phương thức như vậy, nếu như không phải từ đình trưởng cắt trong miệng nói ra, đoán chừng trong bọn họ đại đa số người đều sẽ lập tức bật cười. Đối với Đinh Lương loại này quyết định phương thức, Khâu Yếm Phong cũng nhỏ không thể thấy cười cười, lớn tiếng tuyên bố, như vậy, trận chiến đầu tiên liền do đến từ Trúc các Hạ Hoàng đối trận đến từ Ta Lan các Tiêu Dịch, trận chiến thứ hai là từ đâu tới tự Cúc các Thường Hàn đối trận đến từ Mai các địa phương Dật Vân. Hai trận chiến bên trong người thắng tranh đoạt cuối cùng chức thủ khoa, mà bại người là tiến hành 3-4 tên tranh đoạt. Bốn vị, mời tận tình phát huy đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 85, làm người ta nôn mửa nghe được Khâu trưởng các tuyên bố tỷ thí thứ tự, Mai Các Phương giật vân thật vất vả khôi phục biểu tình bình tĩnh lập tức lại biến thành khổ qua. Lần trước hắn chính là thảm bại ở Thường Hàn trong tay, thực lực tuyệt đối chênh lệch để cho hắn đối mặt Thường Hàn ngay cả đám điểm ý niệm phản kháng đều không cách nào sinh ra. Lần này hắn thật vất vả tiến vào tứ các cạnh anh tiền tứ, không nghĩ tới bán kết quyết thắng trận chiến đầu tiên liền gặp Thường Hàn, hắn bây giờ đã bắt đầu cân nhắc trực tiếp nhận thua khả thi rồi. Bên kia, Hạ Hoàng cùng Tiêu Dịch đang bốn mắt nhìn nhau. Hạ sư đệ, ngươi có thể đánh bại Hàn sư đệ, chiến đấu kế tiếp, xin hạ thủ lưu tình a. Tiêu Dịch khiêm tốn cười nói, diễn cho không mệt mỏi sao? Hạ Hoàng căn bản không ăn Tiêu Dịch một ít bộ, hạ thủ lưu tình. Coi như ta hạ thủ lưu tình, ngươi sẽ lưu tình sao? Nhưng cười, bị Hạ Hoàng trực tiếp đem lời nói trắng ra, Tiêu Dịch nửa điểm lúng túng biểu tình cũng không còn lộ ra, chỉ là cười nhạt. Đã hạ sư đệ không muốn hữu hảo so tài, vậy ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Hạ sư đệ nhìn qua tựa hồ đối với ta cừu hận khá sâu, vậy không bằng như vậy, chúng ta dứt khoát đem ván này chơi được lớn hơn, đánh cuộc như thế nào? Ngươi nghĩ thế nào đánh cuộc? Hạ Hoàng lạnh lùng nhìn Tiêu Dịch. Nếu như hạ sư đệ thắng, ta liền vì Minh Trúc Phong cái đó nho nhỏ hiểu lầm hướng Trúc Các chư vị nói xin lỗi, sau này chỉ muốn gặp được Trúc Các đệ tử, ta lập tức quỳ xuống đất hành lễ, tuyệt không hai lời. Tiêu Dịch lời này vừa nói ra, trong võ đài bên ngoài một mảnh xôn xao. Đừng nói ngoài lôi đài mọi người bây xem, ngay cả Hạ Hoàng cũng không nghĩ tới Tiêu Dịch lại có thể biết nói ra loại điều kiện này. Gặp mặt liền lập tức quỳ xuống đất hành lễ, này bằng với là Tiêu Dịch hoàn toàn từ bỏ hắn tôn nghiêm. Đối với Tiêu Dịch như vậy thiên chi tiêu tử mà nói, này căn bản là không thể tưởng tượng đấy. Nếu như ngươi thắng cơ chứ? Hạ Hoàng cũng không có vì Tiêu Dịch lời của mừng như điên, trong lòng ngược lại có thêm vài phần lo âu. Tiêu Dịch biết rõ Hạ Hoàng đánh bại Hàn Viễn, còn dám nói ra lời như vậy, liền đại biểu hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin hoặc là hắn có cái gì không muốn người biết chế thắng thủ đoạn. Bất luận hắn tự tin phấn khích tại sao, kế tiếp đánh một trận, đều không cho phép Hạ Hoàng có nửa điểm khinh thường. Nếu như ta may mắn thắng, Tiêu Dịch nụ cười phi thường ấm áp, giọng nói lại lạnh lẽo đến đáng sợ, vậy thì mời hạ sư đệ tự đoạn cánh tay phải, như thế nào? Cái gì? Nghe được Tiêu Dịch loại yêu cầu này, dưới lôi đài chúc các mọi người vừa kinh vừa sợ, thiếu chút nữa trực tiếp nhảy lên lôi đài. Tự đoạn cánh tay phải. Đối với quán dụng tay phải, lại là kiếm tu Hạ Hoàng mà nói, tự đoạn thường dùng tay phải cơ hồ tương đương với phế bỏ hơn phân nửa thực lực, mặc dù đối với tu sĩ mà nói gây chi tiếp tục cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhưng tiếp nối gây chi cũng vĩnh viễn không thể như lúc ban đầu như vậy linh hoạt tựa như. Hơn nữa, bản thân chém đứt cánh tay của mình, đối với trong lòng đả kích không thể thắng được trong chiến đấu bị đối thủ chém đứt cánh tay. Trong lòng bóng tối khó có thể xóa đi, trong tương lai tu luyện trong năm tháng, Hạ Hoàng sẽ đối mặt với vô tận tâm ma chiến thân, tốc độ tu luyện bị ảnh hưởng lớn không nói, càng có thể bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà mình bị diệt. Có thể nói, nếu như Hạ Hoàng tự đoạn cánh tay phải lời mà nói, kia tu hành của hắn đời sống coi như là hoàn toàn phá hủy. Lôi đài tứ phương bốn tòa trên tháp cao, Mai Các trưởng các tạ lắm thế. Cúc các trưởng các đinh lương ánh mắt không ngừng ở Mộ Vân Bình cùng Khâu Yếm Phong trên người hai người bồi hồi. Tiêu Dịch điều kiện như vậy là vi phạm tứ các cạnh anh nguyên tắc căn bản đấy, hắn dám nói ra lời như vậy, tất nhiên là lấy được Khâu Yếm Phong cho phép. Mà Khâu Yếm Phong tại sao cho phép Tiêu Dịch nói ra những lời này đâu này? Nói ra những lời này, giống như là đắc tội toàn bộ trúc các, như vậy đạo lý, Khâu Yếm Phong không thể nào không hiểu. Bọn họ không thể giải thích vì sao. Bọn họ lo lắng hơn Mộ Vân Bình sẽ được tức giận, khiến cho lần này tứ các cạnh anh tan rã trong không vui. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là Mộ Vân Bình tốt như không nghe đến Tiêu Dịch lời của tựa như, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao người ngoài cuộc bộ dáng, thản nhiên mà ngồi ở Nam Tháp đỉnh. Bây giờ, toàn bộ quyền quyết định đều ở đây Hạ Hoàng trong tay. Hạ Hoàng cự tuyệt, không có bất kỳ người nào để ý tới giải chỉ trách hắn, hắn đồng ý, kia trận chiến này đại biểu ý nghĩa, liền hoàn toàn không phải cạnh anh đơn giản như vậy. Hạ sư đệ, ngươi đáp ứng không? Tiêu Dịch cười đổi hỏi nói, nếu như ngươi không đáp ứng, sẽ để cho mới vừa lời nói tùy phong đi đi, ta sẽ không cưỡng cầu hạ sư đệ ngươi đáp ứng loại nguy hiểm này điều kiện đấy. Dù sao tự đoạn một cánh tay chuyện như vậy, đối với bất kỳ người nào mà nói đều không phải là dễ dàng như vậy có dũng khí làm được. Liên phép khích tướng đều đem ra hết, xem ra ngươi thật rất có lòng tin có thể đánh bại ta à? Hạ Hoàng biểu tình dần dần hàn, mơ hồ đã có sắc ý, vậy ta không đáp ứng, chẳng phải là để cho ngươi phần này khổ tâm uổng phí. Ta và ngươi giữa, nói nhiều vô ích, duy có một trận chiến. Duy có một trận chiến. Bốn chữ nói năng có khí phách, như một cái trọng truy đập vào tại chỗ trái tim tất cả mọi người đang lúc. Trên lôi đài, vốn đem lôi đài nhường cho Hạ Hoàng cùng Tiêu Dịch giao thủ Thường Hàn không có cùng Phương Dật Vân đồng dạng tạm thời nhảy xuống lôi đài, mà là đi tới Hạ Hoàng cùng Tiêu Dịch hai người trung gian. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Thường Hàn thân mình, không biết hắn phải làm gì. Lan các Tiêu Dịch Tiêu sư đệ. Thường Hàn đầu tiên nhìn về phía Tiêu Dịch. Đối mặt Thường Hàn, coi như là Tiêu Dịch cũng không dám có nửa điểm kiêu căng biểu tình, vuốt cầm lên tiếng, "Thường sư minh, có gì chỉ giáo? Ta phải cảm ơn ngươi." Thường Hàn nói lời kinh người, "Cảm ơn ta một phát." Tiêu Dịch sững sờ, không biết Thường Hàn đáng giá là cái gì. "Ngươi để cho ta khắc sâu kiến thức." Tứ quân tử các trong thật ra thì càng phải gọi làm bốn các hoặc là tứ phương các bởi vì, ở trong chúng ta, có người căn bản không xứng với quân tử hai chữ. Mặt khác, tiêu sư đệ ngươi còn để cho ta hiểu, thì ra là nụ cười cũng là có thể làm người ta nôn mửa đấy. Hôm nay ta mở mang nhiều hiểu biết, dĩ nhiên phải cảm tạ ngươi. Nói xong, Thường Hàn hồi chiều Tiêu Dịch thi lễ một cái. Ngươi! Tiêu Dịch giận đến mặt đều xanh biếc, nhưng lại không dám trực tiếp phát tác. Thường Hàn không có nhìn lại Tiêu Dịch, xoay người đối với Hạ Hoàng khẽ mỉm cười, "Hạ sư đệ, ở bổn giới tứ các cạnh anh trước, ta cũng không biết chúc các có nhân vật như ngươi, càng không biết chúc các có trên lưng ngươi như vậy kiếm. Đều là kiếm tu, ta trung tâm mong đợi cùng hạ sư đệ ngươi đánh một trận. Đang cùng ta giao thủ trước, hạ sư đệ ngươi cũng không thể thua a." Tất cả mọi người nghe rõ Thường Hàn ý nói, hắn cái này là hy vọng Hạ Hoàng đánh bại Tiêu Dịch. Trên tháp cao, Cúc Các trưởng các Đinh Lương béo mập đầu tựa hồ lại lớn hai vòng, hắn lần đầu tiên trong đời muốn méo hắn vị này ái đổ lỗ thai khiển trách một phen, người khác chúc các cùng làn các náo mâu thuẫn, tiểu tử ngươi chạy đi xem náo nhiệt gì? Như sợ chúng ta Cúc Các trí thân sự ngoại sao? Hạ Hoàng nhìn Thường Hàn chân thành cả mắt, gật đầu một cái, ta cũng vậy giống vậy mong đợi đánh với ngươi một trận. Tiêu Dịch cái chán bạo khiêu gân xanh cũng mau nổ bể ra, hai người kia thật sự là quá không đem hắn để ở trong mắt, không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Tiêu Dịch thất thố mà gầm hết lên. Thường Hàn lắc đầu khẽ cười một tiếng, nhảy xuống lôi đài. Thường Hàn vừa mới nhảy xuống lôi đài, Tiêu Dịch liền lấy ra cái kia trôi thiết cốt quạt xếp vòng quanh cổ tay của hắn bay lượn lộn, từng đạo đao lưu kiếm khí như khuynh buồn mưa to giống như từ trong quạt bắn ra, bao phủ Hạ Hoàng toàn thân đồng thời phong tỏa Hạ Hoàng sở hữu né tránh không gian. Lấy phiến đồng thời sử xuất đao khí cùng kiếm khí. Đây là Hạ Hoàng lần đầu tiên cùng Tiêu Dịch giao thủ, coi như là hắn thập phần xem thường Tiêu Dịch nhân phẩm của tác phong, không thừa nhận cũng không được, Tiêu Dịch đúng là một vị khó được thiên tài. Ở dây đặc đao lưu kiếm khí ở bên trong, Hạ Hoàng hơi lui nửa bước, tay cầm chuôi kiếm, kinh hồng kiếm lạnh lùng ra khỏi vỏ. Màu nâu xanh kinh hồng kiếm ở Hạ Hoàng trong tay chuyển một cái, tốc độ nhìn như chậm chạp, lại tinh chuẩn mà đỡ được Tiêu Dịch bắn ra toàn bộ đao khí cùng kiếm khí, những thứ kia đủ để xuyên thấu cứng rắn nham thạch đao khí kiếm khí ở liền một điểm bạch ấn đều không có thể ở Hạ Hoàng trên thân kiếm lưu lại. Tuy nói là một kích không trúng, nhưng Tiêu Dịch đánh từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới có thể lấy đơn giản như vậy chiêu số thắng được Hạ Hoàng. Chỉ thấy Tiêu Dịch cổ tay rung lên, trong tay quạt xếp từ một hóa 6, nhẹ nhàng ném đi, 6 phiến toàn phi. Càng nhiều hơn đao lưu kiếm khí với nhau hô ứng quanh quẩn, như tất cả gầm thét cự long vậy thẳng hướng Hạ Hoàng. Lục phẩm chân quyết, lục phiến vũ, đao kiếm long vũ thức, nhàm chán chiêu số. Hạ Hoàng cười lạnh một tiếng, băng hỏa song lưu lực đồng thời ở trên thân kiếm bùng nổ. Kiếm khí dung hợp băng cùng hỏa hai chủng cực đoan ngược lại lực lượng về sau, uy lực chợt tăng. Kiếm phong quay lại, cầm trong tay kinh hồng kiếm Hạ Hoàng xông thẳng hướng xông tới mặt đao kiếm long vũ thức, lấy thuộc về ưu thế tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ xông phá Tiêu Dịch công kích. Ngưng thần cảnh cấp 4 đối mặt ngưng thần cảnh lục giai, lại có thể về mặt sức mạnh thuộc về tuyệt đối thượng phong. Chuyện như vậy, ai có thể tưởng tượng? Nhưng Hạ Hoàng sát sát thật thật làm xong rồi. Đánh nát vô số đao lưu kiếm khí, Hạ Hoàng vọt tới Tiêu Dịch trước người ba bước chỗ lúc, chợt thu thế ba phần. Tiêu Dịch trước tự tin, để cho Hạ Hoàng trong lòng đã có cảnh giác, không có niềm tin tuyệt đối, Hạ Hoàng sẽ không tùy tiện áp dụng không có bất kỳ đường sống công kích. Một kích này, Hạ Hoàng nặng đang thử thăm dò. Làm Hạ Hoàng ép tới gần đến Tiêu Dịch trước người một bước chỗ lúc, Tiêu Dịch động tác vẫn không có thay đổi, cái này làm Hạ Hoàng trong lòng không khỏi sinh ra nghi vấn, chẳng lẽ hắn là bỏ qua? Ngay tại Hạ Hoàng trong lòng vừa mới sinh ra nghi vấn như vậy lúc, hắn chợt ngửi được một cổ kỳ dị lan hương. Cỗ này lan hương là tự Tiêu Dịch trên người bay tới, đạm nhã lên người, thấm vào ruột gan. Cũng chính là vào lúc này, chỉ lát nữa là phải một kiếm đâm trúng Tiêu Dịch. Hạ Hoàng đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế hét thảm, tay phải trường kiếm nửa đoạn đâm xuống mặt đất, tay trái chặt chẽ nắm được trái. Khoe miệng cùng khoe mắt máu đen chảy xuôi không chỉ, bại lộ ở áo quần bên ngoài trên da, từng đạo màu đỏ thấm dấu vết điên cuồng lan tràn sinh trưởng. Hạ Hoàng ở cha hắn rèn luyện dưới tính tình kiên nghị phải kinh người, coi như là trọng thương hắn cũng rất ít rên một tiếng, nhưng vào giờ phút này hắn lại phát ra không thể ức chế hết thảm. Bởi vì này loại trước đó chưa từng có thống khổ trong nháy mắt liền tràn ngập của hắn toàn bộ giác quan, để cho hắn liền lấy lực ý chí đè nén thời gian cũng không có. Hạ sư đệ, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Thế nào ta còn không có động thủ ngươi liền mình ngã xuống rồi hả? Tiêu Dịch cười vỗ một cái quỳ một gối xuống Hạ Hoàng, giống như ở quan tâm Hạ Hoàng trạng muốn đồng dạng, ngươi xem một chút ngươi, mồ hôi lạnh đem áo quần đều ướt đẫm, vẫn là trực tiếp nhận thua, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta nhưng không đành lòng đối với như vậy trạng thái ngươi hạ thủ. Dụ động, ngươi hèn hạ. Dưới lôi đài, Lục Khinh Thứ nhất tức giận rít gào lên đạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 86, tuyệt địa ánh sáng ngươi nói ta dụ động. Tiêu Dịch cười lạnh nhìn về phía tức giận Lục Khinh, ngươi đây là đang nghi ngờ bốn vị trưởng các nhãn lực sao? Lục Khinh nghẹn đỏ mặt, dù có tràn đầy lửa giận, lại không nói ra những lời khác. Hạ Hoàng bây giờ chẳng huống, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là chúng nào đó kịch độc, loại kịch độc này có hay không chí mạng cũng còn chưa biết, vốn lấy Tiêu Dịch đối với Hạ Hoàng địch thị thái độ, độc này tuyệt đối sẽ không có cái gì tiểu đả tiểu nháo món đồ chơi. Nhưng đúng như Tiêu Dịch từng nói, đông nam tây bắc bốn tòa trên tháp cao bốn vị trưởng các vẫn luôn chú ý trên lôi đài tỷ thí, nếu như Tiêu Dịch thật dùng độc, coi như có thể lừa gạt được dưới lôi đài mấy trăm song vây xem ánh mắt, cũng tuyệt đối không gạt được bốn vị trưởng các. Biết rõ Tiêu Dịch dùng độc, lại tìm không ra chứng cứ, loại cảm giác biệt khuất này làm bao gồm Lục Khinh ở bên trong chúc các mọi người gần như sắp muốn điên. Trên lôi đài, Hạ Hoàng còn duy trì sau cùng một tia thần trí, nắm chặt chuôi kiếm tay phải đã rịn ra máu đỏ tươi dấu tích. Lão Lục, nhận thua đi. Thắng bại không cần gấp gáp, mau sớm giải độc chữa thương trọng yếu nhất. Dưới lôi đài, Đỗ Mặc lo lắng hô: Lão Lục, xuống đây đi, hắn sử xuất như vậy thủ đoạn hèn hạ, ngươi cũng không có thua. Lý Chấp Bạch đi theo khuyên đủ, cũng không cần nói lời nói. Thượng quan Tử Tâm giơ tay lên ngăn cản nàng ba vị sư đệ nói tiếp, các ngươi không nhìn ra được sao? Lão Lục sở dĩ thân chúng kịch độc, thống khổ không chịu nổi còn một mực kiên trì, không hề chỉ là vì chính hắn. Bây giờ muốn Lão Lục buông tha cho, không chỉ là thua một cuộc tỷ thí, càng là phá hủy tín nhiệm của hắn. Đỗ Mặc ba người nghe vậy, từng cái một mà ngây người như phỗng, nhìn về trên lôi đài Hạ Hoàng, nói không ra lời. Trên lôi đài, Hạ Hoàng không có tái phát ra thống khổ hét thảm, cắn chặt khóe miệng rỉ ra nhẹ nhẹ đỏ thắm vết máu hỗn tạp chúng độc máu đen, tăng thêm một phần quỷ dị. Hạ Hoàng trong cơ thể băng hỏa song lưu lực đã tự phát từ tâm thần trong thoát ra, vô cùng nóng hổi cực hàn hai loại sức mạnh cố gắng tiêu diệt Hạ Hoàng độc trong người tính. Nhưng loại độc này dị thường cổ quái, mặc dù đối với Hạ Hoàng tạo thành bị thương nặng, nhưng ở trong người lại rất ít lưu lại độc tính dấu vết. Hoàn toàn bằng vào bản năng làm việc băng hỏa song lưu ở Hạ Hoàng trong cơ thể lưu động đến chu, cũng không còn phát hiện độc tính mọn mọn, thu hiệu quả quá nhỏ. Tiêu Dịch nhìn quỳ xuống đất Hạ Hoàng, nụ cười đắc ý, ngươi còn phải tiếp tục kiên trì. Như vậy thì để cho ta tự tay tiễn ngươi xuống lôi đài đi. Dứt lời, Tiêu Dịch chậm rãi giơ lên trong tay quả sếp bên trên đột nhiên sáng lên ánh sáng màu vàng. Giấy chất mặt quạt ở trong nháy mắt này, phản phất biến thành kim đang đánh, sắc bén ánh sáng hoàn toàn không thấp hơn đao kiếm phong mang. Quả sếp theo Tiêu Dịch đích cổ tay chuyển động, xoáy phát ra một đạo hình cung ánh sáng, như đoạn đầu chi nhận, thẳng cắt Hạ Hoàng giờ phút này chút nào không phòng bị cổ muốn hại. Đây là y đang đoạt liều mạng mà một kích. Hồ quang đe dọa, Hạ Hoàng nhưng không cách nào tránh né càng không cách nào ngăn cản. Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, nửa đoạn đâm vào lôi đài mặt đất kinh hồng kiếm đột nhiên bộc phát ra một hồi tia sáng chói mắt, ánh sáng lấy kinh hồng kiếm làm trung tâm, thành hình cái vòng khuyết tán quét sạch, đem Tiêu Dịch phát ra đoạn đầu hồ quang hoàn toàn đánh tan. Làm mọi người tại đây trợn mắt hốt một là, đạo tia sáng này cũng không phải là Hạ Hoàng sử dụng băng hỏa song lưu kiếm khí, mà là đơn thuần kiếm hào quang. Hơn nữa, cái này quang huy cũng không phải là bình thường không có gì lạ màu nâu xanh, mà giống như sơ thăng thần hy vậy chói mắt vàng nhạt tia sáng kỳ dị. Cái này là chuyện gì xảy ra? Linh kiếm tự đi hộ chủ. Chuyện này, điều này sao có thể? Đây chính là tam phẩm trở lên linh kiếm mới có thể cụ bị năng lực, hơn nữa muốn linh kiếm bản thân đối với chủ nhân đạt tới tương đối nhận đồng độ, chuyện này, một gã đệ tử bình thường, làm sao có thể có tam phẩm trở lên linh kiếm? Không chỉ là Tiêu Dịch cùng Chu Vi xem mấy trăm đệ tử đối với biến hóa như vậy cảm thấy khó có thể tin, ngay cả trên tháp cao trừ Mộ Vân Bình ngoại trừ mặt khác ba vị trưởng các cũng đồng thời đứng dậy, không chớp mắt nhìn chăm chú Hạ Hoàng trong tay phải nắm chặt thanh trường kiếm màu xám. Ở bốn vị trưởng trong các, chỉ có Mộ Vân Bình bội kiếm Thiên Ảnh Trúc Phong là nhị phẩm linh kiếm, những khác ba vị sử dụng binh khí đều là tứ phẩm. Mà bây giờ, một vị trúc các đệ tử cư nhiên đều tay cầm tam phẩm trở lên trường kiếm, cái này để cho bọn họ như thế nào tiếp nhận? Ở mấy trăm ánh mắt nhìn soi mói, kinh hồng kiếm màu nâu xanh vỏ ngoài dần dần chốc ra, lộ ra bên trong màu vàng nhạt thân kiếm. Trên đời hiếm thấy thần binh ở lại hiện ra dưới ánh mặt trời thời khắc, ngay cả trên kiếm phong phản xạ ra ánh mặt trời, đều bén nhọn giống như kiếm phong. Làm màu nâu xanh vỏ ngoài hoàn toàn thoát khỏi, màu vàng nhạt thân kiếm dưới ánh mặt trời rõ ràng mà hiện ra hai cái xưa cũ mà uy nghiêm minh chữ, kinh hồng. Kinh hồng hai chữ xuất hiện ngay mắt, kinh hồng kiếm sơn chợt bắn ra vô số kiếm quang màu vàng, những thứ này kiếm mang bởi vì ánh mặt trời lực lượng mà sinh, như thần hy vậy rực rỡ, lại mang cùng thần hy khác xa nhau ác liệt sắc cơ. Nhanh chóng tuyệt luân kinh hồng kiếm quang trong nháy mắt liền đem trước một khắc vẫn còn ở Diệu Võ Dương Oai Tiêu Dịch đâm thành một trương thiên sang bách khổng buồn miệng túi. Tiêu Dịch mặc dù không có chết, nhưng toàn thân hiện đầy sâu thấu vết thương, chính hắn cũng chỉ có thể treo cuối cùng một hơi, té xuống đất khó khăn thở hào hẹn. Bất quá giờ khắc này, không ai quan tâm Tiêu Dịch chết sống, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hạ Hoàng trong tay trường kiếm màu vàng nóng. Kinh hồng kiếm vẫn long lánh chói mắt kỳ quang, tựa hồ là đang cảnh cáo bốn phía mọi người nghiêm cấm đến gần chủ nhân của nó. Là kinh hồng kiếm, thượng cổ thất kiếm một trong cực quang chi kinh hồng. Trời ạ, lại là biến mất biệt tích đã lâu thượng cổ thất kiếm. Hơn nữa cư nhiên bị một gã trúc các đệ tử nắm trong tay. Chuyện này, ngoài lôi đài vây xem mấy trăm đệ tử chỉ cảm thấy cái thế giới này thật sự là quá điên cuồng, thượng cổ thất kiếm mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ ở toàn bộ Minh Hoàng đại lục nhấc lên một vòng mới gợn sóng. Như vậy cho bảo, đối với khắp cả tứ quân tử các mà nói đều đủ để làm chấn các chi bảo. Nhưng chính là như vậy cho bảo, lại bị một gã trúc các người mới đệ tử nắm. Đây cũng không phải là vượt quá tưởng tượng sở có thể hình dung rồi. Trên tháp cao, Cúc Các trưởng các Đinh Lương nụ cười có chút cứng ngắc, "Mộ sư minh, ngươi lừa gạt cho chúng ta thật là khổ a." Không nghĩ tới thượng cổ thất kiếm một trong cư nhiên một mực các ngươi trúc các. Đúng vậy a. Mai Các trưởng các Tạ Lãng Thế biểu tình cũng có chút miễn cưỡng, "Mộ sư minh ngươi chẳng lẽ là lo lắng chúng ta sẽ bởi vì một thanh kiếm tìm Mộ sư minh phiền phức của ngươi sao?" Hạ Hoàng là trúc các đệ tử, tay cầm kinh hồng kiếm, ở Đinh Lương cùng Tạ Lãng Thế xem ra, thanh kiếm này dĩ nhiên là Mộ Vân Bình giao cho Hạ Hoàng đấy. So sánh với Đinh Lương cùng Tạ Lãng Thế, Lan Các trưởng các Khâu Yếm Phong nụ cười sẽ phải tự nhiên rất nhiều, Mộ sư minh mình cũng không có sử dụng kinh hồng kiếm, lại đem kinh hồng kiếm chuyển cho tên này tiểu đệ tử. Xem ra Mộ sư minh đối với cái này vị đệ tử mong đợi rất cao à. Hoặc giả, ở chúng ta sinh thời, chúng ta có thể chính mắt thấy chúng ta tứ quân tử các một gã thiên tài bước vào cái cảnh giới kia. Hết thảy tất cả có duyên phận. Mộ Vân Bình lạnh nhạt nói. Hắn cũng không có giải thích thêm cái gì, mọi người hiểu lầm kinh hồng kiếm là hắn truyền lại, hắn cũng liền cho phép mọi người như vậy suy nghĩ, giải thích quá nhiều, để cho chúng người biết được kinh hồng kiếm ở Hạ Hoàng vào trước cửa đã ở Hạ Hoàng bên người, chỉ biết vì Hạ Hoàng mang đi càng nhiều hơn phiền toái. Để cho hiểu lầm tiếp tục nữa, có một bộ phận phiền toái là có thể do hắn gánh vác, mà bản thân của hắn là không e ngại bất cứ phiền phức gì đấy. Trừ Mộ Vân Bình bên ngoài, biết được Hạ Hoàng bản thân liền có kinh hồng kiếm điều bí mật này người, cũng chỉ có chúc các chúng đệ tử. Lúc này, chính mắt thấy kinh hồng kiếm quang huy chúc các chúng người đồng thời cũng chấn kinh đến không nói ra được lời nói, bất quá bọn hắn hơn Hạ Hoàng bằng vào kinh hồng kiếm tuyệt địa phản kích chiến thắng mà mừng rỡ. Bốn vị trưởng các, xin hỏi có hay không có thể phán định trận chiến này là Hạ Hoàng chiến thắng rồi hả? Thượng quan Tử Tâm trước hết khôi phục tinh táo, cất giọng hướng bốn tòa tháp cao hỏi. Khâu Yếm Phong, Đinh Lương, Tạ Lãng Thế ba người trao đổi cái ánh mắt, hướng Thượng quan Tử Tâm gật đầu một cái. Trận chiến này là Hạ Hoàng chiến thắng rồi. Coi như Khâu Yếm Phong nữa không muốn tiếp nhận cái kết quả này, hắn cũng không khỏi không tự mình như vậy tuyên bố. Hạ Hoàng mặc dù thân chúng kịch độc, nhưng miễn cưỡng còn có thể quỳ một chân trên đất, duy trì thân thể không ngã, mà Tiêu Dịch đã chỉ có thể treo cuối cùng một hơi, tùy thời có thể hết khí bỏ mình. Coi như hắn có thể dựa vào thủ đoạn nào đó lần nữa đứng lên, bọn họ cũng không nghi ngờ chút nào Kinh Hồng Kiếm hội lần nữa để cho hắn ngã xuống. Ai thắng ai thua, nhất mục liễu nhiên. Nghe được Khâu Yếm Phong tuyên bố kết quả, Thượng Quan Tử Tâm lập tức vỗ một cái bên cạnh Lục Hinh, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chả không được đi cứu lão Lục. Vâng. Lục Hinh bị Thượng Quan Tử Tâm lần này thức tỉnh, lập tức nhảy lên lôi đài, mở ra tùy thân cái hòm thuốc, lấy ra mấy viên kim châm đâm vào Hạ Hoàng mấy chỗ yếu huyệt, đồng thời lấy ra một viên thuốc vì Hạ Hoàng an bảo. Kim châm đâm vào, lấy lực ý chí mạnh chống đỡ Hạ Hoàng rốt cuộc buông xuống cảnh giác, lúc này hôn mê đi. Loại độc này ta chưa từng thấy qua, bây giờ ta chỉ là vì lão Lục làm khẩn cấp xử lý, ngay cả ức chế độc tính lan tràn đều không cách nào làm được. Tam sư minh, tứ sư minh, mau lên đây cùng ta cùng nhau mang lão Lục trở về. Cẩn thận không nên đụng đến kim châm. Lục Khinh lo lắng hướng dưới lôi đài hô. Được. Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch hướng tiếng nhảy lên lôi đài, cùng Lục Khinh cùng nhau nâng lên đã hôn mê Hạ Hoàng. Cả trong cả quá trình, ba người đều là cẩn thận, như sợ Kinh Hồng Kiếm đưa bọn họ làm địch nhân đối với bọn họ phát động công kích. Bọn họ không có Tiêu Dịch thực lực mạnh như vậy, sức chịu đòn tự nhiên cũng không bằng Tiêu Dịch, nếu là bị Kinh Hồng Kiếm công kích một lần, chỉ sợ cái mạng này sẽ phải giao phó ở chỗ này. Thật may là, Kinh Hồng Kiếm tốt muốn biết bọn họ là tới cứu giúp Hạ Hoàng giống như, cũng không có phát động công kích. Không có công kích thuộc về không có công kích, trong bọn họ bất kỳ người nào cũng không dám đi đem đã rời tay, nửa đoạn đâm xuống mặt đất Kinh Hồng bản kiếm ra cũng thu vào Hạ Hoàng trong vỏ kiếm. Đang lúc bọn hắn làm có lúc, một đạo hơi lộ ra quầng lưng thân ảnh của đột nhiên từ tháp cao đỉnh hạ xuống, dừng ở trước người bọn họ. Đang là sư tôn của bọn hắn Mộ Vân Bình. Sư tôn? Ừ. Mộ Vân Bình gật đầu một cái, y lý thuật không phải của ta phạm vi, lão ngũ, lão Lục bị chúng chi độc liền đóng xử lý cho ngươi. Vâng. Lục Khinh không chút nghĩ ngợi nói, về phần thanh kiếm này, liền giao cho vi sư đi. Mộ Vân Bình nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay sáng lên một đoàn hào quang màu xanh sẫm, làm tay phải của hắn nắm lấy Kinh Hồng Kiếm thời điểm, hào quang màu xanh sẫm nhanh chóng đem Kinh Hồng Kiếm cái bọc ở bên trong. Kinh Hồng trên thân kiếm ánh sáng màu vàng cố gắng chống lại loại trói buộc này, nhưng không có chủ nhân lực lượng làm chống đỡ, chỉ dựa vào kiếm sức mạnh của bản thân, làm sao có thể thắng nổi Mộ Vân Bình cấp số này cường giả. Theo ánh sáng màu vàng bị Mộ Vân Bình mạnh mẽ áp chế, đã chọc ra màu nâu xanh vỏ ngoài lần nữa dán trở về Kinh Hồng thân kiếm, đưa nó biến trở về vốn là bộ dáng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 87. Mộ Vân Bình ứng đối Kinh Hồng Kiếm lần nữa chọc vào trở về Hạ Hoàng trong vỏ kiếm, phong mang dấu kỹ. Chúc các mọi người ưu tâm Hạ Hoàng thương thế, chốc lát cũng không chỉ hoãn, quay người liền hướng Vạn Lan lĩnh phía trước núi chạy đi. Ngay cả chúc các trưởng các Mộ Vân Bình cũng mất tiếp tục đợi ở chỗ này tâm tư, cùng các đệ tử của hắn cùng nhau rời đi. Chúc các người vốn là thưa thớt, đám người vây xem trong ít mấy người bọn hắn cũng nhìn không ra biến hóa gì, chỉ bất quá đông nam tây bắc bốn tòa trên tháp cao chỉ còn lại ba vị trưởng các, thấy thế nào cảm giác không được tự nhiên. Dĩ nhiên, không ai sẽ ngu đến đem các loại lời nói ra. Trải qua chuyện này, chúc các cùng Lan các lương tử coi như hoàn toàn kết, coi như Mộ Vân Bình ngại vì bối phận không thể có hành động, chúc các chúng đệ tử cũng sẽ không để Tiêu Dịch làm nghề. Dù là Tiêu Dịch bây giờ đã chỉ còn dư cuối cùng một hơi treo. Trong đám người, chỉ có một người nhìn về phía chúc các mọi người rời đi bóng lưng ánh mắt cùng những người khác xa nhau. Thường Hàn trôi này nước trường kiếm màu xanh lam chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong tay của hắn, thon dài năm ngón tay một lần lại một lần mà nhẹ nhàng gõ cuốn nào đó mảnh đằng chuôi kiếm, lóe lên trong ánh mắt, phức tạp tâm tình đan vào lẫn nhau. Thượng cổ thất kiếm. Trong truyền thuyết thượng cổ thất kiếm bên trong mỗi một chôi đều có kiệt ngao bất tuần kiếm tính, không sẽ thỏa mãn với đi theo duy nhất chủ nhân. Như vậy kiếm, gặp nhau đưa tới sở hữu kiếm tu ánh mắt tham lam. Mà chúng ta tứ quân tử các chúng kiếm tu vượt qua tổng số người một nửa, tứ quân tử các có lẽ sẽ bởi vì thanh kiếm này mà sụp đổ. Có thể được đến Kinh Hồng Kiếm nhận đồng, ngươi đúng là một gã xuất sắc kiếm tu, ta mong đợi cùng ngươi giao thủ ngày ấy, ở đó về sau, ta sẽ nhường ngươi Kinh Hồng Kiếm đổi nhận ta làm chủ nhân. Chớ có trách ta a. Theo đuổi tốt hơn kiếm, tương tự là kiếm tu cố chấp. Bên cạnh lôi đài, cùng Thường Hàn giống vậy ý tưởng người không phải số ít, ngay cả trên tháp cao biểu tình kia bình tĩnh ba vị trưởng các, trong lòng cũng sớm động tâm tư khác. Ở Hạ Hoàng căn phòng của ở bên trong, Lục Khinh đem Hạ Hoàng nhẹ nhàng đặt lên giường, bắt đầu vì Hạ Hoàng bắt mạch. Một chút chân nguyên từ Lục Khinh đầu ngón tay lộ ra, từ Hạ Hoàng đích cổ tay chui vào Hạ Hoàng trong cơ thể, ở bắt mạch đồng thời lấy chân nguyên dò xét Hạ Hoàng trong cơ thể trạng huống. Mặc dù Lục Khinh không am hiểu chiến đấu, nhưng đến tiên đối với chân nguyên công chế, hắn tuyệt đối là chúc các trong hàng đệ tử người thứ nhất. Ngay cả Thượng Quan Tử Tâm cùng Hạ Hoàng cũng không cách nào cùng hắn tương để tịch luận. Lực lượng của ngoại lai kích thích Hạ Hoàng trong cơ thể băng hỏa song lưu cảnh giác, băng hỏa chi lực không khách khí chút nào đem Lục Khinh xuyên vào cái kia đạo chân nguyên xoắn đến nát bấy. Phốc. Cố này chân nguyên trong hàm hữu Lục Khinh một chút tinh thần lực, chân nguyên bị hủy, Lục Khinh tinh thần cũng bị ảnh hưởng, nhất thời tâm huyết dâng trào, liền lùi lại ba bước, chợt phun ra một búng máu. La Ngũ, thế nào? Đỗ Mặc đội vàng đợi Lục Khinh, ân cần hỏi. Không có sao. Lục Khinh khoát tay một cái, bản thân đứng thẳng người, không nghĩ tới lão Lục trong cơ thể lại có một cổ lực lượng đang bảo vệ hắn. Ta nghĩ muốn dò xét trạng thái của thân thể hắn, lại bị cổ lực lượng kia làm địch nhân công kích. Có chuyện như vậy? Mọi người ngạc nhiên. Bọn họ cũng không nghe Hạ Hoàng nói qua chuyện như vậy, cái này Lục sư đệ, cứ hoàn toàn còn có bao nhiêu bí mật là bọn hắn không biết. Không thể dò xét lão Lục trong cơ thể trạng thái, chỉ bằng vào quan sát muốn chẩn đoán được loại độc này đặc tính bây giờ quá khó khăn. Lục Khinh không khỏi ưu tâm mà nhìn về phía Hạ Hoàng đã bắt đầu tím bầm sắc mặt của, chuyện cho tới bây giờ, ta chỉ có thể còn nước còn tắt rồi. Ừ. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Lục Khinh mặc dù luôn luôn hứng thú với xem náo nhiệt, nhưng hắn có thể đi vào trúc các là bằng vào thật thật tại tại y thuật tài hoa. Đối với như thế nào cứu người, giải thích như thế nào độc, Lục Khinh nếu như cũng không được, kia toàn bộ tứ quân tử các cũng liền không ai được rồi, bao gồm bốn vị trưởng các ở bên trong. Tứ sư minh, làm phiền ngươi vì ta bảo vệ tinh thần, kế tiếp quá trình trị liệu đối với ta mà nói tiêu hao quá lớn, dựa hết vào tự ta không thể được. Lục Khinh nhìn về phía Lý Chấp Bạch. Lý Chấp Bạch không nói hai lời, lấy ra mấy viên quân cờ đen trắng, nhìn như tiện tay ném một cái, rời tay con cờ lại lấy một loại đặc biệt trận thế đứng hàng vài bố ở Lục Khinh bốn phía giữa không trung. Theo Lý Chấp Bạch động tác trên tay, chân nguyên quần quần không tuyệt địa cách không rót vào những con cờ này ở bên trong, tạo thành một tòa nho nhỏ linh hồn hộ vệ pháp trận, đem Lục Khinh bảo vệ ở bên trong. Sư tôn, đại sư tỷ, tam sư minh, mời các ngươi tạm thời rời phòng, tiếp đó, ta không thể bị bất kỳ quấy rầy nào. Lục Khinh nghiêm túc bộ dạng cùng hắn bình thời không có tránh hình bộ dạng hoàn toàn bất động, ngay cả thượng quan Tử Tâm, Đỗ Mặc những thứ này làm sư tỷ sư minh, cũng kìm lòng không được đi theo hắn lời của hoạt động bước chân. Lui ra khỏi phòng, thượng quan Tử Tâm cùng Đỗ Mặc biểu tình vẫn không thế nào để mắt. Đỗ Mặc là ưu tâm hạ hoàng thương thế, mà thượng quan Tử Tâm là lo lắng chính là vấn đề khác. Sư tôn, thượng quan Tử Tâm cuối cùng vẫn không có thể nhịn được lo âu trong lòng, mở miệng hỏi, lão Lục người mang thượng cổ thất kiếm một trong, ở không lâu sau đó gặp nhau đưa tới vô số người mơ ước. Chứ không nói ngoại lai tham xả, coi như là chúng ta tứ quân tử các trong, chỉ sợ cũng phải có không ít người sẽ ngoại sáng trong tối mà đối với lão Lục hạ thủ. Sư tôn, chúng ta nên làm như thế nào? Ngươi hoài nghi tứ quân tử các nội bộ sẽ có người đối với lão Lục độc thủ? Mộ Vân Bình không trả lời, ngược lại trực tiếp hỏi. Thượng quan Tử Tâm trầm mặc chốc lát. Hoài nghi tứ quân tử các nội bộ người sẽ xuất thủ cướp đoạt hạ hoàng kinh hồng kiếm, cái này giống như là nghi ngờ tứ quân tử các đồng khí liên chi vạn năm tình nghĩa, nếu là thường ngày, nói lời như vậy, không tránh được sẽ đưa tới một chầu trách phạt, nhưng vào giờ phút này, thượng quan Tử Tâm đã không để ý tới nhiều như vậy. Đúng vậy. Thượng quan Tử Tâm kiên định gật đầu, lần này lan các người dụng độc tổn thương lão Lục, chính là bằng chứng tốt nhất. Tứ quân tử các, sớm thì không phải là một đoàn kết toàn thân rồi. Nếu nói đồng khí liên chi, thật ra thì đã sớm danh tổn thật vong. Sư tôn, đối với mặt khác tam các, chúng ta không thể không phòng a. Mộ Vân Bình vui mừng nhìn về phía thượng quan Tử Tâm, ánh mắt hiền hòa giống như là một vị phụ thân, quyết định nói ra những lời này, rất khổ cực chứ. Khi ngươi có dũng khí nói ra những lời này thời điểm, ta rốt cuộc có thể khẳng định, chúng ta chúc các có người nối nghiệp. Sư tôn, ngươi. Thượng quan Tử Tâm kinh ngạc ngẩng đầu, lăng lăng nhìn về phía tựa như ở giao phó di ngôn Mộ Vân Bình. Mộ Vân Bình nơi nào không biết thượng quan Tử Tâm đang suy nghĩ gì, khẽ mỉm cười, không cần suy nghĩ quá nhiều, đây chỉ là một vị lão nhân cảm khái thôi. Còn ngươi lo lắng vấn đề, ngươi đã đều có thể nhìn ra tứ quân tử các nội bộ đã ra khỏi vấn đề, vi sư há lại sẽ không biết đâu này. Ta cũng không có lao nhãn hôn hoa. Đối với lao Lục, Tâm Nhi làm sao ngươi nhìn? Mộ Vân Bình đề tài này chuyển đổi qua, thượng quan Tử Tâm có chút chưa kịp phản ứng, sửng sốt một lúc lâu mới hồi đáp, lao Lục kỳ tài ngút trời, bỏ ra tử sắc tâm thần không nói, xuất sắc chiến đấu trực giác, siêu cường năng lực học tập, song trọng thuộc tính biến hóa cùng với thượng cổ thất kiếm một trong kinh hồng kiếm bản thân, những chuyện này toàn bộ đều thuyết minh lão Lục thiên phú và thân phận tuyệt không đơn giản. Vậy ngươi cho là đối với như vậy xuất sắc lão Lục, đơn thuần bảo vệ hữu dụng không? Vô dụng. Thượng quan Tử Tâm ở Mộ Vân Bình hướng dẫn từng bước hạ đã nghĩ đến càng ngày càng hiểu, cuối cùng đối diện với mấy cái này vấn đề, chỉ có thể là lão Lục bản thân. Thay vì bảo vệ lão Lục, không nếu như để cho lão Lục thực lực trở nên mạnh hơn, để cho chính hắn bảo vệ mình. Ừ. Mộ Vân Bình đối với thượng quan Tử Tâm nộ tính hết sức hài lòng, cười gật đầu nói, đây chính là vì sư là chiến lược. Còn cụ thể như thế nào, đến lúc đó các ngươi thì sẽ biết. Thượng quan Tử Tâm bừng tỉnh đại ngộ, không nữa vì hạ hoàng người mang kinh hồng kiếm chuyện tình quan tâm. Một mực đứng ở bên cạnh lặng lặng nghe, từ đầu tới đuôi không có chơi qua một câu nói. Đỗ Mặc giờ phút này rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện, vẻ mặt do dự ấp úng nói, sư tôn, đệ tử có một chuyện không hiểu. Hỏi đi. Mộ Vân Bình nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Mặc. Dựa theo sư tôn đi qua tác phong, không phải là phải chuyện gì đều không nói cho chúng ta biết sao? Thế nào lần này? Mặt khác, sư tôn bây giờ giống như trở nên càng ngày càng hoái. Chuyện này, Đỗ Mặc đánh bạo hỏi. Bởi vì điều này thật sự là quá kỳ quái. Đúng như hắn đã từng đối với Hạ Hoàng giới thiệu lúc nói như vậy, ở trong ấn tượng của bọn hắn, sư tôn của bọn hắn Mộ Vân Bình luôn luôn là mặt vô biểu tình, giọng nói lạnh như băng, lúc mắng người không chút lưu tình nhưng nội tâm đối với bọn họ cực kỳ tha thứ, yêu mến, là điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lỗ hũ. Nhưng gần đây khoảng thời gian này tới nay, bọn họ phát hiện sư tôn nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều, cũng không thế nào khiển trách bọn họ, giọng nói, thần thái vân vân và vân vân đều trở nên càng ngày càng hoái. Đỗ Mặc Tư Hạ cùng Lý Chấp Bạch thảo luận qua cái vấn đề này, từ đầu đến cuối không có tìm được câu trả lời. Duy nhất có thể xác định chính là bọn họ đối với loại biến hóa này đều có như vậy từng kia không có thói quen. Nghe xong Đỗ Mặc vấn đề, Mộ Vân Bình nụ cười trên mặt quét sạch, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên nghiêm nghị, đưa ngươi vừa mới nghe được hết thệ quên mất. Vật không thành khí, ta nói rồi bao nhiêu này, hỏi vấn đề trước phải bản thân nhiều động não. Sau khi trở về, quét dọn 3 tháng phó cát. Thật tốt phản tư hôm nay chi lỗi. Vâng. Đỗ Mặc đầu đầy mồ hôi đứng thẳng người. Đây mới là hắn cảm giác quen thuộc. Thượng quan Tử Tâm ở một bên thấy không khỏi tức giận, khóe miệng có chút giơ lên, không thấy được độ cong lại có làm người ta hít thở không thông mê người ánh sáng. Nhưng tiếp, vào giờ phút này, cũng không có người sẽ đi thưởng thức nàng một sát na này mị lực. 3 người ở ngoài cửa chờ đợi ước chừng gần nửa canh giờ, đầu đầy mồ hôi Lý Chấp Bạch từ bên trong phòng đẩy cửa ra, vào đi. Bên trong gian phòng, Lục Khinh đã mệt làm mà nằm xuống đất lên, từng ngụm mà trực xuyên khí, trên ngực Hạ Phập phồng phải phảng phất nhược phong dương. Nằm trên giường Hạ Hoàng đã đổi thân một mạc trường sam, phơi bày ở trường sam bên ngoài trên da thịt màu đỏ thấm dấu vết đã nhạt đến cơ hồ không cách nào lấy mắt thường nhìn thấy, xuân sẻ hô hấp rõ ràng nói cho mọi người, tình trạng của hắn đã tiệm xu lương hảo. Lão Lục trúng độc rất sâu, coi như lão Ngũ thông suốt hết toàn lực, cũng khó mà hoàn toàn tiêu trừ. Mệt mỏi hiện ra hết lý chất bạch thay thoát lực Lục Khinh giải thích lấy Hạ Hoàng chẳng uống, tiếp đó, lão Ngũ sẽ vì lão Lục luyện chế giải độc dùng đan dược, dùng sau một thời gian ngắn, lão Lục thì có thể tỉnh lại. Nhưng muốn hoàn toàn trừ bỏ độc, chỉ sợ vẫn là phải hướng Lan Các tìm xin giúp đỡ. Lan Các? Hừ, bọn họ có thể sẽ không thừa nhận độc là bọn hắn ở dưới, coi như đây là rõ ràng chuyện thực. Đỗ Mặc tức giận nói, đây chính là vấn đề khó khăn. Lý Chấp Bạch cười khổ một tiếng, ngay sau đó ngã ngồi xuống đất. Phen này khổ cực, hắn cũng giống vậy mệt đến ngất ngư. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 88, máu tanh mật như bổn giới tứ các cạnh anh bán kết quyết thắng kết thúc trước đó chưa từng có mau. Đối mặt Thương Hàn, Mai Các Phương giật vân ngay cả đám điểm chống cự tâm tư cũng không có, ở trên lôi đài qua loa qua hai chiêu liền nhận thua đầu hàng, hoàn toàn không thấy dưới lôi đài hư thanh. Bởi vì trước đánh một trận người thắng Hạ Hoàng cùng người thất bại Tiêu Dịch đều mất đi năng lực chiến đấu, Thương Hàn trực tiếp trở thành bổn giới tứ các cạnh anh người thắng cuối cùng, liên tục thủ khoa vinh dự. Mà Phương Giật Vân cũng không cần lại trải qua bất kỳ chiến đấu nào liền xác định thứ ba vị, thứ hai cùng thứ bốn tự nhiên chính là Hạ Hoàng cùng Tiêu Dịch. Có thể nói, cái này giới tứ các cạnh anh bán kết quyết thắng là lịch giới trong nhàm chán nhất đấy, nhưng lần này lại là nhất làm người ta hưng phấn một lần. Bởi vì ở lần này tứ các cạnh anh lên, có thượng cổ thất kiếm một trong kinh hồng kiếm hiện thế. Cái này đủ để cho toàn bộ tứ quân tử các hưng phấn mấy cái ngày đêm không nghỉ không ngủ. Người thắng cuối cùng Thường Hàn không có thể giống như qua lại như vậy hưởng thụ vô tận hoan hô cùng tán dương, tất cả mọi người đang đàm luận kinh hồng kiếm chuyện tình, bao gồm Thường Hàn ở bên trong. Ngay cả bốn giới tứ các cạnh anh người thắng tưởng thưởng cũng không có mấy người quan tâm kia đến tuột cùng là cái gì, ở kinh hồng thân kiếm trước, hết thảy tất cả đều trở thành thứ yếu phối giác. Đinh Lương từ tây trên tháp cao hạ xuống, mang Thường Hàn trong đám người đi ra. Đối với cái này vị lần nữa vị cúc các thắng được vô thượng vinh dự đệ tử đắc ý, Đinh Lương luôn luôn là cực kỳ kiêu ngạo, hắn thậm chí rất ít hướng dẫn Thường Hàn, bởi vì Thường Hàn thiên phú mạnh đến nỗi làm hắn làm như vậy sư tôn cũng không biết nên từ chỗ nào hướng dẫn lên. Hàn Nhi, Đinh Lương lúc nói chuyện trên mặt thì cũng đi theo trên dưới lay động không ngừng, ngươi đối với kinh hồng kiếm vậy cũng có chút ý tưởng chứ? Không gạt được sư tôn, Thường Hàn cũng không phủ nhận. Thân là kiếm tu, thượng cổ thất kiếm sức hấp dẫn bao lớn, vi sư cũng rất rõ ràng. Ngươi có ý tưởng không có vấn đề, nhưng phải chú ý, Thiết Mạc nóng nảy bảo. Chúc các đệ tử mặc dù bất thành khí, nhưng bọn hắn hiểu rõ trưởng các nhưng lại không thể khinh thường siêu cấp cao thủ, đừng nói Hàn Nhi ngươi, coi như là vi sư ta, chống lại chúc các mộ Vân Bình cũng không chống nổi năm chiêu. Cho nên, kinh hồng kiếm chỉ có thể dùng trí, không thể cường đoạn. Đinh Lương không yên tâm nhắc nhở. Đồ Nhi biết được. Mặt khác, kinh hồng kiếm cố nhiên trọng yếu, lần này tứ các cạnh anh đệ nhất tưởng thưởng cũng tương đối quý báu. Lần này, Mộ Vân Bình đột nhiên khẳng khái mà cho phép đệ nhất danh tiến vào chúc các tiên cơ đài mượn một quyển sách, đây chính là chưa bao giờ có chuyện tốt. Hàn Nhi ngươi biết tiên cơ đài chuyện tình sao? Không biết. Thường Hàn lắc đầu một cái. Hắn đã từng làm ai các đệ tử, sau đó bởi vì nào đó chuyển quan quốc các, đối với tứ quân tử các nội bộ bí mật hiểu khá rõ, vừa xa đệ tử bình thường. Nhưng là thiên cơ đài danh tự này, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe. Đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, dù sao thiên cơ đài vẫn là chúc các bí địa, trừ tứ quân tử các bốn vị trưởng các biết thiên cơ đài tồn tại bên ngoài, coi như là chúc các đệ tử cũng chưa nghe nói qua liên quan tới thiên cơ đài đôi câu vài lời, chớ nói chi là khác tam các đệ tử. Thiên cơ đài, đó là chúc các chân chính nồng cốt bí địa. Thế nhân đều biết chúc các có thần chiếu thư hải tiếng khen, nhưng không biết thiên cơ đài mới là thần chiếu thư hải chân chính nồng cốt. Thiên cơ đài đến tột cùng ở địa phương nào, chỉ có chúc các lịch đại trưởng các biết được. Chúng ta biết là thiên cơ đài trùng tàng thư mặc dù không nhiều, nhưng buồn vô cùng chân quý. Mượn xem trong đó bất kỳ một quyển, đối với tu sĩ mà nói đều có lợi ích to lớn. Thường Hàn sau khi nghe xong, có chút nhíu mày, đã nơi đây bên trong tàng thư như vậy quý báu, vì sao mộ trưởng các sẽ cho phép ngoại nhân tiến vào? Đại khái là hắn cho là hắn tên kia tay cầm kinh hồng kiếm đệ tử có thể bằng vào kinh hồng kiếm chi lợi đạt được lần này tứ các cạnh anh thắng lợi cuối cùng đi. Hắn không nghĩ tới chính là, cái đó gọi là Tiêu Dịch giá hỏa lại có thể ở chúng ta dưới mí mắt lặng yên không một tiếng động hạ độc. Sự tin tưởng của hắn, cuối cùng là để cho chúng ta không công lượng tiện nghi. Đinh Lương chỉ có thể như vậy suy đoán nói, mặc dù chính hắn cũng cảm thấy cái suy đoán này cũng không thế nào khá phổ, dù sao, Mộ Vân Bình muốn để cho đệ tử của hắn tiến vào thiên cơ đài, hoàn toàn không cần thông qua phương thức như vậy, tóm lại, tiến vào thiên cơ đài mượn xem trong đó một quyển sách, đối với ngươi mà nói chỗ tốt cực lớn, cơ hội như vậy không thể bỏ qua. Khi tiến vào thiên cơ đài trước, Hàn Nhi ngươi tốt nhất trước không nên đánh kinh hồng kiếm chủ ý, để tránh chọc giận Mộ Vân Bình. Đệ tử hiểu phân tức. Thường Hàn hướng Đinh Lương thi lễ một cái, ánh mắt lại nhìn về phương xa. Lan Các trung tâm nghị sự chỗ Thiên Lan Các ở vào Vạn Lan lĩnh phía trước núi Đông Đảo kiến trúc đích chính trung ương, như Vạn Lan thốc cùng Lan Trung Vương giả, cao khiết, mỹ lệ. Ở tứ các cạnh anh kết thúc một khắc đồng hồ về sau, Lan Các trưởng các Khâu Yếm Phong liền ngồi về hắn ở vào Thiên Lan trong các trưởng các chủ vị. Kể từ bại bởi Hạ Hoàng về sau liền biến mất không còn tâm tích, Hàn Viễn giờ phút này đang đứng ở Khâu Yếm Phong trước người. "Ngươi đi xem qua ngươi Tiêu sư minh thương thế sao?" Khâu Yếm Phong hỏi. "Không có." Hàn Viễn sắc mặt biến phải so với Di Vãng lạnh hơn trầm hơn, nếu như nói trước kia trên mặt của hắn còn có thể tìm tới như vậy một tia nhân vị, vậy hắn bây giờ liền lạnh như băng thật tốt giống một thanh dính đầy kịch độc hàn truy, bị thương nặng, mất đi chiến đấu cùng năng lực hành động, là hắn năng lực chưa đủ, không đáng giá thăm. Nếu không phải ta sớm cho hắn chuẩn bị 10 ngày thực mệnh hương, hắn chỉ sợ liên thương hại kia hạ hoàng cũng làm không được. Hắn bây giờ chỉ là phế vật thôi. Nghe được Hàn Viễn không tình cảm chút nào có thể nói lạnh như băng ngôn ngữ, Khâu Yếm Phong khuôn mặt cũng không có bất kỳ vẻ mặt kinh ngạc. Đây mới thật sự là Hàn Viễn. Đây mới là hắn ban đầu ở chỗ đó đem Hàn Viễn cứu ra lúc, nhìn thấy Hàn Viễn bộ dáng. Viễn Nhi, 10 ngày thực mệnh hương thật đủ để dồn hạ hoàng vào chỗ chết sao? 10 ngày thực mệnh, không có giải dược của ta, bất kỳ chúng độc người đều không sống hơn 10 ngày. Liền coi như bọn họ hao tổn tâm cơ cho hắn trừ bỏ độc, liền coi như bọn họ có thể để cho hắn nhìn sẽ khôi phục khỏe mạnh, 10 ngày kỳ hạn vừa đến, sâu hơn tầng độc tính chỉ biết toàn bộ bùng nổ. Hắn chắc chắn phải chết. Hàn Viễn đối với mình độc tràn đầy tự tin. Hàn Viễn tự tin chẳng những không có để cho Khâu Yếm Phong cảm thấy cao hứng, ngược lại làm hắn nhíu mày, hạ hoàng vừa chết, Kinh Hồng kiếm tướng sẽ không nghi ngờ chút nào mà do Mộ Vân Bình bảo quản. Đến lúc đó, muốn cướp đoạt Kinh Hồng kiếm coi như không dễ dàng như vậy rồi. Sớm biết tên tiểu tử kia người mang Kinh Hồng kiếm, nên lựa chọn khác độc. Ta không cần kiếm. Kể từ lần nữa nhặt dụng độc bản lãnh, Hàn Viễn liền đem hắn kiếm tu thân phận bước xuống vừa, hắn bây giờ là một gã vì thế nhân sợ thoá khí không cho độc tu. Tu sĩ dụng độc, mặc dù là người bất sĩ, nhưng cũng sẽ không bởi vì dụng độc liền bị gọi là độc tu. Chân chính độc tu là tu sĩ trong tuyệt đối dị đoan, bọn họ lấy độc làm vũ khí, giết người với vô thanh vô hình, coi như là mạnh hơn bọn họ bên trên rất nhiều lần cường đại tu sĩ cũng thường thường khó thoát bọn họ kịch độc lấy mạng. Độc tu cũng không thường gặp, ở các loại trong thư tịch cung tiên hữu đi lại. Nhưng mỗi một đoạn liên quan tới độc tu ghi lại, đều dính đầy vô số vô tội người hy sinh máu tươi. Độc tu vi đem độc năng lực phát huy đến mức tận cùng, đem sẽ đem thân thể của mình luyện chế thành thế gian độc nhất độc vật. Độc tính sẽ ăn mòn bọn họ thần trí, để cho bọn họ mất đi một người bình thường phải có lý trí cùng đạo đức, trở nên điên cuồng thích giết chóc. Loại ảnh hưởng này, theo độc tu thực lực tăng cường sẽ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Trong lịch sử, cơ hồ mỗi một vị có danh tiếng độc tu đều là ác quán mãn doanh ác đồ. Lan Các làm tứ quân tử các một trong, là thần theo bên trong đế quốc sắp xếp thượng hào danh môn chính phái, lại thu dụng một gã độc tu, hơn nữa trợ giúp hắn che giấu thân phận, chuyện như vậy nếu là truyền ra ngoài, tất nhiên đưa tới sóng to gió lớn. Toàn bộ tứ quân tử các cũng sẽ được thanh danh mất sạch. Khâu Yếm Phong dĩ nhiên biết Hàn Viễn đã không nữa cần kiếm, hắn muốn cướp đoạt Kinh Hồng kiếm là vì chính hắn. Thượng cổ thất kiếm loại này tuyệt thế thần binh, không có ở đây vừa tới chín bất kỳ một cái nào phẩm cấp trong. Khiến cho kiếm người thực lực càng mạnh, thượng cổ thất kiếm có thể phát huy uy lực lại càng lớn. Chỉ cần đạt được thượng cổ thất kiếm một trong Kinh Hồng kiếm, Khâu Yếm Phong tin tưởng mình nhất định có thể lực gáp mặt khác tam các trưởng các, coi như là Mộ Vân Bình cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đến lúc đó, là hắn có thể hoàn thành nhất thống bốn các tâm nguyện, đem chọn cái tứ quân tử các vững vàng nắm ở trong tay. Viễn Nhi, ngươi muốn giết người sao? Khâu Yếm Phong đột nhiên hỏi. Dĩ nhiên, các huynh đệ của ta đã đói quá lâu. Hàn Viễn cười gần nâng tay phải lên, hắn trên cánh tay phải ra thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hắc hóa, thối giữa lộ ra vô số ngoại nghệ thật nhỏ độc trùng. Những thứ này có bôi kịch độc, trầm miên thật lâu kinh khủng độc trùng cửa lại thấy ánh mặt trời nháy mắt lộ ra làm người ta kinh hãi công kích tính, sao động bất an vũ động bọn họ dài ngắn không đồng nhất răng nọc gai độc. Thu, ngươi nên biết, bọn họ không thể bị những người khác nhìn thấy. Khâu Yếm Phong cau mày mắng. Hàn Viễn chừng lên mí mắt, có thâm ý khác mà liếc Khâu Yếm Phong một cái, âm trầm mà cười nói, được rồi, sư tôn. Theo thoại âm rơi xuống, Hàn Viễn trên cánh tay phải độc trùng cửa chợt tan tính lại, làn da màu vàng lần nữa mọc ra, đem độc trùng cửa giấu không lộ ra dấu vết. Hai ngày này ngươi vẫn đợi ở ta nơi này mà đi, ta sẽ thiết pháp đem Mộ Vân Bình dẫn ra, đến lúc đó do ta tự tay cướp đoạt Kinh Hồng kiếm, những thứ kia chúc các đệ tử sẽ để cho ngươi giết. Khâu Yếm Phong sắc mặt hung ác, làm ra cái này tàn nhẫn quyết định. Bao gồm cái đó hạ hoàng cũng cho ta giết sao? Ừ, ngươi thật khẳng khái, không hổ là ta tốt sư tôn. Hàn Viễn hướng Khâu Yếm Phong hành một cái tiêu chuẩn mà đệ tử lễ, nhưng là sư tôn, ngươi muốn dẫn ra Mộ Vân Bình, còn có thể tự mình đoạt kiếm sao? Không nếu như để cho đệ tử đại lao đi, dẫn ra hắn, ta cũng không cần tự mình lộ diện. Khâu Yếm Phong tự tin cười nói, nhiều năm như vậy chuẩn bị, cuối cùng đã tới phát huy tác dụng một ngày. Ta không nghĩ tới chính là, cái này vốn là vì tiêu diệt trúc các mà làm chuẩn bị, lần này lại dùng ở cướp đoạt thượng cổ thất kiếm bên trên. Bất quá, cái này chuẩn bị không cách nào lập tức có hiệu lực, ngắn thì 3 ngày, lâu thì 5 ngày, Mộ Vân Bình đem lấy hắn bình xanh tốc độ nhanh nhất chạy về Minh Trúc Phong. Đến lúc đó, thử, sư tôn tốt hơn đùa giỡn, Đồ Nhi mỏi mắt mong chờ. Hàn Viễn khỏe miệng có chút thượng tiêu, Thiên Lan Các trong không khí tựa hồ đã nổi lên mùi máu tanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 89, tin tưởng trực giác Thiên Lan trong các mật mưu tiến hành đồng thời, đã bị Khâu Yếm Phong coi là cái đinh trong mắt Mộ Vân Bình cũng không có nhàn rỗi. Xác định hạ hoàng trạng muốn ổn định lại về sau, Mộ Vân Bình một mình đi tới vị kia thần bí người ngoại lai cho ở gò núi, bước đi ung dung. Đi tới bản thân tự mình bày ra trúc ảnh cấm chế trước, Mộ Vân Bình tay áo bào bung lên, khắp núi trúc ảnh trong nháy mắt giải tán, thiên ảnh trúc phong bay thẳng trở về trong tay của hắn. Vị kia mùi rượu Vân Thiên thần bí lao đầu nhi còn nằm ở nơi đó, từng ngụm mà uống hắn trong bầu rượu rượu ngon. Cái đó nhìn như thông thường trong bầu rượu tựa hồ giả bộ có vô cùng vô tận rượu ngon, mặt đất rõ ràng đều đã bị theo lão đầu nhi gò má chảy xuống rượu thấm ướt, trong bầu rượu vẫn không ngừng có rượu ngon xông ra. Mộ Vân Bình thu hồi thiên ảnh trúc phong sau cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng tại chỗ lặng lặng nhìn vị kia cả người mùi rượu lao đầu nhi. Hai người cứ như vậy, một người uống rượu, một người nhìn, không nói tiếng nào, cũng không có dư thừa động tác. Thời gian ở trong im lặng lặng lẽ trôi qua một canh giờ, thần bí say rượu lão đầu nhi tựa hồ rốt cuộc uống đủ rồi, bỏ vào nảy sinh bầu rượu nước gỗ, dùng bị rượu thấm ướt tay áo lau miệng, cố gắng mở ra cái kia song nhỏ đến đáng thương mị mị mắt, trên dưới quan sát Mộ Vân Bình một phen, ngươi có lời muốn nói với ta?
Nấc,
có cái gì thì nói mau đi.
Ta,
nấc,
ta uống quá nhiều rồi, sau một lát có thể.
Nấc,
nhưng liền không bảo đảm thanh tỉnh.
Tiền bối ngươi là có hay không vì ta vậy tiểu đệ tử hạ hoàng tới,
hoặc là nói là trên người của hắn việc của người nào đó vật phẩm tới.
Mộ Vân Bình khai môn kiến sơn,
hem rượu mũi đỏ cùng cái tiểu bình quả tựa như thần bí lão đầu nhi chen lấn chen cái kia song đôi mắt nhỏ,
ngươi,
đệ tử của ngươi,
nấc,
ngươi đệ tử hạ,
hạ hoàng là ai?
Nấc,
không,
không nhận biết,
nấc,
trên người hắn,
trên người hắn có thứ đặc biệt gì sao?
Nấc,
lấy ra ta xem một chút,
ta giúp ngươi nhìn một chút.
Nấc,
đây không phải là Mộ Vân Bình mong muốn câu trả lời.
Mộ Vân Bình nhìn chăm chú thần bí lão đầu nhi cặp mắt, từ cặp kia mông lung đôi mắt nhỏ Mộ Vân Bình không cách nào phán đoán lời nói này là thật hay giả.
Trầm mặc chốc lát, Mộ Vân Bình xoay người chuẩn bị xuống núi.
Ngươi,
đợi,
vân vân.
Nấc,
vẫn nằm dưới đất lão đầu nhi đột nhiên gọi lại Mộ Vân Bình.
Tiền bối có gì chỉ giáo?
Mộ Vân Bình không có quay người, có chút nghiêng đầu hỏi.
Lấy đi bộ kiếm, rút lui xóa bỏ lệnh cấm chế.
Ngươi,
ngươi không lo lắng ta đối với các ngươi tứ quân tử các bất lợi?
Nấc,
dĩ nhiên lo lắng.
Mộ Vân Bình vô cùng thẳng thắn hồi đáp. Hôm nay trong lòng ta chợt sinh ra một cổ dự cảm xấu, vì phòng bị có thể ngoài ý muốn, ta cũng cần có kiếm trong người.
Còn tiền bối ngươi,
trực giác của ta nói cho ta biết, ngươi sẽ không làm đối với tứ quân tử các chuyện bất lợi.
Trực giác?
Nấc,
tiểu tử ngươi số tuổi cũng không nhỏ, nếu là giống như người bình thường như vậy lấy vợ sinh con, ngươi,
nấc,
ngươi đã sớm làm ra,
nấc,
sống đến cái thanh này số tuổi lại tin tưởng lên,
tin tưởng này sinh trực giác đến,
nấc,
ngươi không cảm thấy buồn cười sao?
Có lẽ vậy,
bất quá lần này ta nguyện ý tin tưởng trực giác của ta một lần.
Dứt lời, Mộ Vân Bình cũng không quay đầu lại đi xuống núi, lưu lại vị kia mùi rượu hun hun lão đầu nhi nằm ở nơi đó, không mở ra được trong hai mắt, lóe ra khó có thể nắm lấy tia sáng kỳ dị. Cho đến Mộ Vân Bình bóng lưng biến mất, một mực nằm thần bí lão đầu nhi thoáng chốc ngồi thẳng người, mở ra miệng rộng phốc mà phun ra một ngụm rượu sương mù. Rượu sương mù tan theo gió, không biết phiêu hướng nơi nào. Chỉ chốc lát sau, tản ra rượu sương mù lại từ bốn phương tám hướng tụ đến, xì,
linh lợi mà xông vào lão đầu nhi hẻm rượu trong mũi.
Lão đầu nhi tham lam hút xong cái này miệng mùi rượu, bởi vì quá độ say rượu mà nhét chung một chỗ ngũ quan uốn éo phải càng thêm khó coi.
Trong,
nấc,
chúng độc,
ta nhưng không quen giải độc,
nấc,
hơn nữa độc này của quái, đơn thuần lấy chân nguyên mạnh mẽ đuổi có thể không cách nào có hiệu quả.
Nấc,
phiền toái, thật là phiền toái.
Nếu là lão bộ xương,
nấc,
lão bộ xương ở chỗ này,
nói
không chừng còn có biện pháp,
nấc,
thật là phiền toái.
Có thể sử dụng loại độc này người,
nấc,
tuyệt đối không thể là bình thường.
Tu sĩ bình thường, chỉ có thể phải,
nấc,
chỉ có thể là độc tu.
Sự tình thật là càng ngày càng thú vị,
nấc,
gen sắc tốt hơn giống như tìm cho ta,
tìm tốt rồi.
Hem rượu mũi lao đầu ngồi dưới đất lầm bầm lồ bầu, yên lặng theo dõi kỳ biến đi.
Cái đó,
tên tiểu tử kia,
nấc,
có thể không là thập yêu tỉnh du đi đăng.
Mộ Vân Bình trở lại Hạ Hoàng nghỉ ngơi căn phòng lúc, bởi vì trị liệu Hạ Hoàng mà thoát lực Lục Khinh đã khôi phục 5/10, đang ngồi ở mép giường một trường tiểu trác tử cạnh thật nhanh biết cái gì. Phòng cửa bị đẩy ra, Lục Khinh cho là người tới là Đỗ Mặc, cũng không ngẩng đầu lên nói, Tam sư minh, luyện đan cùng chế thuốc dược liệu ta tùy thân cũng không có mang, ngươi bây giờ thân thể có lực, cầm cái này danh sách đi hỏi làng các người muốn, những thứ đồ này cũng không hiếm thấy, bọn họ sẽ phải có không ít. Nếu như bọn họ không cho, liền tọa thật độc hại lão Lục tội danh, cho nên bọn họ nhất định sẽ ở chuyện này bên trên tích cực phối hợp, ngạch, ta nói là ngoài mặt tích cực.
Lục Khinh một phen đùng đùng mà nhanh chóng kể xong, phát hiện cửa người cũng không có động, không nhịn được ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người tiến vào là của hắn trưởng các sư tôn Mộ Vân Bình lúc, Lục Khinh trên mặt không nhịn được trong nháy mắt liền biến thành cung kính, sư tôn, nguyên lai là ngài tới. Ta còn tưởng rằng là Tam sư minh.
Mộ Vân Bình đưa tay từ Lục Khinh trong tay đưa qua xem ra danh sách, đơn giản nhìn lướt qua, quả thật không có dược liệu chân quý gì, chỉ có trong đó hai chủng hơi khó một ít, ta đem cái này tờ giấy đưa cho lão Tam khứ thủ thuốc, ngươi ở lại chỗ này tiếp tục theo cố lão Lục.
Vâng,
để cho ta đi cho.
Một cái tựa như oanh gáy vậy dễ nghe nhưng lại so với oanh gáy nhiều hơn mấy phần kiên nghị thanh âm trận từ cửa ngoài chuyển tới, chính là trùng hợp tới thăm Hạ Hoàng trạng muốn thượng quan Tử Tâm.
Ừ.
Mộ Vân Bình cũng không thèm để ý khứ thủ thuốc chính là ai, tiện tay đem danh sách giao cho thượng quan Tử Tâm.
Tứ quân tử các bởi vì kinh hồng kiếm xuất hiện mà trở nên sóng ngầm mãnh liệt, loại chuyện như vậy ai nấy đều thấy được, ở cục diện như vậy dưới lan các người tuyệt sẽ không làm khó khứ thủ thuốc người. Bởi vì một khi làm khó, sẽ cùng vì vậy có ở đây không thích hợp thời cơ đem trong tối mâu thuẫn chọn lên mặt đài, chuyện ngu xuẩn như thế Khâu Yếm Phong chắc là sẽ không làm. Về phần Mộ Vân Bình bản thân không tự mình đi lấy nguyên nhân liền vô cùng đơn giản. Trước mắt, Hạ Hoàng cùng kinh hồng kiếm tài là mục tiêu của mọi người, ở Hạ Hoàng thức tỉnh trước, hắn tất yếu ở lại Hạ Hoàng phủ cận tạm thời bảo vệ Hạ Hoàng an toàn. Thượng quan Tử Tâm cầm Lục Khinh viết xong danh sách một đường chạy gấp, mang trong lòng chưa giải tức giận xông thẳng vào Thiên Lan trong các, căn bản không chờ Lan các đệ tử tiến vào thông báo. Thượng quan Tử Tâm xông vào Thiên Lan các thời điểm, Thiên Lan trong các chỉ có Khâu Yếm Phong một người. Theo lý thuyết, Thượng quan Tử Tâm loại hành vi này vô lễ cực kỳ, thân là Lan các trưởng các, Khâu Yếm Phong nên giận còn đối với nàng áp dụng trừng phạt. Nhưng bởi vì nào đó tất cả mọi người hiểu nguyên nhân, Khâu Yếm Phong cũng không có tức giận, ngược lại mỉm cười lấy nửa đùa giỡn giọng nói, "Thượng quan sư điệt, chuyện gì vội vàng như thế? Chẳng lẽ là phía sau có cả gan làm loạn đồ ý đồ quấy rầy sư điệt?
Ta tới lấy thuốc."
Thượng quan Tử Tâm giọng của rất cứng rắn, ta Lục sư đệ bị thương cần dược liệu chữa trị, mời Khâu trưởng các cung cấp đầy đủ dược liệu cho chúng ta. Thượng quan Tử Tâm biết mình loại biểu hiện này rất vô trí, rất ngu xuẩn, nhưng nàng đã không cách nào nữa tìm được bất kỳ cấp lan các người tốt sắc mặt lý do. Ngay từ lúc thượng giới tứ các cạnh anh thời điểm, Tiêu Dịch ở nắm chắc phần thắng dưới tình huống có dụng ý khác địa tướng nàng đánh cho thành trọng thương, đã để nàng đối với Lan Các mất đi hảo cảm. Lần này, Lan Các càng là hèn hạ vô sỉ mà dụng độc tổn thương Hạ Hoàng, khiến Hạ Hoàng bây giờ còn đang sống cùng chết ranh giới dãy rủa. Thù mới hận cũ thêm ở một khối, thân là trúc các đại sư tỷ, Thượng quan Tử Tâm cảm giác phải mình bây giờ thái độ đã coi như là rất khắc chế. "Hả? Hạ sư điệt thương thế nghiêm trọng như vậy sao?" Khâu Yếm Phong cố làm kinh ngạc giả bộ, ngón trỏ phải nhấc câu, Thượng quan Tử Tâm trong tay danh sách liền bay đến trong tay của hắn, những dược liệu này chúng ta Lan Các đều có chuẩn bị, đợi lát nữa ta sẽ nhường môn hạ đệ tử dựa theo danh sách bên trên yêu cầu chuẩn bị túc lượng cho các ngươi đưa qua, Thượng quan sư điệt không cần gấp gáp. "Cáo tử." Thượng quan Tử Tâm liền hô một tiếng hư tình giả ý tạ cũng không nói, xoay người rời đi. Nhìn Thượng quan Tử Tâm bóng lưng đi xa, Khâu Yếm Phong nụ cười trên mặt từ từ biến mất, thay vào đó là châm chọc cùng kinh bị. "Hừ, thân là chúc các đại đệ tử, tính tình ngược lại đủ kiên nghị, nhưng đáng tiếc lòng dạ quá cạn, thì nộ toàn bộ viết ở trên mặt. Chúc các, đúng là vẫn còn Mộ Vân Bình một người môn phái, trừ Mộ Vân Bình, cái này mấy chỉ con mèo nhỏ tiểu cầu coi như không giết cũng thành không là cái gì châu báu. Viễn Nhi, đi ra đi." Hàn Viễn cười lạnh từ sau tấm bình phong chuyển ra, ánh mắt cũng nhìn Thượng quan Tử Tâm phương hướng ly khai, coi như là phế vật, coi như là không chịu nổi một kích con mèo nhỏ tiểu cầu, ta cũng vậy muốn giết tuyệt. "Tùy ngươi." Khâu Yếm Phong không cách nào khống chế Hàn Viễn sát ý, cũng cho tới bây giờ liền không có ý định khống chế Hàn Viễn sát ý, kho thuốc ngươi quen thuộc nhất, tờ danh sách này bên trên đồ vật, ngươi liền mau sớm vì bọn họ đưa đi đi. "Tuân lệnh." "Ta sẽ thật tốt lợi dụng món dược liệu này đấy." "Hừ, chớ hiểu sai ý, ta chỉ là đơn giản để cho ngươi tìm dược liệu mà thôi, nghiêm cấm ngươi ở đây món dược liệu này trong động bất kỳ tay chân." Khâu Yếm Phong thấy Hàn Viễn hiểu sai ý, đội vàng nghiêm nghị cải chính nói. "Tại sao?" Hàn Viễn nghiêm nghị tràn đầy sự khó hiểu cùng tức giận, siết chặt hai quả đấm thiếu chút nữa đưa trong tay xem ra danh sách ngắt méo cái nát ấy. "Đả thảo kinh xà, chỉ biết phá hư kế hoạch của ta. Hơn nữa, Viễn Nhi ngươi không phải là đối với ngươi 10 ngày thực mệnh gương lòng tin 10 phần sao? Coi như để cho bọn họ đi trị thì như thế nào? Còn là nói Viễn Nhi ngươi 10 ngày thực mệnh gương có bị chữa khỏi có thể." Vì để cho Hàn Viễn không chuyện xấu, Khâu Yếm Phong dứt khoát dùng tới phép khích tướng. "10 ngày thực mệnh gương tuyệt không chữa khỏi có thể. Vậy hay để cho bọn họ sống lâu mấy ngày. Ngược lại đến lúc đó ta đều sẽ đưa bọn họ toàn bộ giết chết, cấp các minh đệ của ta làm thức ăn." Hàn Viễn diện mục dữ tợn dưới đất thấp hống, cực kỳ giống một con đang cảnh cáo địch nhân dã thú. Trên cánh tay của hắn ra cũng theo đó thối giữa, những thứ kia mang chí mạng độc tính độc trùng cửa lại bắt đầu điên cuồng táo động. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 90, Điệu Hổ Ly Sơn dược liệu đưa đến Lục Khinh căn phòng của về sau, Lục Khinh vẫn là không yên lòng mà toàn bộ kiểm tra mấy lần, cho đến xác nhận những dược liệu này không có bị Lan Các người động cái gì tay chân, hắn mới yên tâm mà luyện chế này sinh đan dược. Lò luyện đan Lục Khinh có tùy thân mang theo một đỉnh nhỏ, mặc dù mỗi lần có thể luyện chế đan dược không nhiều, nhưng chỉ là vì Hạ Hoàng một người luyện đan vẫn là đầy đủ đấy. Thuật luyện đan chẳng những hao tâm tổn sức, càng tốn thời gian. Lục Khinh trong miệng đơn giản đan dược, cũng dùng hắn nước chừng 3 ngày mới luyện chế xong. Làm kia đỉnh nho nhỏ lò luyện đan bay ra đan hương thời điểm, ngày thứ tư kia ánh sáng mặt trời đầu tiên đã vì cái thế giới này mang đến mới một ngày hy vọng. Lục Khinh đem đan dược tiểu tâm dược chứa ở trong bình ngọc, hương cao thải liệt đẩy cửa ra chuẩn bị đi Hạ Hoàng căn phòng của. Bất quá, khi hắn đẩy cửa ra trong nháy mắt đó, hắn liền ngây ngốc ngây ngẩn cả người, liền trong tay bình ngọc rơi xuống đất, suýt nữa ném vụn đều không có thể phát hiện. Bởi vì, hắn nhìn thấy vốn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Hạ Hoàng giờ phút này đang ở sân trong đón ánh nắng sáng sớm luyện kiếm. Lão Lục. Lục Khinh kinh ngạc nhìn mở miệng kêu lên. Hạ Hoàng nghe tiếng, cầm trong tay kinh hồng kiếm tìm một cái xinh đẹp hồ độ, bằng. Một tiếng chọc vào trở về trong vỏ kiếm, quay người mỉm cười nói, "Ngũ sư minh, dậy sớm như vậy không giống phong cách của ngươi à? Cái gì gọi là thức dậy sớm? Ta căn bản là không có ngủ a." Lục Khinh xác định trước mắt người này thật sự là Hạ Hoàng, giống như là cái bị ủy khuất hài tử đồng dạng sắc mặt thống khổ kêu lên nói, "Ta vì để cho ngươi thức tỉnh, tân tân khổ khổ điệu cậu suốt 3 ngày 3 đêm đan a." "Suốt 3 ngày 3 đêm a? Kết quả ngươi cư nhiên bản thân tỉnh?" "Lão Lục, ta không phải nói ngươi tỉnh lại không được, nhưng là ngươi giàu gì đem ta luyện đan dược an tỉnh nữa à?" Hạ Hoàng ngạc nhiên, "3 ngày? Ta hôn mê có lâu như vậy sao? Đan dược, ta bây giờ ăn còn giữ lời sao?" Lục Khinh mặt không nói, chấp nhận mà khoát tay một cái, sớm biết cũng không nên vì ngươi lo lắng nhiều như vậy. Được rồi, ngươi đã tỉnh là được, ta đi đem cái tin tức tốt này thông báo sư tôn cùng sư tỷ các sư minh." "Sư tôn vừa mới đi ra qua, Vũ sư minh ngươi cũng không cần đi nói cho sư tôn." "Ừ, tốt." Lục Khinh mới vừa bước ra nửa bước, lại thu hồi bước ra chân, "Lão Lục, vị dị như vậy độc đều không cần mạng của ngươi. Ta bắt đầu hoài nghi ngươi có phải hay không mèo chuyển thế đầu thai được rồi, 9 cái mệnh, đủ chết. Độc trong người ta cũng chưa hoàn toàn loại trừ, hiện đang lạc quan còn quá sớm." Nói đến độc trong người, Hạ Hoàng biểu tình trở nên nghiêm túc rất nhiều, "Ta chỉ là tạm thời áp chế loại độc này mà thôi." Hạ Hoàng cũng không biết mình là thế nào đem độc áp chế xuống đấy, nhưng không nghi ngờ chút nào đây là hắn trong cơ thể băng hỏa song lưu công lao. "Chưa hoàn toàn loại trừ. Lão Lục, đây là ngươi hôm nay nói câu thứ nhất tiếng người." Nghe được Hạ Hoàng trong cơ thể còn có dư độc, Lục Khinh trong nháy mắt tìm tới chính mình giá trị, tươi cười rạng rỡ địa tướng rơi xuống trên đất đan dược bình nhặt lên đưa tới Hạ Hoàng trong tay, "Đây là ta nhằm vào bên trong cơ thể ngươi chi độc lộ ra đặc tính luyện chế đan dược, coi như không thể hoàn toàn tiêu trừ ngươi độc trong người tính cũng có thể đem suy yếu.
Ừ.
Hạ Hoàng không chút do dự từ trong bình lấy ra một viên còn bay nhàn nhạt đan hương đan dược ăn vào, đem còn dư lại Trang Hảo thu vào trong ngực hắn càn khôn trong túi. Ngũ sư minh, cái đó tiêu dịch đâu này? Hắn bây giờ như thế nào? Ngươi không nhớ? Lục Khinh Hướng nhìn kẻ ngu đồng dạng nhìn Hạ Hoàng.
Không nhớ.
Hạ Hoàng ngoan ngoãn mà lắc đầu một cái. Lúc ấy ta toàn bộ mà chú ý lực đều đặt ở đối với Antibodes bên trong độc tính phía trên, hoàn toàn không biết trên lôi đài đến tột cùng chuyện gì xảy ra.
Lục Khinh chợt hướng Hạ Hoàng giảng thuật này sinh một ngày kia chuyện đã xảy ra.
Một ngày kia. Nghe xong ngày đó câu chuyện, Hạ Hoàng sắc mặt của đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi, ít nhất Lục Khinh chưa từng có ở Hạ Hoàng trên mặt thấy qua mặt như vậy sắc. Cho nên nói, lão Lục ngươi và ngươi Kinh Hồng kiếm bây giờ có thể nói là đã trở thành chúng ta Khác Tam các sở hữu kiếm tu mục tiêu. Trong này thậm chí còn bao gồm kia ba vị trưởng các. Mấy ngày nay, sư tôn mặc dù nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng ta nhìn ra được, hắn thủy chung đều ở đây để phòng cái gì? Có thể để cho chúng ta sư tôn để phòng đấy, toàn bộ tứ quân tử các cũng chỉ có kia ba vị trưởng các. Lục Khinh trước không có ngẫm nghĩ cái vấn đề này, còn không sao cả ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bây giờ nói đến chỗ này, càng nói càng cảm thấy sự tình so với tưởng tượng còn phải phiền toái phải nhiều hơn, bây giờ tin tức còn không có truyền ra, mơ ước Kinh Hồng kiếm cũng chỉ có tứ quân tử các nội bộ sự tình, vạn nhất bọn họ cướp đoạt thất bại, ta hoài nghi tin tức này chỉ sợ sẽ nhanh chóng dò dỉ ra ngoài. Đến lúc đó, để mắt tới lao lục ngươi, nhưng chỉ là toàn bộ Minh Hoàng đại lục kiếm tu cao thủ.
Ta hiểu.
Hạ Hoàng vẫn luôn hiểu. Hắn tử biết trôi này từ hắn học kiếm khởi vẫn cùng ở bên cạnh hắn thanh trường kiếm màu xám chính là thượng cổ thất kiếm bên trong Kinh Hồng kiếm lúc, liền sớm đoán được cuối cùng có một ngày điều bí mật này sẽ không đạt được, cuối cùng có một ngày hắn sẽ bởi vì nghi ngờ ngọc mà trở thành chúng thị chi. Hắn không nghĩ tới chính là, ngày này tới nhanh như vậy.
Như vậy nhanh chóng.
Hạ Hoàng ưu tâm lo lắng nhìn xem ở trên cổ hắn màu đỏ thắm cục sắt, Kinh Hồng đã bại lộ, Cổ Dương cũng không thể nữa bị người biết được. Hạ Hoàng hạ quyết tâm, trừ phi đến cửu tử nhất sanh liều mạng trước mắt, nếu không tuyệt không dùng tới đeo trên cổ Cổ Dương. Mặc dù bây giờ Cổ Dương cũng không phối hợp, chỉ có thể lấy cục sắt bộ dạng cho hắn tăng thêm hỏa diễm uy lực, nhưng bạn nhất kia một lần cục sắt ngoài ý muốn biến thành Cổ Dương, chuyện kia thì phiền toái.
Lão Lục,
kế tiếp ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?
Lục Khinh không khỏi ưu tâm hỏi.
Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta vừa làm kiếm tu, càng là Kinh Hồng đứng đầu, tự đương vị Kinh Hồng chiến đấu tới một khắc cuối cùng.
Hạ Hoàng không chút do dự hồi đáp.
Cái gì một khắc cuối cùng?
Đừng nói như vậy không cắt lợi, mọi việc đòi cái cắt lợi, ngươi cái này vừa mở miệng trước hết cho mình lấy cái ác điểm, bây giờ thật quá ngu xuẩn.
Hạ Hoàng đối với lần này lơ đễnh, rời đi đề tài, sư tôn đâu này?
Sư tôn hắn có nói gì sao?
Sư tôn giống như có hắn tính toán của mình, bất quá hắn cũng không có cụ thể nói cho chúng ta biết, ngươi chính là tự mình đi hỏi sư tôn đi.
Quái, sư tôn vừa mới đi ra gặp lại ngươi luyện kiếm, vì sao không cùng ngươi nói việc này đâu này?
Lục Khinh có chút buồn bực.
Có lẽ sư tôn tính toán đợi ta luyện kiếm xong nữa thương lượng với ta những chuyện này đi.
Lục Khinh đang chuẩn bị lại nói chút gì, Thượng Quan Tử Tâm, Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch gần như cùng lúc đó đẩy cửa phòng ra, cùng Lục Khinh đồng dạng. Bọn họ khi nhìn đến Hạ Hoàng thứ trong nháy mắt đều không hẹn mà cùng mà ngây ngẩn cả người. Khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại lúc, Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch cơ hồ là trực tiếp nhào tới Hạ Hoàng trước mặt. Thượng Quan Tử Tâm mặc dù giống vậy vì Hạ Hoàng thức tỉnh cảm động mừng rỡ cùng kích động, nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, cho nên không có Đỗ Mặc cùng Lý Chấp Bạch khoa trương như vậy trực bạch động tác, chỉ là cười đi tới Hạ Hoàng đợi bên người thân.
Lão Lục, người rốt cuộc tỉnh.
Không nghĩ tới lão ngu còn thật có chút dùng. Đỗ Mặc dùng sức vỗ một cái Hạ Hoàng đích lưng, lão ngu một mực nói hắn là y thuật phương diện thiên tài, nhưng đáng tiếc một mực không có cơ hội chứng minh. Lần này hắn rốt cuộc chứng minh.
Khu khu.
Lục Khinh sắc mặt lúng túng làm ho hai tiếng, mặc dù ta rất không muốn thừa nhận.
Nhưng là,
lão Lục có thể thức tỉnh hoàn toàn là dựa vào chính hắn, ta luyện chế đan dược căn bản là còn chưa kịp chút công dụng nào.
Lời không thể nói như vậy, không có ngươi ngày thứ nhất thông suốt đem hết toàn lực vì lão Lục khu trừ trong cơ thể phần lớn độc tính, lão Lục muốn hoàn toàn dựa vào mình khôi phục năng lực thức tỉnh cũng không còn đơn giản như vậy.
Lý Chấp Bạch phi thường hiểu lúc này hắn nên nói cái gì, đúng lúc mà xen vào nói.
Nghe được Lý Chấp Bạch nói như vậy, Lục Khinh biểu tình lập tức liền tự nhiên rất nhiều, trong lòng thản nhiên tiếp nhận Đỗ Mặc một ít lần khích lệ.
Bây giờ còn không tới buông lòng thời điểm.
Thượng Quan Tử Tâm không đúng lúc mà cấp vui vẻ ra mặt mấy người rội xuống một chậu nước lạnh, đừng quên, chúng ta bây giờ vẫn còn ở Vạn Lan lĩnh.
Lan các người nếu là biết lão Lục thức tỉnh, cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy mà để cho chúng ta rời đi.
Hơn nữa, lão Lục trên lưng Kinh Hồng kiếm cũng là một đại vấn đề.
Sợ cái gì, chúng ta có sư tôn ở, muốn rời khỏi nơi này, chẳng lẽ bọn họ còn ngăn được chúng ta hay sao?
Lục Khinh lòng tin 10 phần.
Lục Khinh vừa dứt lời, Mộ Vân Bình gian phòng cửa lớn đột nhiên phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, bị lực lượng nào đó từ bên trong trực tiếp nổ nát vụn. Đang nổ mạt gỗ cùng trong bụi mù, cầm trong tay thiên ảnh trúc phong Mộ Vân Bình giống như mũi tên rời cung vậy bay vụt hướng bầu trời phương xa.
Cái hướng kia chính là Minh Trúc Phong.
Đang lúc mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, trên bầu trời chuyển đến Mộ Vân Bình xa xôi lại rõ ràng thanh âm, có người khác hoặc là lực lượng nào đó đang cố gắng phá hư phía sau núi vực sâu phong ấn.
Hết tốc lực trở về Minh Trúc Phong.
Chuyện quá khẩn cấp, Mộ Vân Bình không cách nào chờ đợi hắn mấy vị này đệ tử cùng nhau hành động. Tự mình một người hóa thành một vệ sáng biến mất chân trời. Hắn mấy vị này đệ tử tốc độ so sánh với hắn, bây giờ cách biệt quá xa, nếu là cùng Hạ Hoàng đám người cùng nhau hành động, trở lại Minh Trúc Phong, phong ấn chỉ sợ sớm đã bị phá hư rồi. Cái này đột nhiên tới biến hóa làm rối loạn Mộ Vân Bình toàn bộ kế hoạch.
Mộ Vân Bình biết, hắn đi lần này, Hạ Hoàng liền mất đi bảo vệ, mà Khác Tam các người có thể tùy thời xuất thủ cướp đoạt Kinh Hồng kiếm. Nhưng hắn không có lựa chọn.
Phía sau núi phong ấn một khi bị phá, vậy đối với Minh Trúc Phong phụ cận phương viên mấy vạn dặm cư dân bình thường mà nói sẽ là một trận tai họa ngập đầu. Ở vô số người liều mạng mà sức nặng trước mặt, Mộ Vân Bình không thể không tạm thời buông tha cho đối với Hạ Hoàng bảo vệ. Sơ suất quá. Bất kể cố gắng phá hư phong ấn người là ai, chọn tại dạng này thời gian động tác, điều này hiển nhiên không phải là không có chút nào kế hoạch hành động. Ta trước kia cư nhiên không có phát hiện có người đối với phong ấn động tay chân. Thật là sơ suất quá. Nếu là ta trước kia kiểm tra phong ấn thời điểm có thể nữa tỉ mỉ một chút. Mộ Vân Bình ở đấy lòng không ngừng tự trách, không ngừng hối tiếc, lão lục, vạn nhất đây là hữu tâm nhân kế điệu hồ ly sơn, vậy kế tiếp vấn đề khó khăn phải nhờ vào chính ngươi. Kinh Hồng kiếm sẽ tự động hộ chủ, thuyết minh nó đã nhận đồng ngươi, thượng cổ thất kiếm nhận đồng kiếm tu, là sẽ không dễ dàng ngã xuống chứ. Đúng như Mộ Vân Bình sợ lo lắng như vậy, Hạ Hoàng đám người lên đường hướng Minh Trúc Phong phương hướng trở về, mới vừa rời đi Vạn Lan lĩnh, liền bị một đạo sát y đằng đằng thân ảnh của chặn lại đường đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 91, để cho ta tới đi cản đường thân ảnh toàn thân đều bao bọc ở màu xanh nhạt trong sương mù, trong sương phiêu vũ lấy mấy miếng không thấy rõ màu sắc hoa lan cánh hoa, lúc bên trên thì hạ. Người vừa tới trên lưng dính đầy máu tanh cùng dơ bẩn phi phong trúc các mọi người chưa từng thấy qua, nhưng cái bóng lưng này bọn họ lại hết sức quen thuộc, Hàn Viễn. Thật là mạnh độc, mọi người để ý. Thượng quan Tử Tâm sắc mặt trầm xuống, giơ tay lên ngăn lại mọi người. Độc khí truyền thân tự thân lại không chịu ảnh hưởng. Người này là độc tu. Đỗ Mặc sắc mặt của cũng trở nên vô cùng khó coi, chúng ta tứ quân tử cắt trong lại có thể có người là độc tu. Không trách lão Lục sợ chúng độc như vậy kỳ quái, nguyên lai là xuất từ độc tu. Lục Kinh trong mắt khiếp sợ và hưng phấn sắc thái đảm bảo. Đại gia không nên khinh thường. Người này ở trước mặt chúng ta tỏ rõ độc tu thân phận chỉ có thể đại biểu một chuyện. Hắn hoặc là Sở Lan Cát, đã đối với chúng ta xuống quyết tâm phải giết. Minh Trúc Phong phía sau núi vực sâu phong ấn dị động, chỉ sợ cũng là bọn họ ra tay. Mục đích đúng là vì dẫn ra sư tôn. Lý Chấp Bạch hoàn toàn không có ngày xưa dễ dàng tự tại, trước mắt là hắn chưa bao giờ từng gặp phải chí mạng nguy cơ. Hạ Hoàng nhìn chằm chằm bị độc xương mù vây quanh Hàn Viễn, không nói gì. Mượn từ băng hỏa song lưu trợ giúp, hắn quả thật đè nén xuống độc trong người tính, nhưng thực lực cũng không thể hoàn toàn phát huy. Giờ phút này, hắn liền ngự không đều có chút miễn cưỡng, can thiệp vào là kết quả gì, Hạ Hoàng rất rõ ràng. Hắn cũng không sợ hãi cái chết, nhưng hắn không hy vọng bởi vì mình mà liên lụy các sư minh sư tỷ. Hạ Hoàng không nói lời nào, Hàn Viễn lại sẽ không vì vậy bỏ qua cho hắn. Quay quanh cái này Hàn Viễn khói độc đột nhiên giống như là cụ như gió quanh quẩn mà bắt đầu, Hàn Viễn xoay người, ấm lánh mà nhìn về phía Hạ Hoàng, thế nào? Không nói. Chúng ta độc còn có thể thanh tĩnh mà sống, thậm chí còn có thể ngự không mà đi, ngươi mềm dai mệnh tuân lệnh ta kinh ngạc. Bất quá, ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Hàn Viễn chủ động khiêu khích để cho Hạ Hoàng trong lòng hơi động, có mới chú ý. Khó thoát khỏi cái chết thì như thế nào? Trước khi chết, vẫn đủ bại ngươi. Sai rồi, lần này là giết ngươi. Chỉ bằng ta một người. Hạ Hoàng bằng hư liền đạp năm bước, đi tới mọi người trước người. Không thối lui chút nào mà chờ Hàn Viễn. Cáp 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 cát, cáp 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 cát. Hàn Viễn giống như nghe được chuyện cười lớn giống như, ngửa mặt lên trời cười to không chỉ, ta chỉ cần dùng lên bản lãnh thật sự, ngươi ngay cả phản kháng khí lực cũng không có, lại còn có đảm lượng hồ suy đại khí. Thật là không biết sống chết. Ta không biết sống chết. Một trọi một quyết nhất tử chiến như thế nào? Ngươi dám không? Hạ Hoàng khuôn mặt tràn đầy đùa cợt cùng kinh bỉ. Hàn Viễn hôm nay tới đây, một nửa nguyên nhân cũng là vì giết chết Hạ Hoàng. Nơi nào nhịn được Hạ Hoàng như vậy khiêu khích hắn? Có gì không dám? Ngươi đã cố ý tìm chết. Vậy ta sẽ để cho người trước chết. Hàn Viễn giận tím mặt, tay phải ra cùng máu thịt thoáng chốc biến thành xúc mục kinh tâm ngọa ngoại độc trùng bầy, phát ra như đàn trùng đập cánh vậy ONG tao âm. Hạ Hoàng đơn giản đánh giá phương trên mặt đất hoàn cảnh, chỉ một khối cách xa bình thường thôn lạc khu không người nói, là ở chỗ đó, ngươi dám tới sao? Dứt lời, Hạ Hoàng bản thân dẫn đầu hướng kia mảnh không người cái gò đất bay đi. Vì không để cho Hàn Viễn nhìn ra bản thân hư thật, Hạ Hoàng cố gắng muốn để cho tốc độ của mình trở nên nhanh một chút, tử sát tâm thần dù sao cũng là tử sát tâm thần, coi như độc mắt chưa giải, vẫn có thể ổn định mà đưa ra số ít chân nguyên cung cấp Hạ Hoàng lợi dụng, để cho Hạ Hoàng tốc độ đạt tới bình thường ngưng thần cảnh cấp 4 tu sĩ tiêu chuẩn. Hừ, Hàn Viễn hừ lạnh một tiếng, đuổi sát đi. Đỗ Mặc đám người thấy vậy, cũng muốn đuổi chạy tới, lại bị Thượng Quan Tử Tâm ngăn lại. Đại sư tỷ, Đỗ Mặc ba người không hiểu nhìn về phía ngăn hắn lại đám bọn chúng Thượng Quan Tử Tâm. Thực lực các ngươi chưa đủ, dính vào hắn độc chắc chắn phải chết. Nơi này giao cho ta cùng lão Lục xử lý là được, các ngươi mau sớm chạy về Minh Trúc Phong. Đúng rồi, các ngươi người đi đường thời điểm nhất định phải chú ý động tĩnh bốn phía, nếu như thấy người khả nghi ảnh lập tức ẩn nút. Thượng quan Tử Tâm vừa dặn dò vừa rút ra nàng trên lưng Thiên Tâm kiếm. Ẩn nút. Tại sao? Cái này Hàn Viễn đã dám buông tha cho Ngụy Trang, tỏ rõ độc tu thân phận, liền đại biểu Lan Các đã quyết định cùng chúng ta vạch mặt. Ta hoài nghi Lan Các trưởng các Khâu Yếm Phong rất nhanh cũng sẽ đổi tới. Hắn sở dĩ bây giờ không có ở đây nơi này, có thể là bởi vì hắn đang dùng phương thức nào đó dẫn đụng đến chúng ta Minh Trúc Phong phía sau núi dưới vực sâu phong ấn sao? Đỗ Mặc ba người cũng không ngu xuẩn, trải qua Thượng quan Tử Tâm một nhắc nhở như vậy, rối rít tỉnh ngộ lại. Đúng. Cho nên vì để tránh cho Khâu Yếm Phong giết các ngươi diệt khẩu hoặc là đem bọn ngươi bắt làm con tin, các ngươi nhất định phải an toàn cùng sư tôn hội hợp. Lan Các có dấu độc tu, loại chuyện như vậy, chúng ta nhất định phải để cho người trong cả thiên hạ đều biết, để cho Lan Các trở thành chúng thị chi. Thượng quan Tử Tâm giọng nói này sinh ác độc, cùng thân là nữ tử ứng hữu khí chất hính nhiên đối với dị. Chúng ta hiểu, đại sư tỷ, ngươi nhất định phải cẩn thận. Độc có thể không phải bình thường đích thủ đoạn, không tốt đề phòng. Ừ, đi nhanh đi. Thượng quan Tử Tâm dứt lời quay người liền hướng Hạ Hoàng cùng Hàn Viễn Phương hướng đuổi theo, chân nguyên ở trong tay nàng thiền tâm trên thân kiếm kéo ra một cái xinh đẹp tím bầm hồng quang. Ở Hạ Hoàng lựa chọn định kia mảnh hoang tàn vắng vẻ trên gò núi, Hạ Hoàng cùng Hàn Viễn chia làm với một mảnh phái nham loạn thạch trong vượt trội hai khối cự thạch đỉnh. Hạ Hoàng trong tay kinh hồng kiếm lặng lẽ đâm vào dưới chân đá to nửa tấc, mượn lực ổn định thân thể của mình. Vừa mới lần này mạnh mẽ ra tốc, để cho hắn cái này dư độc không thanh, lực có chưa đến thân thể cảm thấy thập phần mệt mỏi, hiện tại hắn thậm chí cảm giác ngay cả trực đô là một việc rất chuyện khó khăn. Bất quá, tình hình trước mắt hiển nhiên không cho phép hắn lộ ra cái gì hư nhược biểu hiện. Một khi hắn lộ ra cái gì không ngừng dấu hiệu, Hàn Viễn không nghi ngờ chút nào mà liền sẽ lập tức đem hắn tru diệt cũng truy kích chúc các những người khác. Đây là Hạ Hoàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Độc tu tiếng xấu, Hạ Hoàng sớm đã có nghe thấy. Tiêu Dịch lợi dụng Hàn Viễn độc trong chiến đấu đánh lén hắn, từ đầu đến cuối Hàn Viễn cũng không có ở lôi đài phụ cận xuất hiện qua, cái này đủ để chứng minh độc tu ở giết người phương diện kinh khủng ưu thế. Hạ Hoàng không cần ngẫm nghĩ cũng hiểu, bằng vào chính mình những người này tuyệt đối không cách nào chiến thắng một vị trạng thái toàn thịnh độc tu, hắn điều có thể làm chính là che chở chúc các mọi người rời đi trước, tự mình một người tranh thủ cùng Hàn Viễn liều cái đồng quy vu tận. Nhìn cũng không hề rời đi, ngược lại hướng bên này không ngừng đến gần Thượng Quan Tử Tâm, Hạ Hoàng trong lòng chỉ có thể làm gấp, nhưng cũng không thể tránh được. Đi ba cái, dù sao cũng hơn một cái đều không đi tốt. Nơi này chính là ngươi vì mình chọn mộ địa sao? Làm rác rưởi nơi táng thân, quả thật rất thích hợp. Hàn Viễn cười lạnh quét một vòng bốn phía luân thạch, ngươi còn phải chống cự sao? Nếu như ngươi nguyện ý quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta sẽ ban cho một mình ngươi không đau chết đi pháp. Ngươi cho rằng ta gọi ngươi qua đây là yêu cầu tha cho sao? Hạ Hoàng vừa ngoài miệng ứng phó, vừa âm thầm tích lũy khí hải bên trong tử sắc tâm thần sở đưa ra cái kia một chút xíu chân nguyên. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể thắng được ta hay sao? Hàn Viễn nhìn về phía Hạ Hoàng ánh mắt giống như nhìn một chỉ không biết sống chết con kiến hôi. Ngưng thần cảnh cấp 7 đỉnh phong. Ngươi thực lực chân thật quả thật là người bất ngờ, bất quá, cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi. Ta bây giờ duy nhất muốn biết chính là, ta rốt cuộc là lúc nào trúng độc. Hạ Hoàng làm hết sức mà vì mình trì hoãn thời gian, tranh thủ tích lũy càng nhiều hơn chân nguyên. Ngay từ lúc Hàn Viễn hiện thân thời điểm, Hạ Hoàng liền một cái đoán được Hàn Viễn thực lực. Ở Hạ Hoàng trong nhận thức, Hàn Viễn lúc này sở tản ra khí tức so với Thượng Quan Tử Tâm phải mạnh hơn một ít, nhưng lại không bằng thường Hàn mạnh như vậy, ngưng thần cảnh cấp 7 đỉnh phong, đáp án này cũng không khó lấy suy đoán. Trước kia Hàn Viễn chỉ có thể phát huy ra ngưng thần cảnh lục giai thực lực, vô cùng có thể là bởi vì hắn nhất định phải đè nén đã sớm cùng hắn máu thịt đối với tan kịch độc, ẩn nút độc tu thân phận. Giờ phút này hắn không cố kỵ chút nào mà bung ra kịch độc trong cơ thể, thực lực dĩ nhiên liền khôi phục được hắn đầy đủ trạng thái. Hả? Ngươi cảm thấy cứ thế mà chết đi không cam lòng, cho nên phải chết cái hiểu, đúng không? Tốt. Vậy ta liền đặc biệt ưu đãi, để cho ngươi chết cái hiểu. Hàn Viễn cười gần không chỉ, ngươi sợ trúng độc, chính là 10 ngày thực mệnh hương. Loại này ta sáng tạo độc đáo kịch độc, là do hai chủng hoàn toàn bất đồng hương hợp thành. Hai loại hương tách ra lúc không có chút nào độc tính, nhưng dung hợp lẫn nhau sau liền sẽ biến thành trong vòng 10 ngày nhất định chí mạng kịch độc. Loại thứ nhất hương chính là ngươi ở đây lúc trong lò lúc tu luyện ta tản ra, bị ngươi hút vào, loại này hội dâng hương ở trong cơ thể con người dừng lại đếm sau 10 ngày không tiêu tan. Mà loại thứ hai, đương nhiên là đặt ở tên phế vật kia tiêu dịch thân mình, ngươi đến gần hắn thời điểm, dĩ nhiên là hút vào mùi thơm. Thì ra là như vậy. Trong thiên hạ thì ra là có như vậy hạ độc thủ pháp, không trách ta chúng độc trước hoàn toàn không có phát hiện. Hơn nữa cái này 10 ngày thực mệnh hương hai chủng hương đều là do trên trăm loại hiếm có cỏ cây cùng con kiến hỗn hợp nghiền chế lại trải qua 7749 đạo hỏa luyện mà thành, ẩn chứa trong đó một loại thần bí lực lượng cường đại, cùng chân nguyên tương tự lại có chỗ bất đồng. Chính là bởi vì loại lực lượng này tồn tại, 10 ngày thực mệnh hương chi độc tuyệt đối không cách nào hoàn toàn xua tan, độc tính bùng nổ lúc, chúng độc người chắc chắn phải chết. Cho nên, coi như ta không động tay, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Như thế nào đây? Giải thích được cặn kẽ như vậy, ngươi mất hy vọng rồi sao? Thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước, mau mau quỳ xuống hướng ta cầu xin tha thứ, cầu ta ban cho một mình ngươi không đau chết kiểu này. Hàn Viễn phảng phất đã thấy Hạ Hoàng quỳ xuống đất bộ dáng, trên mặt trừ không đổi máu tanh cười gằn, lại thật đắc ý dương dương mũi. Đột nhiên, một đạo hồng quang thoáng hiện, cầm trong tay tím bầm song sắc trường kiếm thân ảnh kiên định chắn Hạ Hoàng cùng Hàn Viễn giữa. Muốn động sư đệ của ta, trước muốn hỏi qua thân là đại sư tỷ ta đây. Thượng Quan Tử Tâm lạnh lùng quát, toàn thân chân nguyên sôi trào, một luồng áp lực vô hình nhanh chóng khuyết tán ra. Không cần vội và chịu chết, thứ hai chính là ngươi. Hàn Viễn cười lạnh, căn bản không đem Thượng Quan Tử Tâm để ở trong mắt. Thượng Quan Tử Tâm hiểu cùng độc tu lúc chiến đấu, không có khả năng để cho độc tu lặng yên không một tiếng động vượt lên trước thả ra kịch độc, căn bản không tính toán cùng Hàn Viễn nói nhảm, nắm chuôi kiếm tay phải lực ngưng tụ khí, thiên tâm trên thân kiếm chợt lôi quang chợt lóe. Lấm lấm như thế, khiến cho người bản năng muốn xa xa né tránh. Ngay tại Thượng Quan Tử Tâm chuẩn bị lúc độc thủ, một cái tay chợt từ hậu phương vỗ một cái bả vai của nàng. Đại sư tỷ, vẫn là để cho ta tới đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 92, huyết mạch biến hóa ngươi. Thượng Quan Tử Tâm nghe được Hạ Hoàng thanh âm, động tác trên tay ngạc nhiên cứng đờ. Hàn Viễn không biết Hạ Hoàng bây giờ chẳng uống, nàng gái này làm đại sư tỷ có thể cũng rõ ràng là gì. Lúc rời Vạn Lan Linh trước, Hạ Hoàng thân thể còn phi thường suy yếu, khí hải bên trong chân nguyên một số gần như khô kiệt. Vì bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Minh Trúc Phong, Hạ Hoàng lâm trận mới mài gương theo sát học một chút ngự không phương pháp căn bản yếu điểm, lại phục dụng Lục Khinh chuẩn bị đan dược làm ngự không phụ trợ, mới miễn cưỡng có thể không trở thành của mọi người liên lụy. Vừa mới phen này ra tốc, sẽ chỉ làm trạng muốn thân thể của hắn trở nên càng thêm hỏng bét. Mặc dù hắn mượn nói chuyện trì hoãn một chút xíu thời gian thở dốc, nhưng cái này chút thời gian hiển nhiên không đủ để cho hắn khôi phục lại có thể cùng Hàn Viễn chống lại trình độ. Đừng nói thực lực bây giờ hoàn toàn triển lộ Hàn Viễn, coi như là thì ra là cái đó lấy thân phận kiếm tu ẩn giấu thực lực Hàn Viễn, bây giờ Hạ Hoàng cũng không phải là đối thủ. Huống chi, hắn còn trúng độc trong người. Hàn Viễn giới thiệu 10 ngày thực mệnh hương kia phen lời nói, Thượng quan Tử Tâm nhưng là nghe rõ ràng. "Đúng, để cho ta tới đi." Hạ Hoàng cũng không quản Thượng quan Tử Tâm phản đối không phản đối, trực tiếp đi tới trước người của nàng, thay vì hai người đều trúng độc, còn không bằng để cho ta một người trúng độc, ngươi ở bên cạnh bảo trì trạng thái toàn thịnh, tìm cơ hội. Nói lời nói này đến lúc đó, Hạ Hoàng cũng không có cố ý khống chế âm lượng, bất luận là Thượng quan Tử Tâm vẫn là Hàn Viễn cũng có thể nghe rõ ràng. "Hừ, nói lớn tiếng như vậy để cho ta nghe, là muốn biểu đạt ngươi đối với ta khinh thị sao?" Hàn Viễn lửa giận càng tăng lên, răng cắn phải xoẹt rồ ẹt thẳng vào rồi, "Rất tốt. Vậy ta sẽ để cho ngươi tốt nhất hiểu, ta muốn lấy tánh mạng của ngươi, chỉ ở trong khoảnh khắc. Bất kỳ đối sách đều không cách nào thay đổi các ngươi hẳn phải chết số mạng." Thượng quan Tử Tâm nghe được Hàn Viễn giống giận, trong lòng rộng mở trong sáng, hiểu Hạ Hoàng cố ý để cho Hàn Viễn nghe dụ ý, gật đầu một cái, theo Hạ Hoàng theo như lời tạm thời lui sang một bên. Thượng quan Tử Tâm lui ra đồng thời, Hàn Viễn tay phải chợt giương lên, trên cánh tay độc trùng rối rít bay lên, khuấy động khói độc, tạo thành khói độc long quyển xông thẳng Hạ Hoàng. Hạ Hoàng thấy vậy, vội vàng đem trong cơ thể vốn là không nhiều chân nguyên hội tụ ở mũi chân, nhẹ nhàng điểm một cái, như trong gió liêu diệp vậy khinh linh hướng một bên thổi tới, thoáng qua khói độc long quyển trực tiếp tập kích. Khói độc cùng độc trùng đánh vào ở Hạ Hoàng vốn là đứng yên trên tảng đá lớn này, cứng rắn cự thạch lại trong nháy mắt bị hủ thực hơn phân nửa, lưu lại một cái xúc mục kinh tâm màu xanh đậm cái hố nhỏ. Một kích không trúng, độc trùng cửa điều khiển khói độc long quyển chuyển sang lần nữa đánh út về phía Hạ Hoàng, hơn nữa tốc độ nhanh hơn 3 phần. Hạ Hoàng cũng không do dự, bằng vào cũng không quen thuộc luyện ngự không thuật, lấy so với khói độc long quyển hơi chậm nửa phần tốc độ xông về Hàn Viễn. Hướng ta vọt tới, nghĩ tại thời khắc tối hậu ra tốc mau tránh ra, để cho ta khói độc đánh trúng tự ta sao? Hàn Viễn kinh miệt cười một tiếng, ngu xuẩn. Loại thủ đoạn này đối với độc tu làm sao có thể hữu hiệu? Ta chế tạo độc, đối với ta mà nói thì giống như huyết đục của ta, làm sao có thể thương tổn tới ta? Hạ Hoàng giống như không nghe thấy. Đáng tiếc, Hạ Hoàng tốc độ giống như chậm có chút ngoại hạng, hắn vừa mới đến gần Hàn Viễn, khói độc long quyển liền hung hăng đánh trúng phía sau lưng của hắn. Làm Hàn Viễn khiếp sợ là, Hạ Hoàng tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền làm xong bị độc xương mù long quyển đánh trúng chuẩn bị, vậy mà hoàn toàn bỏ qua đối với sau lưng phòng ngự, mặc cho khói độc long quyển từ phía sau lưng của hắn xâm nhập thân thể của hắn. Mà Hạ Hoàng mình thì mượn cỗ này đánh lực đẩy, lập tức vọt tới Hàn Viễn trước người, sắc bén vô cùng kinh hồng kiếm mang Hạ Hoàng cuối cùng dư lực thúc dục hỏa diễm kiếm khí hung hăng đâm vào Hàn Viễn lồng ngực. Hàn Viễn đối với Hạ Hoàng loại này lấy mạng đổi mạng phương thức chiến đấu bất ngờ, lúc này bị thương nặng. "Ngươi, khu khu khủng, ngươi là tên con tiếp." Hàn Viễn ho ra hai cái tổn thương máu, gắng sức mà một cước đem Hạ Hoàng đá băng, kinh hồng kiếm từ trong cơ thể hắn chịu ly đồng thời, mang ra khỏi không ít máu thịt của hắn, "Ngươi là tên khốn kiếp tử vừa mới bắt đầu chính là cái này mục đích." Khu khu, kém một tấc, kịch độc vào cơ thể, Hạ Hoàng sắc mặt của đã hắt phải tím bầm, vào cơ thể kịch độc dẫn động ẩn nút ở trong cơ thể hắn 10 ngày thực mệnh hương chi độc, lượng nặng độc mắc bùng nổ, coi như hắn tố chất thân thể mạnh hơn nữa, cũng khó có thể chịu được. Càng làm cho hắn khó chịu là, bởi vì độc mắc bùng nổ, động tác của hắn trong khoảnh khắc đó xảy ra hết ý sai lệch, vậy mà không có thể thành công đâm thủng Hàn Viễn trái tim. Hạ Hoàng thế công mới vừa dừng lại, Thượng quan Tử Tâm thế công sau đó tức đến. Một mực chờ đợi chờ cơ hội Thượng quan Tử Tâm ở Hạ Hoàng đâm thủng Hàn Viễn lồng ngực trong nháy mắt liền ở trên thân kiếm hội tụ nảy sinh bén nhọn lôi quang quấn quanh trường kiếm giống như thiên hàng thần phạt, sau này phương thẳng đến vừa mới bị thương nặng Hàn Viễn. Hàn Viễn còn không có từ Hạ Hoàng trong công kích hoán quá khí lai, căn bản không kịp làm ra cái gì hoàn chỉnh động tác phòng ngự, chỉ có thể vội vàng mà né người giơ tay lên vừa đỡ, lấy độc trùng răng đẩy cánh tay phải chặn Thượng quan Tử Tâm lôi quang kiếm khí. Lốp bốp trong 3333. Độc trùng cùng lôi điện vừa tiếp xúc, liền phát ra liên tiếp chói tai nổ vang. Hàn Viễn trên cánh tay sống nhờ độc trùng, ở trong khoảnh khắc liền chết đi hơn phân nửa. Các ngươi đều đáng chết, đều đáng chết ta. Hàn Viễn nhìn gầy một nửa không chỉ cánh tay phải, đau lòng đến nỗi ngay cả lồng ngực thương thế đều quên, ngửa mặt lên trời gào thét, ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi rồi. Hống a! Hàn Viễn phát ra một tiếng như dã thú giống giận, thân thể những địa phương khác ngay sau đó phát sinh biến hóa. Hàn toàn thân cao thấp bề mặt da máu thịt nhanh chóng héo rút, biến hình, như lưu động chất lỏng vậy chảy hướng cánh tay phải của hắn. Hắn trên cánh tay phải còn giữ lại những độc chất kia trùng giống như thấy thức ăn giống như, không khách khí chút nào nhào tới. Con ác thú mạnh liệt thực, lấy được dinh dưỡng bổ sung, Hàn Viễn trên cánh tay phải độc trùng cửa nhanh chóng sinh trưởng, chia ra mà bắt đầu, 1 hóa 10, 10 hóa 100. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, Hàn Viễn toàn thân cao thấp liền bò đẩy những thứ này mang kịch độc vật nhỏ, dáng vẻ nhìn qua phải nhiều chán ghét thì có nhiều chán ghét, mà hơi thở của hắn cũng biến thành cường đại trước đó cơ từng có. Là các ngươi muốn đánh loạn bị giết thứ tự đấy, là chính các ngươi muốn đánh loạn. Vậy thì hết thể đi chết đi cho ta. Hàn Viễn cánh tay phải đột nhiên bung lên, trường phong khí lãng mang khói độc trùng, như thủy triều giống như gầm thét chụp về phía cách hắn gần đây Thượng quan Tử Tâm. Không được, mình đã danh thủy một đường Hạ Hoàng mắt thấy Thượng quan Tử Tâm đe dọa, trong lòng khẩn trương, cố gắng đợi muốn khống chế thân thể của mình hướng đi qua hỗ trợ, nhưng chúng độc quá sâu chính hắn bây giờ đã cơ hồ mất đi khống chế đối với thân thể. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thể biến hóa. Trực tiếp đối mặt Hàn Viễn công kích Thượng quan Tử Tâm ở nguy cơ đang lúc đột nhiên lấy kiếm làm chủ, ngưng tụ lôi quang làm lá chắn, thân hình đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau, cố gắng tránh thoát cái này trưởng phong độc khí công kích. Không được, dựa hết vào tránh né là không thể thực hiện được. Hạ Hoàng liền miệng đều không cắn ra, chỉ có thể ở trong lòng gấp gáp mà gầm thét. Ta không thể cứ như vậy nhìn, ta muốn đi rút vội vàng. Đây là ta rước lấy phiền toái, không thể để cho đại sư tỷ bởi vì ta mà chết. Ta muốn đi rút vội vàng. Hạ Hoàng mình cũng không có phát hiện là, trong lòng hắn gầm thét tựa hồ xúc động trong cơ thể hắn nơi nào đó ẩn nút quá lớn, theo một tiếng hoặc giả tồn tại hoặc giả không tồn tại rắc rắc thanh âm, đã từng bị phong tỏa lực lượng hoàn toàn thức tỉnh, rồi thẳng vào toàn thân hắn huyết mạch. Đem Hạ Hoàng huyết mạch tiến hành long trời lỡ đất cải tạo. Cũng trong lúc đó, Hạ Hoàng đích lưng sau vô thanh vô tức xuất hiện một cái cự đại phi cầm hư ảnh. Cái này hư ảnh quá mức mơ hồ, không thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy cặp kia có lực cánh đang ra sức mà vỗ. Hạ Hoàng cải tạo sau huyết mạch trước tiên đối với Hạ Hoàng kịch độc trong cơ thể sinh ra ý, ở nào đó huyền ảo lực lượng dẫn dắt dưới những thứ này trải rộng Hạ Hoàng toàn thân kịch độc bắt đầu hòa nhập vào máu tươi của hắn trong, khuấy động huyết dịch quay cuồng vượt quá. Đang đợi kích thứ nhất trong đời Hàn Viễn tựa hồ phát hiện Hạ Hoàng biến hóa bên này, chợt quay đầu lại, không nhìn không cần gấp gáp, đồng nhất nhìn, hắn liền cũng không rời đi nữa ánh mắt rồi. Bởi vì hắn bất khả tư nghị nhìn thấy, Hạ Hoàng trên mặt màu đen đã toàn bộ rút đi. Trên lưng bị hủ thực huyết nhục cũng khôi phục được khỏe mạnh bộ dáng. Nếu như không phải là Hạ Hoàng áo quần vẫn bể tan cảnh, Hàn Viễn cơ hồ muốn cho là mình là làm một giấc mộng. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Hàn Viễn phát ra nghi vấn đồng thời, Hạ Hoàng thân thể đột nhiên bộc phát ra nhất hỏa nhất băng hai đạo hình cái vòng sóng lớn, mà ở sóng lớn trung tâm, Hạ Hoàng lâm nhiên mà đứng. Toàn thân nữa không nửa điểm bị thương cùng chúng độc dấu vết. Lúc này, Hạ Hoàng trên người sở tản ra khí thế đã là ngưng thần cảnh cấp 7. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, từ ngưng thần cảnh cấp 4 đến ngưng thần cảnh cấp 7, thăng liền cấp 3. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Viễn hoàn toàn quên mất hắn còn đang công kích Thượng Quan Tử Tâm chuyện tình, liền Thượng Quan Tử Tâm thừa dịp hắn phân tâm chi tế chuyển sang tránh thoát công kích của hắn cũng không có phát hiện. Vào giờ phút này, trong mắt của hắn chỉ có thân thể khôi phục, thực lực đột nhiên tăng mạnh Hạ Hoàng. Ngươi quả thật không có gạt ta. Hạ Hoàng vừa mở miệng đã nói câu để cho Hàn Viễn không nghĩ ra lời của. Ngươi nói gì? Hàn Viễn kinh ngạc nhìn hỏi. Ngươi kia cái gọi là 10 ngày thực mệnh hương trong quả thật hàm hữu một cổ tương đối lực lượng cường hãn, cắn nuốt cổ lực lượng này cùng vừa mới vào cơ thể cái kia bộ phận lực lượng cũng chuyển hóa thành chân nguyên về sau, thực lực của ta thậm chí ngay cả thăng cấp 3. Ở một điểm này lên, ta muốn cảm tạ ngươi. Hạ Hoàng dừng một chút, trong mắt Hàn Quang tất hiện, bây giờ chắc chắn phải chết người đã biến thành ngươi. Dứt lời, Hạ Hoàng bằng hư về phía trước đạp không một bước. Hạ Hoàng cái này bước ra một bước, Hàn Viễn lập tức trở nên giống như bị hóa điên tựa như, hai tay loạn vũ, khống chế độc trùng cùng khói độc cùng nhau đánh về phía Hạ Hoàng. Cái này không thể nào. Coi như thực lực ngươi tiến bộ, ngươi cũng không thắng được ta. Ngươi không thắng được đấy. Ta độc có thể tiêu diệt hết thể địch nhân. Ngươi sẽ chết. Sẽ chết. Đối mặt người người nghe mà biến sắc độc tu sở trường nhất độc trùng cùng khói độc, Hạ Hoàng không tránh không né, thoải mái đem khói độc hút vào thể nội, trên người ánh lửa rung một cái, liền đem độc trùng cửa rối rít đốt thành bột. Mặc dù ta vẫn không có thể hoàn toàn tìm được thân thể mình phát sinh biến hóa nguyên nhân, nhưng ta có thể xác định, ta đã là bách độc bất xâm thể chất, ngươi phải tiếp tục nếm thử một chút đi không? Ta. Nghe được bách độc bất xâm bốn chữ này, Hàn Viễn cặp mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng trống rỗng, tha cho, bỏ qua cho ta, lưu ngươi một mạng, chỉ biết hại chết người nhiều hơn. Hạ Hoàng không có dư thừa nhân từ có thể cho Hàn Viễn loại này ác đồ, kiếm trong tay chuyển hướng, một đạo kiếm quang nhanh như tia chớp mà đâm xuyên qua Hàn Viễn trái tim. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 93, lý trí quyết định trong nháy mắt nghịch chuyển thế cục làm Thượng Quan Tử Tâm cho đến Hàn Viễn bị mất mạng mới tỉnh hồn lại. Lão Lục, cái này là chuyện gì xảy ra? Làm sao ngươi đột nhiên không có chuyện gì? Hơn nữa, thực lực lại còn đột nhiên tăng mạnh ước chừng cấp 3. Còn có cái gì bách độc bất xâm, chuyện này là sao nữa? Những thứ này là Thượng Quan Tử Tâm nhất vội và biết vấn đề. Thật ra thì tự ta cũng không rõ lắm. Hạ Hoàng thu hồi kinh hồng kiếm, trong lúc biểu lộ cũng có một tia nghi ngờ, ta cũng không rõ lắm ta trong cơ thể mình vừa mới rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta chỉ là có một loại cảm giác. Một loại cảm giác? Ừ, cảm giác thật giống như ta hiện ở trong người chảy xuôi máu mới là ta vốn là máu. Cái này không thể tưởng tượng nổi câu trả lời làm Thượng Quan Tử Tâm lại sửng sốt một chút, bách độc bất xâm hoặc giả có thể sử dụng cái này giải thích, vậy ngươi đột nhiên tăng mạnh thực lực đâu này? Cái này ta ngược lại phi thường rõ ràng. Hạ Hoàng không chút nào giấu giếm, huyết mạch phát sinh biến hóa lúc, ta cảm giác được có một cổ lực lượng đồng thời tự trong huyết mạch ra đời, lớn mạnh tinh thần của ta. Hơn nữa, huyết mạch biến hóa lúc, trong cơ thể ta những thứ kịch độc kia tựa hồ cũng bị cắn nuốt chuyển hóa thành ta có thể lợi dụng chân nguyên. Ở này song trùng dưới tác dụng, thực lực của ta liền bất khả tư nghị tăng lên tới ngưng thần cảnh cấp 7, liên phá cấp 3. Loại chuyện như vậy nếu là nói ra ngoài, khắp thiên hạ không biết có bao nhiêu tu sĩ sẽ ghen tị đến phát điên. Thời cách tử vong nguy cơ, tâm tình thật tốt Thượng Quan Tử Tâm cũng mở lên đùa giỡn, lão ngu nhất định sẽ lúc nghe sau chuyện này hối hận nhất người, loại này náo nhiệt đối với hắn mà nói đại khái là không cho bỏ qua. Có lẽ đi. Hạ Hoàng cười theo. Nơi đây không thích hợp ở lâu, Khâu Yếm Phong lúc nào cũng có thể đuổi theo, lão Lục chúng ta rời đi trước đi. Thượng Quan Tử Tâm lo lắng là sáng suốt, cơ hồ đang lúc bọn hắn tiếp tục lên đường đồng thời, ở cách xa Vạn Lan lĩnh một chỗ nào đó chủ trì hết phá hư minh trúc phong phía sau núi phong ấn Khâu Yếm Phong đang hướng bên này chạy tới. Làm quy nguyên cảnh siêu cấp cường giả, Khâu Yếm Phong vô luận là mục lực còn năng lực nhận biết đều tại phía xa Hạ Hoàng cùng Thượng Quan Tử Tâm trên, hai người bọn họ còn không có phát hiện Khâu Yếm Phong, Khâu Yếm Phong liền phát hiện trước hai người bọn họ hành tung. Dĩ nhiên, hắn cũng tương tự phát hiện đã chết Hàn Viễn. Viễn Nhi cư nhiên bị bọn họ giết. Điều này sao có thể? Cái đó Hạ Hoàng nhìn qua cư nhiên chuyện gì cũng không có. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bất kể. Không so sánh trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bọn họ cũng không thể là đối thủ của ta, càng không thể nào ngăn cản ta cướp đoạt kinh hồng kiếm. Khâu Yếm Phong một lòng muốn đuổi kịp Hạ Hoàng cướp đoạt kinh hồng kiếm, tốc độ tăng lên tới cực hạn. lấy tốc độ của hắn, muốn đuổi kịp xa xa Hạ Hoàng căn bản liền nửa khắc đồng hồ đều không cần. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, đột nhiên, một con thịt núc ních bàn tay không biết từ nơi nào xung ra, chạm mặt hung hăng rút Khâu Yếm Phong một cái bạt hai. Thân là Lan Cắt Trường Cát, quy nguyên cảnh cường giả, Khâu Yếm Phong liền phản ứng cũng không kịp phản ứng, liền bị một tát này rút ra vắng đầu, cả người cũng chồng mà xuống, giống như sao băng rơi xuống mặt đất. Và ảnh, một bạt hai này lực lượng quá mạnh mẽ, thể cốt đủ bền chắc, Khâu Yếm Phong đem đại địa xô ra một cái chừng trăm trượng thấy tròn hố sâu, càng đụng nát cái này yếu ớt mặt đất, sâu xuống lòng đất không biết bao nhiêu trượng, không rõ sống chết. Ở mất đi ý thức trước, Khâu Yếm Phong trong đầu người cuối cùng ý niệm là có diệp khí, là người kia. Hố tròn ngay phía trên bầu trời, trong mây trắng bay ra một cái như có như không tự trách âm thanh, giống như dùng sức quá độ rồi. Nấc, nhúng tay quá độ, trở lại hạ đả thiết chẳng lẽ? Nấc, sẽ không coi đây là lý do khấu trừ rượu của ta đi. Đại hoạch toàn thắng hơn nữa thực lực tăng vọt, Hạ Hoàng cùng thượng quan Tử Tâm cùng nhau bằng tốc độ nhanh nhất chạy về Minh Trúc Phong, trên đường gặp Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch, Lục Khinh ba người. Ba người mặc dù đối với Hạ Hoàng khôi phục khỏe mạnh hơn nữa thực lực đại tăng biến hóa cảm thấy thập phần khiếp sợ, nhưng bọn hắn cũng biết bây giờ không phải là hỏi thăm đến tuột cùng thời điểm, cùng Hạ Hoàng hai người cùng nhau vô cùng lo lắng mà bay đi Minh Trúc Phong. Bởi vì lần này chuyện quá khẩn cấp, bọn họ năm người căn bản là không để ý tới nghỉ ngơi, đêm tối kiên trì, ở ngày hôm sau chạm vạng tối rốt cuộc tại đường chân trời cuối nhìn thấy cao vút trong mây Minh Trúc Phong. Là Minh Trúc Phong bên trên có cây suối thạch nhất rọi vào năm người mi mắt lúc, bọn họ tất cả không hẹn mà cùng sững sờ ở giữa không trung. Không phải là bởi vì Minh Trúc Phong bị phá hư phải quá lợi hại, mà là bởi vì Minh Trúc Phong nhìn qua căn bản không có gặp phải bất kỳ phá hư. Cùng bọn họ lúc rời đi cảnh trí giống nhau như lúc. Chuyện này, cái này là chuyện gì xảy ra? Năm người trần chờ hồi lâu, cuối cùng do đại sư tỷ thượng quan Tử Tâm dẫn đầu, chậm rãi hạ xuống đỉnh núi. Vừa mới rơi xuống, bọn họ liền liếc nhìn đứng ở chủ các trước mộ Vân Bình. Cùng hai ngày trước so sánh, mộ Vân Bình thân hình tựa hồ càng thêm cỏng lưng, vốn là hoa dâm tóc lại thêm đếm sợi tơ bạc. "Sư tôn, ngươi làm sao vậy?" Thượng quan Tử Tâm lo lắng tiến lên hỏi. Đối với thượng quan Tử Tâm mà nói, mộ Vân Bình không chỉ là sư tôn của nàng, càng là nhiều năm qua đối với nàng chiếu cố có thừa thân nhân, thấy mộ Vân Bình cái này không tầm thường già yếu tốc độ, nàng làm sao có thể nhịn được trong lòng bi thương nghi vấn. "Không có sao." Mộ Vân Bình khoát tay một cái, thần thái như thường, hư kinh một trận, cố gắng phá hư phía sau núi phong ấn, người tựa hồ biết ta trở về chuyện tình, trên đường dừng tay, ta trở về thời điểm, nơi này đã không có bất kỳ bóng người nào. Hơn nữa, tính. Mộ Vân Bình vốn là muốn nói, hắn ở đây Minh Trúc Phong bên trên không nhìn thấy bất kỳ ngoại nhân tiến vào dấu vết, đối phương tựa hồ là thông qua thủ đoạn nào đó ở chỗ xa vô cùng đối với phong ấn hạ thủ. Nhưng là muốn đạt tới thứ hiệu quả này, đối phương trước kia nhất định thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị lẻn vào đi qua núi vực sâu. Có thể làm được điểm này, hiểm nghi lớn nhất người chính là mặt khác tam các cường giả. Như vậy thôi luận là chuyện đương nhiên, nhưng Mộ Vân Bình không hy vọng để cho các đệ tử của mình quá mức vượt vào cái này chút chuyện nguy hiểm, cho nên lời nói phân nửa lại thu về. "Sư tôn, ngươi thật không có chuyện gì sao?" Thượng quan Tử Tâm không yên tâm hỏi lần nữa. Nàng đây là biết rõ còn hỏi rồi. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được Mộ Vân Bình cái này khác thường già yếu tốc độ tuyệt đối cùng phía sau núi phong ấn bị tập kích không thoát được quan hệ. "Không cần lo lắng." Mộ Vân Bình quay đầu nhìn về phía đứng ở Thượng quan Tử Tâm sau Hưng Vương Hạ Hoàng, "Lão Lục, hai ngày không thấy, ngươi không những thân thể khỏi hẳn hơn nữa thực lực đại tăng, là có kỳ ngộ gì sao?" Hạ Hoàng nghe Mộ Vân Bình kêu lên bản thân, tiến lên trước một bước, hành lễ hồi đáp, "Ở sư tôn ngươi sau khi rời đi, chúng ta vốn là tính toán mau sớm chạy về, không nghĩ tới nửa đường bị kia Hàn Viễn chặn lại. Cụ thể quá trình là như thế này." Hạ Hoàng nhất ngũ nhất thập đem ngày chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho Mộ Vân Bình, bao gồm Hàn Viễn độc tu thân thể cùng chính hắn lúc chiến đấu không rõ ràng cho làm biến hóa. Một bên Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch, Lục Khinh ba người cũng là lần đầu tiên nghe được chuyện toàn bộ quá trình, trong mắt kia sáng kỳ dị liên tiếp. Dĩ nhiên, Lục Khinh khuôn mặt trừ kinh ngạc ra, còn có một phần xóa không mất áo não. "Độc tu, Khâu sư đệ, cái này lỗi ngươi có thể phạm quá không nên." "Ai?" Mộ Vân Bình sau khi nghe xong thở dài một hơi, "Kia Khâu sư đệ, ta là nói Lan Các Khâu Trường Các, hắn ở đâu? Đã kia Hàn Viễn dám can đảm bại lộ thân phận, Khâu sư đệ không thể nào ở Hàn Viễn sau khi thất bại không ra tay ngăn trở các ngươi không có gặp hắn sao?" "Không có." Mọi người lắc đầu. "Quái, lấy thực lực của các ngươi, phải tuyệt không khả năng thoát khỏi cảm nhận của hắn cùng truy kích, vì sao hắn sẽ tha các ngươi an toàn rời đi?" "Không hiểu." Mộ Vân Bình cau mày, nửa ngày cũng không nghĩ ra cái giải thích hợp lý. "Sư tôn, đệ tử cho là kia Khâu Yếm Phong nhất định là đội vàng phá hư chúng ta chúc các phía sau núi dưới vực sâu phong ấn, chưa kịp truy kích ta. Nói cách khác, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là bọn hắn Lan Các ở gian lận." Thượng quan Tử Tâm đối với Lan Các đã mất nửa phần hảo cảm, nói thẳng ra suy đoán của mình. "Nói cẩn thận." Mộ Vân Bình nghiêm nghị trợn mắt nhìn Thượng quan Tử Tâm một cái, "Tâm Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện liên quan đến tứ quân tử các trải qua thời gian dài tình nghĩa, nói ra khỏi miệng chỉ có thể là sự thật, suy đoán chỉ có thể lưu ở đáy lòng." "Vâng." Thượng quan Tử Tâm tâm bất cam tình bất nguyện gật đầu. "Mặt khác, Hàn Viễn độc tu thân phần một chuyện, các ngươi cũng cần tạm thời giữ bí mật, không phải tiết lộ cho bên ngoài người biết được." "Tại sao?" Thượng quan Tử Tâm thập phần không thể lý giải sư tôn cái quyết định này, Lan Các thu dụng độc tu, trợ giúp độc tu ẩn lừa gạt thân phận, vì độc tu cung cấp chế độc nguyên liệu, đã là tội ác tày trời. Vừa đúng mượn cơ hội này cho đòi thiên hạ danh môn chung chém chết. Vì sao phải thay bọn họ giữ bí mật dấu giếm? Ngươi chẳng lẽ quên lão Lục trên người kinh hồng kiếm sao? Mộ Vân Bình cũng không có bởi vì Thượng quan Tử Tâm trong giọng nói đụng nhi động giận, lão Lục người mang kinh hồng kiếm tin tức là không đạt được, qua một thời gian ngắn Lão Lục nhất định sẽ thành vì thiên hạ kiếm tu chung nhau mục tiêu. Nhưng là, cân nhắc đến chúng ta tứ quân tử các thực lực, những thứ này người trong lòng có quỷ chỉ có thể âm thầm lặng lẽ tìm cơ hội hạ thủ, nếu như độc tu tin tức truyền đi, bọn họ liền có thể quang minh chính đại điều tập đại lượng nhân mã lấy trợ giúp danh nghĩa đi tới chúng ta chúc cát. Đến lúc đó, Lão Lục tình cảnh chỉ sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Cho nên, độc tu tin tức nhất định phải tạm thời chặt chẽ giấu giếm. Thì ra là như vậy. Mọi người vui lòng phục tùng. Bọn họ vẫn cho là sư tôn của bọn hắn Mộ Vân Bình chỉ biết là vùi đầu tu luyện, đối với chuyện khác một chữ cũng không biết, không nghĩ tới, chân chính đến nơi này chính là hình thức trước mắt, sư tôn của bọn hắn ngược lại nhìn vấn đề thấy rõ ràng nhất. Lão Lục, Mộ Vân Bình vừa nhìn về phía Hạ Hoàng, ngươi bây giờ mặc dù nhưng đã có ngưng thần cảnh cấp 7 chân nguyên, nhưng cũng không có chân chính đạt tới ngưng thần cảnh cấp 7 tiêu chuẩn, trong đó mấu chốt nhất một chút chính là thần ngữ. Ngưng thần cảnh cấp 5 cùng ngưng thần cảnh lục giai giữa, là ngưng thần cảnh trong lớn nhất một cái cửa ải khó, một khi vượt qua, thực lực sẽ có hai đại bay bọn. Trong đó đệ nhất đại phi nhảy chính là rời thân thể chân nguyên có thể có thuộc tính biến hóa, mà đem khí hải bên trong tâm thần làm chiến đấu thủ đoạn sử dụng thần ngữ, thì là thứ hai đại phi nhảy. Không có nắm giữ thần ngữ, thì không thể gọi là chân chính ngưng thần cảnh lục giai cường giả. Hạ Hoàng thực lực mặc dù chợt tăng đến ngưng thần cảnh cấp 7, nhưng cái này càng tăng sức mạnh lớn nữa là tới từ ở Hàn Biến Độc, bộ phận này lực lượng bây giờ cũng không ổn định, bởi vì nó vượt qua Hạ Hoàng bản thân cảnh giới sở có thể nắm giữ cực hạn. Chỉ có nắm giữ thần ngữ, Hạ Hoàng mới có thể đem cảnh giới cùng lực lượng vững chắc xuống, biến thành một gã chân chính ngưng thần cảnh cấp 7 cường giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 94, tu luyện thần ngữ lão lục, thần ngữ tu luyện, ngoại lực khó có thể trợ giúp, chỉ có thể dựa vào bản thân mình thân ngộ tính. Vi sư cũng không nghi ngờ ngộ tính của ngươi, nhưng thần ngữ tu luyện cực kỳ tốn thời gian, mà hôm nay tứ quân tử các bên trong thế cục biến hóa dung chuyển, thời giờ của ngươi chỉ sợ không nhiều. Mộ Vân Bình thần sắc trịnh trọng đối với Hạ Hoàng nói, vi sư có thể vì ngươi cung cấp, chỉ là một cái an tĩnh nơi tu luyện. Sư tôn không cần làm đồ đệ mà phí tâm. Hạ Hoàng cảm kích cự tuyệt Mộ Vân Bình có hảo ý, phía sau núi Trúc Hải luôn luôn ưu tĩnh, cũng là tốt tu luyện địa điểm, hơn nữa càng có thể phối hợp Trúc Phong tứ tượng công đặc tính, đối với ta vững chắc cảnh giới phải có nhiều chỗ tốt. Trúc Hải tuy tốt, nhưng cũng bất lợi cho ngươi tu luyện thần ngữ. Mộ Vân Bình tâm ý đã quyết, không cần nói nữa, đi theo ta đi. Vâng. Hạ Hoàng không cự tuyệt nữa Mộ Vân Bình có hảo ý, cúi đầu đuổi theo Mộ Vân Bình bước chân. Mộ Vân Bình mang Hạ Hoàng mới vừa đi vào chủ trong các, trước mặt không gian liền xảy ra một hồi kỳ dị biến hóa, hai người nữa bước ra một bước, thân ảnh liền đã biến mất ở chủ các trong hành lang. Tùy theo dõi vào Hạ Hoàng mi mắt đấy, là một gian y theo nào đó trận thế mà đặc biệt kiến tạo đặc biệt mật thất trên tường, đứng hàng đầy không bị thắp sáng đến. Mộ Vân Bình theo tay vung lên, sở hữu nến đồng thời sáng lên, đem mật thất chiếu sáng. Sư tôn, nơi này là? Hạ Hoàng nhìn ra được, cái này gian mật thất tuyệt không bình thường, nhưng hắn lại không cách nào biết rõ dưới chân trận thế cùng bốn phía đến tác dụng, chỉ có thể hướng Mộ Vân Bình hỏi thăm. Một gian thông thường mật thất thôi. Điều này hiển nhiên không là câu trả lời chân thật, nhưng Hạ Hoàng cũng không thể tránh được. Hắn cũng không thể buộc Mộ Vân Bình nói thật chứ. Chứ không nói hắn căn bản không có năng lực bức bách Mộ Vân Bình làm gì, cho dù có loại năng lực này, hắn cũng không làm được chuyện như vậy. Mộ Vân Bình ở đây gian mật thất trong nhìn như tùy ý đi rồi bảy bước, mặt đất phức tạp trận pháp chú ấn rối rít sáng lên, sau đó lại nhanh chóng phai nhạt xuống, cho đến trở về hình dáng ban đầu, chỉ để lại cực ít một bộ phận tản ra hào quang nhỏ yếu. Thần ngữ phương pháp tu luyện, tại vi sư đưa cho ngươi Minh Trúc bí sách bên trong cũng có ghi lại, ngươi tuân theo phương pháp phía trên tu luyện là được. Đệ tử đã sớm ghi xuống. Hạ Hoàng lạnh nhạt lên tiếng. Ngay từ lúc lần đầu mở ra Minh Trúc bí sách thời điểm, Hạ Hoàng liền thấy liên quan tới thần ngữ phương pháp tu luyện, mặc dù hắn lúc ấy thực lực tịnh không đủ để tu luyện thần ngữ, nhưng bộ phận này nội dung cũng không tính tối tăm khó hiểu, số chữ cũng không nhiều, cho nên hắn ở đây xem qua hai trở về sau, rất dễ dàng liền lưng xuống dưới. Hạ Hoàng tin tưởng mình không được bao lâu thời gian là có thể hoàn thành liên quan tới thần ngữ tu luyện, ổn định lại hiện giờ ngưng thần cảnh cấp 7 cảnh giới. Mưa như thác đổ buông xuống, Hạ Hoàng cũng không hy vọng mình là ở người khác dưới sự che chở tránh mưa. Vậy ta tu luyện xong về sau ứng với làm như thế nào rời đi? Hạ Hoàng hỏi tới chính sự, hắn cũng không biết mật thất này ra vào phương pháp. Rất đơn giản. Nói xong, Mộ Vân Bình đưa tay phải ra, ngón trỏ hư hóa, một đạo nho nhỏ chú ấn chống rông ngưng tụ, dán chặt bên trên Hạ Hoàng cái chán. Khi ngươi tu luyện xong thần ngữ hoàn toàn vững chắc cảnh giới về sau, chỉ cần đem một chút chân nguyên rót vào đạo này chú ấn ở bên trong, chú ấn lực lượng chỉ biết tiễn ngươi rời đi cái này gian mật thất. Mặt khác, khu cụ ho khan. Mộ Vân Bình lời nói phân nửa, đột nhiên gấp rút ho khan, cả người đều bởi vì ho kịch liệt trước sau rung động không chỉ, che miệng lại tay phải giữa ngón tay không ngừng có máu tươi nhỏ xuống. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Hạ Hoàng kinh hãi, ba bước cũng làm hai bước mà vào tới, muốn đỡ Mộ Vân Bình. Không có sao, không cần lo lắng. Mộ Vân Bình giơ tay lên ngăn cản Hạ Hoàng đỡ động tác của hắn, thanh âm trở nên vô cùng khàn khàn. Mặt khác, ho khan cục. Lão Lục ngươi sở lo nghĩ quyển kia cựu thiên kỳ nhị, ở ngươi cảnh giới vững chắc về sau, vi sư sẽ tiến vào thiền cơ đài vì ngươi lấy ra, ngươi không cần lo lắng. Vâng. Hạ Hoàng cơ hồ là không chút nghĩ ngợi lên tiếng, thậm chí cũng không kịp chú ý Mộ Vân Bình đến tuột cùng nói rất đúng cái gì, vẻ ân cần giật vu nuốt biểu. Sư tôn, nếu như ngươi là thân thể khó chịu, liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Đừng bị chuyện của ta quan tâm. Mộ Vân Bình nhẹ giọng ư một chút, quay người biến mất ở cái này gian mật thất ở bên trong, cũng không biết hắn một tiếng này ân đến tuột cùng là thuận miệng đối phó, vẫn là thật muốn nghỉ ngơi thật tốt. Mộ Vân Bình thân ảnh biến mất về sau, Hạ Hoàng cũng không có lập tức đầu nhập tu luyện, trong lòng suy nghĩ bản thiên. hắn không biết sư tôn của hắn Mộ Vân Bình đến tột cùng là thế nào, tại sao lại đột nhiên trở nên như vậy già yếu suy yếu, hắn đang có thể suy đoán là Mộ Vân Bình đột nhiên già yếu nhất định cùng phía sau núi dưới vực sâu phong ấn biến hóa có liên quan. Nhưng là, Mộ Vân Bình khi trở về, rõ ràng không có cùng bất kỳ người chiến đấu qua, làm sao sẽ biến thành như vậy chứ? Khó khăn đạo phong ấn một chút xíu biến hóa, còn sẽ ảnh hưởng Mộ Vân Bình khỏe mạnh. Cái này làm Hạ Hoàng Bách Tư bất đắc kỳ giải. Hạ Hoàng trước đó chưa từng có mà cảm thấy, một người chống lên chút các Mộ Vân Bình trên vai sợ khiêng cái thúng, thật ra thì so với bọn hắn tưởng tượng còn trầm trọng hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Tu luyện, hắn nhất định phải mau sớm mà tu luyện, trở nên mạnh mẽ. Hắn phải không ngừng mà biến thành mạnh hơn. Hạ Hoàng nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống. Cái này không chỉ là vì chính hắn có thể giải quyết kinh hồng kiếm dẫn tới phiền toái, cũng là vì thay hắn sư tôn Mộ Vân Bình chia sẻ một ít đầu vai áp lực. Hạ Hoàng dựa theo chút các bí sách trong ghi lại biện pháp, tháo xuống thân thể mình bản năng đề phòng, để cho mình cả người tiến vào một cái phi thường buông lỏng trạng thái, bắt đầu thử lấy ý chí khống chế trong cơ thể mình tâm thần. Ở hắn khí hải trong, tản ra hào quang màu tím tâm thần như đồng nhân thể trái tim giống như, liên tục không ngừng về phía hắn khí hải trong chuyển vận mới chân nguyên. Đây cũng là Hạ Hoàng tiến vào ngưng thần cảnh tới nay, tâm thần của hắn phát huy tác dụng duy nhất. Nhưng là bây giờ, Hạ Hoàng muốn cho khí hải trong trôi lơ lửng tâm thần chân chính sống đứng lên. Dùng tinh thần đi khống chế tâm thần, nhắc tới đơn giản, nhưng muốn chân chính làm được thật ra thì cũng không dễ dàng. Tâm thần mặc dù ở vào khí hải bên trong, nhưng không hề giống thân thể của con người tứ chi như vậy có thể tùy tâm sở dục khống chế, nếu như nói nhất định phải lấy cái gì để làm tương tự lời mà nói, giống như là một vị người bình thường đột nhiên muốn khống chế lỗ tai của mình trên dưới đung đưa vậy khó khăn. Hạ Hoàng ngồi ở trong mật thất, tụ tinh hội thần khống chế trong cơ thể tâm thần, lại phát hiện không thể hắn cố gắng thế nào, cũng chỉ có thể giống như rút tâm thần một roi tựa như, khiến cho tâm thần tăng nhanh ngưng tụ chân nguyên tốc độ, không cách nào giống như có một con tay tiến vào khí hải như vậy tự do mà khống chế tâm thần. Bất quá Hạ Hoàng cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết rõ gấp gáp căn bản vô sự vô bổ, không có nửa điểm chỗ tốt có thể nói. Minh Trúc bí sách bên trên viết rất rõ ràng, tâm thần của mỗi người có thể phát huy tác dụng đều có chỗ bất đồng, cho nên mỗi người nắm giữ thần ngữ cần thời gian cũng hoàn toàn bất đồng. Nói như vậy, tâm thần căn mạnh phải nắm giữ thần ngữ bản lĩnh lại càng không dễ dàng. Mà thân là tối cường tử sắc tâm thần người chủ, Hạ Hoàng dĩ nhiên là tu luyện thần ngữ khó khăn nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 95, Miên Lý Tàng Trâm kể từ Hạ Hoàng tiến vào mật thất bắt đầu tu luyện thần ngữ về sau, chúc các những đệ tử khác cửa cũng không có nhàn rỗi, từng cái một cũng bắt đầu dựa theo phương thức của mình vùi đầu vào trong tu luyện. Mặc dù phiền toái là Hạ Hoàng phiền toái, nhưng bọn hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định khoanh tay đứng nhìn, bọn họ là một đoàn kết toàn thân, một người phiền toái liền là tất cả mọi người phiền toái. Đối với tu sĩ mà nói, một khi toàn bộ tinh thần tu luyện, thời gian liền mất đi ý nghĩa, một tháng thời điểm như một cái búng tay, chớp mắt liền qua. Ngày này, chúc các chúng đệ tử liền tụ tập ở chủ các trước rộng mở trên quảng trường. Cũng không phải là bởi vì hôm nay là đặc biệt gì ngày lễ, mà là bởi vì rất ít có người ngoài đến Minh Trúc Phong hôm nay có một vị hết ý khách tới thăm. Cái này người khách đối với chúc các mọi người mà nói đều không xa lạ gì, chính là Cúc các đệ tử đắc ý, hai giới tứ các cạnh anh thủ khoa, Thường Hàn. Thường sư Minh ở sát tới, không biết có gì muốn làm. Thượng quan tử tâm đại biểu chúc các hỏi thăm Thường Hàn ý tới. Ta với ngươi nhập môn thời gian xê xích không nhiều, làm không nổi một tiếng này sư Minh. Thường Hàn nụ cười khiêm tốn mà hữu thiện. Thường sư Minh gia nhập Cúc các thời gian cùng ta bái nhập chúc các thời gian quả thật xê xích không nhiều, nhưng là ở trước đó, Thường sư Minh đã từng làm ai các đệ tử, xưng ngươi một tiếng sư Minh cũng không có ổn. Những thứ này chuyện cũ năm xưa, Thượng quan sư muội ngược lại nhớ rất rõ ràng. Thường Hàn mỉm cười lắc đầu một cái, đón nhận sư Minh tiếng xưng hô này. Hai người ở nói chuyện với nhau lúc đều có chút không yên lòng, bọn họ cũng đều biết đây bất quá là đàm luận tránh sự trước Hàn Huyền, bây giờ không có ý nghĩa gì có thể nói. Thường sư Minh còn chưa nói hôm nay tới trước dụ ý. Thượng quan tử tâm mỉm cười nhắc nhở. Tuy là mỉm cười, nhưng Thượng quan tử tâm trong nụ cười lại từ đầu tới cuối duy trì lấy mấy phần đề phòng. Kinh hồng kiếm đối với kiếm tu sức hấp dẫn, bọn họ đều phi thường rõ ràng, Thường Hàn đột nhiên tới chơi, ý tới không rõ, bọn họ không thể không thận trọng ứng đối. Ta lần này tới trước có hai chuyện muốn thay ta trưởng các sư tôn truyền đạt cho quý các Mộ Vân Bình trưởng các sư bá, xin Thượng quan sư muội thay mặt thông báo. Thông báo thì không cần, ngươi ở trong này đi nói đi, sư tôn mặc dù người đang trong các, nhưng là có thể nghe rõ ràng. Thượng quan tử tâm nguyện chuyển cự tuyệt Thường Hàn muốn đi vào chủ các thỉnh cầu. Mặc dù làm như vậy có chút vô lễ, nhưng vào giờ phút này Hạ Hoàng đang chủ các trong mật thất tu luyện, vạn nhất đột nhiên có động tĩnh gì bị Thường Hàn phát hiện, chỉ sẽ sinh ra đột biến ngoài ý muốn. Dù sao, bọn họ bây giờ còn không thể xác định Thường Hàn chân thật ý đồ có hay không cùng Hạ Hoàng kinh hồng kiếm có liên quan. Thường Hàn nghe Thượng quan tử tâm hơi lộ ra vô lễ cự tuyệt, cũng không có lộ ra bất kỳ sinh khí nào biểu tình, mỉm cười bẩn, nếu như đây là các ngươi chúc các quý củ, ta tự đương tuân thủ. Lần này đến đây, trưởng các sư tôn có hai chuyện để cho ta thay mặt truyền đạt. Đệ nhất kiện chính là mời quý các Mộ Vân Bình trưởng các sư bá đi trước Cúc Các, cùng bàn lan các chuyện. Lan các chuyện gì xảy ra sao? Thượng quan tử tâm nghi ngờ hỏi. Các ngươi không biết sao? Thường Hàn hơi có chút kinh ngạc, Lan các trưởng các Khâu Yếm Phong sư thúc mất tích đã có một tháng, bây giờ Lan các nội bộ lòng người bàng hoàng, sao động có ăn, trưởng các sư tôn cho là, nếu như không thêm vào can thiệp lời mà nói, Lan các chỉ sợ sẽ vì vậy sụp đổ, thậm chí nội chiến không dứt. Mất tích. Chúc các mọi người nhất thời ngạc nhiên, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nói không ra lời. Bọn họ đoạn thời gian này quá chú tâm vùi đầu vào tu luyện trong đó, đối với ngoại giới tin tức rất ít biết được, hoàn toàn không biết Lan các trưởng các Khâu Yếm Phong biến mất chuyện này. Một tháng, cái này đúng lúc là tứ các cạnh anh kết thúc, bọn họ trở về Minh Trúc Phong thời gian. Nói cách khác, không sai biệt lắm ở Hàn Viễn chặn lại bọn họ khi đó tả hữu, Khâu Yếm Phong cũng đã mất tích. Không trách bọn họ rời đi lúc cũng không có gặp phải Khâu Yếm Phong trận đánh. Khâu Yếm Phong mất tích một tháng không có trở về Lang Cát, chỉ có hai loại khả năng, một loại là hắn bây giờ phiền toái chiến thân, khó có thể thoát thân, hai là hắn đã không biết ở một chỗ nào đó ngộ hại rồi. Lấy Khâu Yếm Phong thực lực, muốn cuốn lấy hắn thậm chí đem hắn sát hại, đều không phải là chuyện dễ dàng, nếu như nói thật sự có người động thủ với hắn lời mà nói, như vậy. Nghĩ được như vậy, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Sự tình, giống như trở nên càng ngày càng phiền toái. Khâu trưởng các mất tích. Mộ Vân Bình thanh âm chợt từ chúc các chủ trong các truyền ra, đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, Thường sư điệt, Đinh trưởng các nói thời gian cùng địa điểm phải. Trưởng các mời Mộ sư bá sau 5 ngày đi trước cúc các cùng bàn chuyện này. Thường Hàn hướng Mộ Vân Bình phương hướng của thanh âm cung cung kính kính thi lễ một cái. Lời ngươi nói chuyện thứ hai vậy là cái gì? Chuyện thứ hai chính là mời Mộ sư bá làm tròn lời hứa, để cho vạn bối lấy được bổn giới tứ các cạnh anh đệ nhất tưởng thưởng, tiến vào thiên cơ đài mượn xem một quyển tàng thư. Dĩ nhiên, quý các hạ sư đệ sở nên được trăm vỏ thượng phẩm cúc cất vạn bối cũng khép lại. Nói xong, Thường Hàn bung tay phải lên, trăm vỏ thượng phẩm cúc cất một vỏ nhận một vỏ mà từ hắn trên cổ tay càn khôn thủ hoàn trung phi ra, thật chỉnh tề mà đứng hàng trên đất. Ai nói ngươi là bổn giới tứ các cạnh anh đệ nhất? Không đợi Mộ Vân Bình nói chuyện, thượng quan Tử Tâm liền giành nói trước, cái này đệ nhất trước thủ khoa, vốn phải là do ngươi và ta lục sư đệ đánh một trận quyết ra. Nhưng ta lục sư đệ bị Lan Các hèn hạ ám chiêu làm hại, không có thể vượt qua trận chiến cuối cùng, bọn họ thừa nhận ngươi là lần này thủ khoa, chúng ta chúc các có thể không thừa nhận. Thượng quan Tử Tâm cũng không biết thiên cơ đài là cái gì, cũng không biết tiến vào thiên cơ đài mượn xem một quyển tàng thư có phần lớn giá trị, nhưng nàng biết thượng phẩm cúc cất. Thượng phẩm cúc cất chính là cúc các lấy 9981 loại chân quý thuốc cúc vào rượu chế riêng cho mà thành rượu ngon, một năm chỉ có thể sản xuất 10 vỏ. Loại này bình thời chỉ có cúc các trưởng các cùng cúc các đệ tử ưu tú mới có thể thưởng thức được một chút xíu chân quý tác phẩm, chẳng những tư vị thật tốt, trở về chỗ vô cùng, còn có trị liệu nội thương, trợ giúp chân nguyên ngưng tụ kỳ hiệu. Trăm vỏ thượng phẩm cúc cất giá trị cao bao nhiêu, căn bản khó có thể đoán chừng. Mà trăm vỏ thượng phẩm cúc cất giá trị thượng thả bị 4 vị trưởng các xếp hạng thứ 2, vị kia hàng đệ nhất tiến vào thiên cơ đài mượn xem tàng thư đài cơ hội giá trị bao lớn, đã không cần nói cũng biết. Ở hiện ở cục diện như vậy, dưới thượng quan Tử Tâm cũng không hy vọng đoán trước tương lai có thể trở thành người của địch nhân bởi vì cơ hội lần này mà trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thượng quan sư muội không ủng hộ ta đây trước thủ khoa sao? Thường Hàn nghiêng đầu nhìn về phía thượng quan Tử Tâm, trong ánh mắt lóe ra khắc thường ánh sáng. Vâng. Thượng quan Tử Tâm cố định mà trả lời. Cũng đúng, quý các hạ sư đệ thiên phú kỳ tài, ở tứ các cạnh anh trận chiến đầu tiên trong chỉ bằng mượn ngưng thần cảnh cấp 3 thực lực toàn thắng ngưng thần cảnh lục giai đối thủ, hơn nữa lại tay cầm thượng cổ thất kiếm một trong kinh hồng kiếm, các ngươi đối với hắn có lòng tin cũng là nên. Thường Hàn hiểu gật đầu nói, như vậy đi, mời hạ sư đệ đi ra đánh với ta một trận. Nếu như hạ sư đệ thắng, ta liền buông tha tiến vào thiên cơ đại cơ hội. Hơn nữa công khai tuyên bố bổn giới tứ các cạnh anh đầu tiên là hạ sư đệ, nhường ra chức thủ khoa, cái này trăm vỏ cũng đưa cho hạ sư đệ làm quà tặng. Nếu như ta may mắn thắng được hạ sư đệ, xin mời thượng quan sư muội trong vấn đề này chớ lại vì khó khăn. Như thế nào? Lục sư đệ bị Lan Các gác độc thủ đoạn gây thương tích, ngươi cũng là tận mắt nhìn thấy, hôm nay hắn đang dưỡng thương, bất tiện gặp khách, càng không liền cùng ngươi giao thủ. Thượng quan Tử Tâm thái độ cứng ngạnh. Vậy thì không có biện pháp. Thường Hàn mặt lộ vẻ tiếc nuối, ta không xa ngàn dặm, đặc biệt tới trước chúc các, lấy được ta nên lấy được tưởng thưởng vốn là chuyện đương nhiên chuyện. Nếu như không có lý do hợp lý lời mà nói, ta cũng sẽ không bỏ rơi thuộc về phần thưởng của ta. Ta tin tưởng, Mộ sư ba tuyệt sẽ không là bực này không nói lý người, đúng không? Thường Hàn những lời này miên lý tàng trâm, Mộ Vân Bình nếu không phải để cho hắn tiến vào thiên cơ đài, sẽ cùng vì vậy rơi xuống cái không giữ lời hứa, rất không nói đạo lý tiếng xấu. Thượng quan Tử Tâm bị Thường Hàn những lời này đem quân, không đợi Mộ Vân Bình biểu đạt, liền giành nói, lục sư đệ không có phương tiện ứng chiến, liền do ta đánh với ngươi một trận. Nếu như ngươi không có thể thắng được ta, còn xin ngươi tuân thủ ngươi vừa mới theo như lời nói. Thượng quan Tử Tâm những lời này vừa ra, đứng ở sau lưng nàng Đỗ Mặc, Lý Chấp Bạch, Lục Khinh ba người nhất thời cả kinh thất sắc. Ở buồn giới tứ các cạnh anh lên, Thượng quan Tử Tâm nhưng chỉ là bại bởi Thường Hàn. Hơn nữa lúc ấy Thường Hàn nhìn qua hoàn toàn là một bộ không tốn sức chút nào bộ dạng. Nàng bây giờ lại chủ động chọn tới Thường Hàn, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thường Hàn cũng không nghĩ tới Thượng quan Tử Tâm lại có thể biết nói lời như vậy, khuôn mặt lộ ra không che giấu chút nào kinh ngạc, chuyện này là thật. Tự nhiên coi là thật. Thường Hàn trên dưới quan sát Thượng quan Tử Tâm một phen, tựa hồ đang nặng nhận thức mới vị này tứ quân tử các đệ nhất mỹ nhân, qua hồi lâu, mới gật đầu nói, ngươi đã kiên trì, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Lần này, ta sẽ dùng so với tứ các cạnh anh bên trên lực lượng mạnh hơn, ngươi phải cẩn thận. Phải ngươi cẩn thận là ngươi, lần này, ta sẽ chân chính mà toàn lực ứng phó. Thượng quan Tử Tâm cũng lễ phép mà nhắc nhở. Bỏ ra tương lai có thể là địch có khả năng, đứng ở thuần túy tu sĩ so tài trên lập trường, Thường Hàn biểu hiện vẫn luôn đáng giá mời bội, là một vị làm người ta tôn kính đối thủ. Sở hữu thua cấp đối thủ của hắn đều chưa bao giờ sẽ đối với hắn có từng kia oán hận, Thượng quan Tử Tâm cũng là đồng dạng. Toàn lực ứng phó. Lần trước chiêu đó không phải là ngươi mạnh nhất một chiêu sao? Thường Hàn tò mò hỏi. Chiêu là mạnh nhất một chiêu, nhưng người cũng không phải người mạnh nhất. Thượng quan Tử Tâm chậm rãi rút ra sau lưng Thiên Tâm kiếm, lần này, ta biết sử dụng ta thần ngữ. Thần ngữ? Thì ra là như vậy. Nói như vậy, lần trước quả thật không có ở trên thân thể ngươi phát hiện chỗ đặc biệt, nguyên lai là không có sử dụng thần ngữ quan hệ. Thường Hàn chợt, ta đã hồi lâu không có sử dụng qua thần ngữ, suýt nữa cũng mau quên những chuyện này. Thượng quan sư muội, như vậy, lần này sử dụng thần ngữ ngươi, sẽ so với lần trước mạnh bao nhiêu đâu này? Ngươi sẽ tận mắt chứng kiến. Dứt lời, Thượng quan Tử Tâm toàn thân chân nguyên dung một cái, vô hình khí lãng quét sạch ra. Ở tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Thượng quan Tử Tâm trên lưng kia bởi vì người đeo Thiên Tâm kiếm mà sinh ra trước tiêu tổn thương đột nhiên sáng lên tử quan quan mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đôi lôi điện cánh chim đã ở sau lưng của nàng đột nhiên mở ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.